Chương 1, cách mặt đất ba thước có thần minh bóng đêm như nước, ánh trăng nhu hòa vung vãi tại Cổ Kiếm Tông hậu sơn, ánh sao lấp lánh. Nhan Tịch, muốn như vậy ngươi gọi ta tới này bên trong làm gì? Thân mặc màu đen võ đạo phục, thanh tú khuôn mặt lộ ra một tia non nớt, nhưng ánh mắt sáng ngời bên trong lại nội liễm lấy một vẻ tâm thúy, thật dài lông mày tà phi nhập tấn cổ thiên ca, nhìn xéo lấy bên cạnh một tên da như mỡ đông, khuôn mặt đẹp đẽ lại không mất mấy phần quyến rũ nữ tử nói: "Thế nào, không có chuyện thì không thể ước ngươi sao?" Nhan Tịch mỉm cười, thoáng tới gần Cổ Thiên Ca mấy bước, tầm mắt mê ly nói ra: "Mặc dù Nhan Tịch rất đẹp, điều diễm bước át vào môi, vũ mị yêu kiều thần thái cho người ta một loại vô hình dụ hoặc, nhưng gần trong gang tấc nhìn xem nàng, Cổ Thiên Ca lại tâm như chỉ thủy, không có nổi lên một tia gợn sóng. Thiên Ca, ngoại trừ sớm chúc mừng ngươi lập tức liền trở thành ta Cổ Kiếm Tông trẻ tuổi nhất tông chủ bên ngoài, còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật." Nhan Tịch nhẹ nhàng cắn núc nhích một chút mê người môi đỏ, thổ lộ u lan nói: "Bí mật gì?" Cổ Thiên Ca khẽ chau mày nói: "Ta thích ngươi, cực kỳ lâu trước kia liền thích ngươi, ngươi thích ta sao?" Nhan Tịch cố nén nội tâm xem thường, tầm mắt ẩn tình nhìn xem Cổ Thiên Ca, nũng nịu nói, tiểu mị thanh âm để cho người ta tưởng tượng lan man: "Thích ta?" Cổ Thiên Ca nhìn xem Nhan Tịch quyến rũ động lòng người thần thái, ở trong lòng cười lạnh một tiếng nói: "Ta chính là phàm mệnh, phàm thể phàm nhân, ngươi sẽ thích ta? Phàm mệnh lại như thế nào? Phàm thể lại như thế nào? Ta Nhan Tịch coi trọng nam nhân, nhất định có thể thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên." Nhan Tịch hàm tình mạch mạch nói ra, nhẫn nhịn trong lòng ngắt tâm, nhẹ nhàng ôm Cổ Thiên Ca eo, đem đầu rúc vào trong ngực của hắn: "Thiên Ca, ta thật thích ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có khả năng đem ta hết thảy tất cả cho ngươi, bao quát thân thể của ta." Tại đây bên trong, Cổ Thiên Ca tầm mắt bình tĩnh nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn. "Đúng vậy a, ngươi có muốn hay không?" Nhan Tịch nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nâng bắt đầu, hướng về phía Cổ Thiên Ca lộ ra một cái nụ cười mê người, duỗi ra tay nhỏ, từ từ giải khai quần áo trên người nút thắt. Nhan Tịch chậm rãi cởi áo, động tác tràn đầy dụ hoặc, bại lộ ở dưới ánh trăng sương quay xanh, trắng nón làn da càng giống độc dược hấp dẫn lấy Cổ Thiên Ca ánh mắt. "Tốt, thu hồi ngươi cái kia ít trò mèo, không cần đóng kịch." Nếu như là bình thường người, sớm đã bị Nhan Tịch mê người thần thái, liêu nhân động tác mê đến thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ Cổ Thiên Ca đã không phải nguyên lai Cổ Thiên Ca, hắn chẳng những không có bị Nhan Tịch mê hoặc, ngược lại đoán được nàng chân chính ý đồ. "Thiên Ca, ngươi không tin ta? Hoài nghi ta đối ngươi chân tâm?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca thâm thúy, không có nổi lên một tia gợn sóng con ngươi, Nhan Tịch đình chỉ động tác, lộ ra hủy khuất chi sắc, sở sở động lòng người nói: "Nhan Tịch, ngươi biết nữ nhân nói hoảng nhất rõ ràng đặc điểm là cái gì không?" Cổ Thiên Ca nhìn xem Nhan Tịch hơi hơi biến đỏ khuôn mặt nói: "Cái kia chính là ngực sẽ biến lớn, mặt sẽ biến đỏ." "Ngươi?" Nhan Tịch hô hấp một trầu, sắc mặt biến hóa, nửa chặn nửa che hai ngọn núi liên tiếp. "Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, ta nói có đúng hay không?" Cổ Thiên Ca lạnh lùng nhìn xem hô hấp dồn dập, kiềm chế lửa giận Nhan Tịch nói. Nhan Tịch giận điên lên. Nàng đối dung mạo của mình tràn ngập tự tin, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình dùng sắc đẹp câu dẫn một cái bị nàng theo đáy lòng xem thường phế vật, lại đổi lấy hắn vô tình trào phúng cùng chê bừa. Nhìn xem vẻ mặt âm tình bất định Nhan Tịch, Cổ Thiên Ca không tiếp tục cùng nàng dây dưa, liền muốn nhanh chóng nhanh rời đi chỗ thị phi này. Đột nhiên, Nhan Tịch trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, thừa dịp Cổ Thiên Ca không sẵn sàng, đột nhiên đưa hắn ngã nhào xuống đất, một bên kéo túm y phục của mình, một bên hô to kêu cứu: "Cứu, cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Van cầu ngươi đừng như vậy, bỏ qua cho ta đi, không nên thương tổn ta." Nhan Tịch hoảng sợ tiếng kêu cứu phá vỡ hậu sơn yên tĩnh, tại đen kịt núi rừng bên trong truyền vang. Cổ Thiên Ca không nghĩ tới Nhan Tịch ác như vậy, ra sức dãy rủa, làm sao hắn là phàm thể, phàm mệnh phàm nhân, căn bản không tránh thoát Nhan Tịch khống chế, bị nàng thân thể mềm mại chăm chú ép trên mặt đất, không thể động đậy. Rất nhanh, từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần chạy đến. "Sư đệ, ba vị sư đệ cứu mạng, Cổ Thiên Ca muốn phi lễ ta." Nhìn xem cầm trong tay bó đuốc, vội vàng chạy tới ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử, quần áo ngổn ngang, khóc lê hoa đái vũ Nhan Tịch cấp tốc vọt đến một bên, co do thân thể, nước nợ kêu cứu: "Cổ Thiên Ca, ngươi thật to gan, dám phi lễ Nhan sư tỷ." Một tên dáng người gầy gò, người mặc thủy lam sắc võ đạo phục Cổ Kiếm Tông đệ tử, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, lớn tiếng quát tháo nói: "Có ý tứ, thật sự có ý tứ." Mặc dù Cổ Thiên Ca biết chính mình bước vào Nhan Tịch cho mình đạo xong bấy dập, nhưng hắn trên gương mặt thành tú lại nhìn không ra một chút hoảng hốt, vì tính toán ta, các ngươi thật sự là nhọc lòng. "Cổ Thiên Ca, ngươi tên xuất sinh này, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nhan Tịch trừng mắt khóc đỏ con mắt, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca nói: "Nhan sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi làm chứng, nhường chư vị trưởng lão nghiêm trị Cổ Thiên Ca bực này hèn hạ tiểu nhân." Nói xong, ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử liền muốn tiến lên bắt được Cổ Thiên Ca, đưa hắn ép hồi trở lại Cổ Kiếm Tông, giao cho chư vị trưởng lão xử trí. "Càn rỡ, các ngươi ai dám đụng ta?" Nhìn xem cận thân ba người, Cổ Thiên Ca sầm mặt lại, lớn tiếng quát tháo nói: "Cổ Thiên Ca mặc dù là một kẻ phàm nhân, nhưng hắn lại là Cổ Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ huyết mạch duy nhất, tiền nhiệm tông chủ sau khi chết, hắn liền trở thành Cổ Kiếm Tông tông chủ người thừa kế. Bất quá thiên phú của hắn căn cơ quá kém, phàm thể phàm mệnh hắn đã định trước cả đời tầm thường vô vi, nhường dùng đại trưởng lão cầm đầu không ít người nghĩ hết biện pháp ám toán hắn, không cho hắn kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ. Thế nào, ngươi phi lễ Nhan sư tỷ, bị chúng ta nắm vừa vặn, hiện tại còn muốn phản kháng hay sao?" Áo lam nam tử lộ ra nụ cười gần cho, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. "Các ngươi phải nhớ kỹ, ta chính là Cổ Kiếm Tông tương lai tông chủ, gác tội ta, đối với các ngươi không có chỗ tốt." Cổ Thiên Ca chuyển ra thân phận của mình, lạnh lùng cảnh cáo nói. "Hừ, tông chủ." Áo lam nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Cho tới bây giờ, ngươi còn tại làm tông chủ mộng đẹp. Các ngươi đừng quên, thái thượng trưởng lão là ủng hộ ta, đại trưởng lão cường thế đến đâu, dám cùng thái thượng trưởng lão đối nghịch sao? Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chuyện này hậu quả. Cổ Thiên Ca thâm thúy trong con ngươi bắn ra một đạo lãnh quang, sâu trong linh hồn càng là lộ ra đáng sợ uy áp, nhìn xem ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử, dao động lấy nội tâm của bọn hắn. Đụng vào Cổ Thiên Ca con ngươi, ba người có một loại bị thế gian đáng sợ nhất độc xà để mắt tới cảm giác, thân thể không hiểu run lên một hồi, lại liên tưởng đến chuyện này hậu quả, trong lòng sinh ra một chút bất an cùng lưỡng lự. Nhan Địch, trước khi đi ta tặng ngươi một câu lời. Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía quần áo ngổn ngang, nhỏ giọng nức nở Nhan Địch, người đang làm, trời đang nhìn, cách mặt đất ba thước có thần minh, làm đủ trò xấu, sẽ có báo ứng. Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý sắc mặt biến hóa, dừng lại thuốc thiết Nhan Địch, cùng với bị hắn ánh mắt chấn nhiếp ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử, đạp lên đêm tối về tới Cổ Kiếm Tông. Chương 2, tiếng như kiếm, lời như đao đông đông đông. Đinh hai nhức óc, đâm rách mây xanh trung vang phá vỡ tờ mở sáng yên tĩnh, kinh động đến toàn bộ Cổ Kiếm Tông. Cổ Diêu Chuông khoanh chân ngồi tại một tấm cổ trên giường, thổ nạp tu luyện Cổ Thiên Ca đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn phía ngoài cửa sổ, vì đem ta trục xuất Cổ Kiếm Tông, các ngươi thật sự là nhọc lòng. Cổ Diêu Chuông chính là Cổ Kiếm Tông chấn tông chi bảo một trong, chỉ có Cổ Kiếm Tông phát sinh nặng to lớn tai nạn lúc mới có thể gõ vang. Mà bây giờ, Cổ Diêu Chuông đột nhiên gõ vang, Cổ Thiên Ca biết hôm qua chuyện xảy ra, bất quá tại trên mặt hắn, nhưng không có vẻ kinh hoàng, có chẳng qua là không phù hợp niên kỷ của hắn bình tĩnh cùng một tia hốt hoảng. Cổ Kiếm Tông, bản đế vì sao trùng sinh tại đây bên trong? Cổ Thiên Ca tự lẩm bẩm, xa vào đến trong hồi ức. Cổ đế, tiên giới bát đế một trong, danh xưng tiên giới vạn cổ trưởng thành đế, chân thần chi sư, tiên giới vạn cổ tiên cung cung chủ. Đồ đệ của hắn, đồ tôn tại hắn truyền thụ dạy bảo dưới, tuần tự phi thăng hư vô mở mịt thần giới, nhiều lần sáng tạo tiên giới kỳ tích. Nhưng hắn nhưng thủy chung vô phương vượt qua cái kia một bước cuối cùng xiển xích, phi thăng thần giới. Vì đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, hắn mạo hiểm đi đến tiên giới đệ nhất hung địa Hiên Viên Chủng, lại gặp đến tiên giới bát đế một trong Viêm Đế đánh lén, bất hạnh vẫn lạc tại Hiên Viên Chủng bên trong. Nhưng khiến cho hắn không có nghĩ tới là, hắn không có chết, linh hồn xuyên qua vô tận giới diện, trùng sinh tại vô cực đại thế giới Cổ Kiếm Tông một cái phàm mệnh, phàm thể, phù mẫu đều mất thiếu niên Cổ Thiên Ca trên thân. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, này Cổ Kiếm Tông cùng hắn có quan hệ lớn lao. Kiếp trước, hắn trong lúc vô tình tại tiên giới cứu một tên vừa mới phi thăng tiên giới không bao lâu nữa tử Diêu Quang, mà nàng chính là xuất từ Cổ Kiếm Tông. Tại tiên giới trung độ thuế nguyệt bên trong, hắn cùng Diêu Quang quan hệ càng ngày càng mập mờ, nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Mà năm đó cực thịnh một thời Cổ Kiếm Tông, bây giờ theo tuế nguyệt biến thiên, dần dần xuống dốc, trở thành vô cực đại thế giới nhỏ yếu tứ phẩm tông môn, thoi thót. Mặc dù hắn nghĩ không ra, vận mệnh làm gì an bài như thế, nhưng bất kể nói thế nào, không có chết liền là thiên đại kinh hỉ, không có chết liền có báo thù hy vọng. Viêm Đế, đối đãi ta trở lại tiên giới lúc, định cho ngươi xuống hoàng tuyển, hiện tại liền từ nơi này Cổ Kiếm Tông quật khởi đi. Cổ Thiên Ca trong con ngươi lóe ra vạn cổ đầy sao ánh sáng chói mắt, như lao gọt góc cạnh rõ ràng trên mặt, càng là lộ ra cùng niên kỷ của hắn không hợp vẻ kiêu ngạo. Hắn chủ động xuất kích, đi tới Cổ Kiếm Tông quảng trường bên trên, đứng ở một tòa cao chín trượng, do nguyên một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, cơ như mỡ đông khí như ưu lan, nhìn về phương xa thần nữ giống dưới, giống người yêu nhẹ khẽ bước này tọa thần nữ giống. Nay tọa thần nữ giống chính là Cổ Kiếm Tông kiêu ngạo, Diêu Quang tượng thần, trải qua tang thương không biết bao nhiêu năm tháng. Lớn mặt Cổ Thiên Ca, ngươi đang làm gì? Ngươi đêm qua phi lễ Nhan Tịch, hôm nay còn muốn làm bẩn Diêu Quang thái tổ thần giống chứ? Cổ Thiên Ca khẽ bước Diêu Quang tượng thần lúc, một đạo phẫn nộ bạo tiếng giống vang lên. Dung đại trưởng lão Úy Như Hỏa cầm đầu sáu đại trưởng lão, Cổ Kiếm Tông thạc quả cận tồn thái thượng trưởng lão Cổ Phạm, cùng với nghe được tiếng chuông Cổ Kiếm Tông đệ tử dồn dập xuất hiện tại quảng trường, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Đại trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người, Cổ Thiên Ca không hề bận tâm, đem tầm mắt bắn ra hướng về phía thân mặc màu đen mây văn trường bào, tóc tuyết trắng, con mắt hám sâu tiến vào gương mặt, lập lòe lăng lệ chi quang Úy Như Hỏa trên thân, thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi còn muốn chống chế?" Úy Như Hỏa sầm mặt lại, lớn tiếng ra lệnh, mang Nhan Tịch tới đối chất. Rất nhanh, con mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiểu thụy Nhan Tịch cùng với đêm qua ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử đi tới trên quảng trường. "Nhan Tịch, đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho mọi người." Úy Như Hỏa ra lệnh. "Vâng." Nhan Tịch cấp tốc dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt tầm mắt bình tĩnh Cổ Thiên Ca, ủy khuất nói: "Đêm qua, Thiên Ca sư huynh hẹn ta đến hậu sơn, ban đầu ta không muốn đi, nhưng Thiên Ca sư huynh lại nói tìm ta có chuyện rất trọng yếu. Nhưng ta không nghĩ tới, vừa tới hậu sơn, Thiên Ca sư huynh dùng hắn tông chủ thân phận người thừa kế uy hiếp ta, ý đồ làm bẩn thân thể của ta, thấy ta không theo, hắn liền sẽ rách y phục của ta cưỡng ép phi lễ ta, nếu như không phải từ sư đệ bọn hắn kịp thời chạy tới, ta chỉ sợ đã bị Thiên Ca sư huynh điểm ô." Nói xong, Nhan Tịch khóc thút thít, sợ sợ động lòng người bộ dáng làm cho người thương tiếc. "Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, ba người chúng ta có khả năng làm chứng, Nhan Tịch sư tỷ nói câu câu là thật." Ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử phụ hòa nói: "Chúng ta lúc chạy đến, Nhan sư tỷ quần áo đã bị hắn xé rách không còn hình dáng. Nay Cổ Thiên Ca thật to gan, dám giả tá thân phận uy hiếp Nhan sư tỷ, này loại hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hẳn là cung hình." "Không sai, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hắn quả nhiên là một cái đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử, nếu để cho loại người này kế thừa ta Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, ta Cổ Kiếm Tông đem triệt để xong." Nhan Tịch sinh cực đẹp, là không ít người hái mộ đối tượng, nghe được Cổ Thiên Ca lại đem qua phi lễ hắn, không ít ái mộ đệ tử của hắn bạo nộ rồi, lên án mạnh mẽ Cổ Thiên Ca. "Cổ Thiên Ca, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói?" Bên hai vang vọng tiếng nghị luận, Úy Như Hỏa lộ ra nụ cười gần cho, khiển trách quá mắng: "Đại trưởng lão, ngươi tin tưởng bọn họ nói lời. Mặc dù hôm nay tình huống đối Cổ Thiên Ca cực kỳ bất lợi, mong muốn lật bàn khó như lên trời, nhưng ở Cổ Thiên Ca trên mặt lại nhìn không ra một chút hoảng hốt, hắn ung dung hỏi: "Ta vì sao không tin?" Vũ Như Hỏa con ngươi co rụt lại, hỏi ngược lại: "Cái kia đại trưởng lão, ngươi chính là một cái mười phần đồ ngốc." Cổ Thiên Ca lắc đầu, khí hư nói: "Càn rỡ." Đại trưởng lão sầm mặt lại, lớn tiếng quát tháo nói: "Cổ Thiên Ca, ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, tin hay không lão phu hiện tại liền đem ngươi nắm bắt." "Đại trưởng lão, ngươi trước không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói." Nhìn xem trợn mắt tròn xoe Vũ Như Hỏa, Cổ Thiên Ca y nguyên thong dong tự tại, nhan tịch nói: "Ta phi lễ nàng, chuyện này bản thân liền hết sức kỳ quặc. Thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão hẳn là rất rõ ràng, ta chính là phàm mệnh phàm thể phàm nhân, mà nhan tịch lại là nội cương cảnh võ sư. Mọi người đều biết, nội cương cảnh võ sư đã bắt đầu thối luyện ngũ tạng lục phủ, lực lượng cơ thể càng là đi đến 2000 cân. Một phàm nhân phi lễ một cái nội cương cảnh võ sư, mọi người ngẫm lại khả năng sao?" "Nói bậy nói bạn." Vũ Như Hỏa sầm mặt lại, trong ánh mắt bắn ra ra làm người ta sợ hãi tầm mắt, cắt ngang Cổ Thiên Ca: "Đại trưởng lão không nên gấp, ta lời nói vẫn chưa nói xong." Cổ Thiên Ca bỏ qua Vũ Như Hỏa ánh mắt phẫn nộ, tiếp tục nói: "Từ sư đệ bọn hắn ba cái cũng có vấn đề, mọi người nghĩ một hồi, vì sao ta phi lễ nhàn tịch lúc, ba người bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện? Dùng ba người bọn họ bên ngoài cường võ sư thực lực, theo Cổ Kiếm Tông chạy tới hậu sơn, ít nhất cần thời gian một nén nhang đi, mà lại còn là vào buổi tối. Cổ Thiên Ca, ngươi cái này nhỏ bé tiểu nhân, làm chuyện xấu còn muốn vu oan hãm hại chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thiên kiền sao? Nếu như không phải chúng ta kịp thời chạy tới, nhan sư tỷ chỉ sợ đã lọt vào độc thủ của ngươi." Ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử ác nhân cáo trạng trước: "Sai, nếu như các ngươi không chạy tới, dùng nhan tịch thực lực, nàng cũng không có việc gì, trừ phi nàng tự nguyện." Cổ Thiên Ca lắc đầu, ung dung nói ra. Nhìn xem Cổ Thiên Ca thong dong bình tĩnh thần thái, Thái thượng trưởng lão Cổ Phàm trong lòng có chút kỳ quái, hắn cảm giác Cổ Thiên Ca này điểm thong dong không giống giả vờ, mà lại Cổ Thiên Ca, nhường trong lòng của hắn điểm đáng ngờ càng ngày càng nặng. Thật chẳng lẽ oan uổng hắn rồi? "Cổ Thiên Ca, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi nhất định sẽ có báo ứng." Cảm giác bầu không khí có chút không đúng, Cổ Phàm, chư trưởng lão ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, sắc mặt tái nhợt, Nhan Tịch nhẹ nhẹ cắn môi một cái, khóc lớn tiếng tố nói: "Nhan Tịch, ngươi cũng không nên kích động." Cổ Thiên Ca nhìn xem không đụng nam tưởng tâm bất tử Nhan Tịch nói: "Mặc dù ngươi muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, có thể là nhìn kỹ đến, ngươi lông mày bùng ra, bộ ngực hơi hơi rủ xuống, đứng thẳng thời điểm hai chân dang rộng ra bên ngoài phiết, càng chết là, ánh mắt ngươi có sư vụ, nói rõ đoạn thời gian gần nhất, ngươi bị nam nhân xử lý qua rất nhiều lần. Như ngươi loại này bị nam nhân khác xử lý qua lần lượt nữ nhân, ta sẽ phi lễ. Ngươi cũng quá cao nhìn chính mình." Cổ Thiên Ca, giống một thanh dao găm sắc bén, tại Nhan Tịch mặt tái nhợt bên trên cắt tới cắt đi, để cho nàng phát điên, để cho nàng phẫn nộ, càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Phúc. Nhan Tịch tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, phun ra trên mặt đất, vết máu loang lổ, đâm mắt người. Chương 3, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người đủ rồi. Vũ Như Hỏa không nghĩ tới Cổ Thiên Ca miệng lợi hại như vậy, cam tức nói ra: "Cổ Thiên Ca, hôm nay mặc cho ngươi có ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng không cải biến được ngươi phi lễ đồng môn tội ác. Thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta đề nghị phế bỏ Cổ Thiên Ca, đưa hắn đuổi ra Cổ Kiếm Tông." "Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không quá nóng lòng một chút?" Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Chuyện này điểm đáng ngờ tầm tầm, ngươi lại gấp lấy đem ta trục xuất Cổ Kiếm Tông, mục đích của ngươi không đơn thuần à?" "Càn rỡ." Vũ Như Hỏa sầm mặt lại, một cỗ khí thế cường đại phun ra thân thể của hắn, áp bách hướng về phía Cổ Thiên Ca, lớn tiếng nói: "Thế nào, ngươi còn muốn vu oan hãm hại lão phu không thành?" "Đại trưởng lão," nhường Thiên Ca nói tiếp. Cổ Kiếm Tông trụ cột vững vàng, thật quả cận tồn Thái thượng trưởng lão Cổ Phàm người được một tia không tầm thường khí tức, vận đục trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang, thấp giọng nói: "Đêm qua sự tình, rõ ràng có người ở sau lưng trợ giúp, mà hắn mục đích thực sự chỉ sợ là muốn đem ta trục xuất Cổ Kiếm Tông, vô phương kế thừa vị trí tông chủ." Cổ Thiên Ca thấy Cổ Phàm cuối cùng nói chuyện, rèn sắt khi còn nóng nói: "Cổ Thiên Ca, ngươi ý tứ, này phía sau màn hấp thụ là lão phu?" Vũ Như Hỏa trong ánh mắt bắn ra làm người ta sợ hai ánh sáng, âm lãnh nói: "Đại trưởng lão không nên hiểu lầm, ta nhưng không có nói ngươi là phía sau màn hấp thụ." Cổ Thiên Ca đón Vũ Như Hỏa con ngươi cực độ co vào con ngươi nói: "Bất quá ta bị trục xuất Cổ Kiếm Tông, ai sẽ đắc thế đến lợi đâu? Ta nghĩ chư vị rất rõ ràng." "Ngươi?" Vũ Như Hỏa vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong con ngươi tức giận không hề có chút che giấu nào, mặc dù Cổ Thiên Ca không có nói rõ, nhưng hắn nói mỗi câu lời đều tại nhắm vào mình. "Cổ Thiên Ca, ngươi không nên ở chỗ này lẫn lộn vài trái, nếu như ngươi không có chứng cứ tẩy thoát tội danh, ngươi đem khó thoát trọng phạt." Vũ Như Hỏa nhi tử, thiên phú cực cao, có được huyền mệnh linh thể, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới chân linh tứ trọng thuế hồn cảnh, Vũ Vân Tiêu lớn tiếng quát tháo nói: "Mệnh hồn đại biểu thiên phú, thể chất đại biểu thể phách, thân thể tiềm lực. Vô cực đại thế giới căn cứ mệnh hồn cao thấp, chia làm phàm, linh, huyền, địa, thiên, đạo, tiên thất đại đẳng cấp, mà thể chất lại phân phàm, linh, huyền, hậu thiên, tiên thiên, đạo, tiên thất đại đẳng cấp. Thiên cấp trở lên mệnh hồn, thể phách thiên tài, tại Cổ Kiếm Tông chỗ đông lĩnh rất khó nhìn thấy, giống Vũ Vân Tiêu có được huyền mệnh linh thể, tại Cổ Kiếm Tông đã tính đỉnh cấp thiên tài." "Cổ Thiên Ca, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, chẳng lẽ ngươi dám làm không dám chịu sao?" Vẻ mặt trắng bệch Nhan Tịch lau lau rồi một thoáng khỏe miệng máu tươi, cam tức nhìn thong dong bình tĩnh Cổ Thiên Ca, tiếp tục lên án mạnh mẽ hắn: "Đối đãi này loại con sâu làm dầu đổi canh, tuyệt không thể nhân nhượng, còn mời Thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão làm nhan sư tỷ làm chủ." Ba người cũng tại lúc này dồn dập phụ họa nói, rất có không đem Cổ Thiên Ca trục xuất tông môn, thế không bỏ qua tư thế. Ai, ta vốn định cho Nhan Tịch Lưu một điểm mặt mũi, hiện tại xem ra là không thể nào. Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, được à, đã các ngươi muốn chứng cứ, ta đây liền cho các ngươi chứng cứ. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn, lên án mạnh mẽ chính mình Nhan Tịch đám người, Cổ Thiên Ca lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một khỏa chân châu lớn nhỏ, bóng loáng không văn, ký ức thạch. Ký ức thạch. Nhìn xem Cổ Thiên Ca bóp trên đầu ngón tay ký ức thạch, Nhan Tịch thân thể run lên một hồi, ác độc lời ngạc nhiên mà dừng, cả trái tim càng là ngã vào đến vực sâu và trượng. Chẳng lẽ đêm qua hắn liền đã nhìn thấu ý đồ của ta, có đề phòng. Nhớ lại đêm qua Cổ Thiên Ca trước khi đi nói lời cùng với hắn hôm nay bình tĩnh biểu hiện, Nhan Tịch trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, bản năng hướng vẻ mặt nghiêm trọng u như hỏa, U Vân Tiêu quăng đi ánh mắt cầu trợ. Nếu như Cổ Thiên Ca thật nắm giữ lấy quay giáo nhất kích chứng cứ, cái kia có thể cứu nàng cũng chỉ có U như hỏa hai cha con. Không đơn giản Nhan Tịch dọa cho sợ rồi, cùng nhau hãm hại Cổ Thiên Ca ba tên Cổ Kiếm Tông đệ tử cũng lộ ra vẻ khó tin, trên trán lập tức toát ra viên viên mồ hôi. Nhan Tịch bốn người vẻ mặt biến hóa, hoàn toàn bị Cổ Phàm đám người bắt được, xem xảy ra vấn đề. Nhan Tịch, ngươi rất lạnh không? Vì cái gì thân thể một mực tại lạnh quáng? Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhan Tịch bốn người, khí định thần nhàn nói, ngươi vừa mới khí thế đâu, làm sao không thấy? Nhan Tịch, Từ Lập, các ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, có hay không hãm hại Thiên Ca? Ngay tại Nhan Tịch bốn người lâm vào lo lắng bên trong lúc, phẫn nộ Cổ Phàm lớn tiếng quát tháo nói, đáng sợ thật, người khí thế vừa ra, chấn nhiếp toàn trường, phá vỡ lấy bốn người trong lòng phòng tuyến. Ta. Nhan Tịch nỗ lực há hốc miệng ra, lại không biết nên trả lời như thế nào. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? U Vân Tiêu không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố, đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền đến vẻ mặt âm tình bất định u như hỏa trong hai. Không muốn tự loạn trận cước, có ta ở đây, Nhan Tịch các nàng không có việc gì. U như hỏa nỗ lực để cho mình chấn định lại, hướng Nhan Tịch bốn người ném ánh mắt cảnh cáo các nàng không nên nói lung tung, hết thể giao cho mình. Thiên Ca, đem ký ức thạch cho ta ngược lại muốn xem các nàng lại như thế nào hãm hại ngươi. Cổ Phàm nộ trừng mắt liếc tuyệt vọng Nhan Tịch bốn người, thấp giọng nói, vâng, thái thượng trưởng lão. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đem chân châu lớn nhỏ đưa tin châu giao cho Cổ Phàm trên tay. Thái thượng trưởng lão, ngươi phải phạt liền phạt ta đi, là ta xem thường Thiên Ca sư minh, không muốn để cho hắn trở thành Cổ Kiếm Tông tông chủ, mới nghĩa vu oan hãm hại hắn, đưa hắn đuổi ra Cổ Kiếm Tông. Nhìn xem Cổ Thiên Ca đem chứng cứ giao cho Cổ Phàm, Nhan Tịch trong lòng cuối cùng may mắn phá thoái, cả người co quắp ngã trên mặt đất, đắng chát nói, lúc này nàng chỉ có thể kỳ vọng ôm lấy hết thảy tội lỗi, chớ như hỏa cứu nàng. Hừ, các ngươi hiện tại nhận tội có phải là quá muộn hay không? Cổ Phàm uy nghiêm khiển trách quá mắng, đem linh hồn lực rót vào chân châu lớn nhỏ ký ức thạch bên trong. Nhưng sau một khắc, Cổ Phàm trên mặt phẫn nộ biểu lộ đọc lại, vận đục trong hai con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn phía gặp loạn không kinh ngạc Cổ Thiên Ca nói, Thiên Ca, ngươi cho trí nhớ của ta thạch có phải hay không sai, này ký ức thạch là trống không? Không cho sai. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, này ký ức thạch vốn chính là trống không, là ta sợ bọn họ không nói thật, lấy ra hù dọa bọn hắn. Ngươi. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Tịch bốn người giận đi lên, các nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái phế vật buồng địch, từ đầu đến đuôi buồng địch, trong lòng sinh ra mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, hận không thể đem Cổ Thiên Ca bóp chết. Mà U Như Hỏa hai cha con càng là khí mong muốn nói máu. Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, bây giờ chân tướng đại bạch, có hay không có thể trả lại trong sạch cho ta, nghiêm trị các nàng một cái. Cổ Thiên Ca hướng về phía vẻ mặt âm trầm như nước U Như Hỏa cười cười, nói ra, Thiên Ca, ngươi nghĩ xử trí như thế nào các nàng? Cổ Phàm thật sâu nhìn từ đầu tới đuôi bảy mưu nghĩ kế, bình tĩnh Cổ Thiên Ca, đột nhiên có một loại nhìn không thấu cảm giác của hắn. Vu Oan hãm hại Cổ Kiếm Tông tương lai trưởng môn, đây là tội chết. Ta kiến nghị, đưa các nàng tại chỗ xử tử, gian đe. Cổ Thiên Ca đột nhiên toát ra bá đạo một mặt, sắc ý lắm như nói. Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, chúng ta mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Cổ Thiên Ca làm như thế, là vì trả đũa, vì ý tàn sát đồng môn. Nhan Tịch bốn người không nghĩ tới Cổ Thiên Ca ác như vậy, lại muốn làm trạng xử tử bọn hắn, khóc lớn tiếng tố nói. Mà vây xem chúng đệ tử, cũng tại lúc này nghị luận lên, càng có đại trưởng lão nhất mạch gây sự người, âm thầm châm ngòi, đưa tới chấn động không nhỏ. Tất cả im miệng cho ta. Cổ Phàm mắt hổ trừng một cái, đáng sợ thật, người khí thế chấn nhiếp toàn trường, lớn tiếng quát tháo nói, các ngươi không yêu cầu ta, như thế nào trừng trị, toàn do Thiên Ca quyết định. Cổ Phàm hưu ý đến đỡ Cổ Thiên Ca trở thành Cổ Kiếm Tông mới tông chủ, mà lại vu oan hãm hại tông chủ người thừa kế, tuyệt đối là tội lớn, tuyệt không thể nhân nhượng. Giết. Cổ Thiên Ca trên mặt không có chút nào nhân tử, có chẳng qua là lạnh lùng cùng vô tình. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người, phàm mệnh phàm thể Cổ Thiên Ca, dùng kinh thiên thủ đoạn thay đổi cả khuôn, mong muốn chém giết Nhan Tịch bốn người, gian đe. Chương 4, điên cuồng đổ ước chờ một chút. U Như Hỏa lúc này không thể không đứng ra, nếu như bỏ mặc Cổ Thiên Ca xử tử Nhan Tịch bốn người, không thể nghi ngờ sẽ dao động hắn tại Cổ Kiếm Tông địa vị, nhường đi theo tâm phúc của hắn trái tim băng giá. Thế nào, đại trưởng lão có ý kiến? Cổ Thiên Ca mỉm cười, nhìn xem vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước U Như Hỏa, chậm rãi hỏi. Căn cứ tổ huấn, ta Cổ Kiếm Tông chỉ có thái thượng trưởng lão, tông chủ, sáu đại trưởng lão có quyền sinh sát, mà ngươi cũng không phải là ta Cổ Kiếm Tông tông chủ, cho nên bốn người bọn họ vẫn là giao cho chúng ta sáu vị trưởng lão xử trí đi. U Như Hỏa chuyển ra tổ huấn, cho Cổ Thiên Ca tạo áp lực. Ừm, đại trưởng lão nói không sai, tổ huấn xác thực có cái quy củ này. Người mặc trường bào màu xám, lanh lảnh mặt, giữ lại một sợi hoa trọm râu bạc phơ ngũ trưởng lão phụ hòa nói, bất quá Thiên Ca ngươi yên tâm, các nàng bốn cái tội ác tày trời, chúng ta tự sẽ nghiêm trị. nếu như ta hiện tại kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, có phải hay không liền có thể tự tay xử trí bọn hắn? Cổ Thiên Ca cười một cái nói, bình thản thanh âm bên trong lộ ra một tia bá đạo. Hừ, ngươi làm tông chủ, ngươi một cái phàm mệnh phàm thể phàm nhân, như thế nào dẫn đầu ta Cổ Kiếm Tông vượt qua này gian nan nhất thời kỳ? Đại trưởng lão không nghĩ tới Cổ Thiên Ca dám tại lúc này tranh đoạt vị trí tông chủ, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra. Cái này không cần đại trưởng lão quan tâm. Cổ Thiên Ca ung dung nói ra, thái thượng trưởng lão, phụ thân ta trước khi lâm trùng, có phải hay không lưu lại di ngôn để cho ta kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ? Không sai, phụ thân ngươi xác thực muốn cho ngươi kế thừa vị trí tông chủ. Cổ Phàm gật đầu nói, căn cứ tổ huấn, tiền nhiệm tông chủ có quyền bổ nhiệm hạ nhiệm tông chủ, chẳng lẽ đại trưởng lão mong muốn vi phạm tổ huấn không thành? Cổ Thiên Ca đồng dạng chuyển ra tổ huấn, quay giáo nhất kích. Cổ Thiên Ca, ngươi muốn trở thành ta Cổ Kiếm Tông tông chủ không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định phải để cho chúng ta tin phục, để cho chúng ta thấy tông môn quật khởi hy vọng, bằng không mặc cho ngươi làm ẩu, chúng ta chính là Cổ Kiếm Tông tội nhân thiên cổ. Vũ Như Hỏa không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lại dùng phương thức giống nhau quay giáo chính mình, tức giận đến là gan run rẩy, trầm thấp nói ra. Không biết đại trưởng lão cảm thấy như thế nào mới có thể để các ngươi tin phục? Cổ Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi mà hỏi. Ta Cổ Kiếm Tông lịch đại tông chủ đều cần trải qua cựu trọng tổ giai khảo nghiệm, phương có thể kế thừa vị trí tông chủ. Nếu như ngươi thật nghĩ kế thừa ta Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, nhất định phải đạp vào ba tầng trở lên tổ giai mới có thể để cho chúng ta tin phục. Vũ Như Hỏa trong mắt đông nhúc nhích qua một cái, kế tòng tâm lai. Cựu trọng tổ giai chính là Cổ Kiếm Tông tam đại tổ tích một trong, là Diêu Quang năm đó lưu lại cho bảo, trấn áp Cổ Kiếm Tông duy nhất một đầu linh mạch, nhiệm kỳ trước Cổ Kiếm Tông tông chủ đều phải tiếp nhận cựu trọng tổ giai khảo nghiệm cùng tẩy lễ, phương có thể kế thừa vị trí tông chủ. Bất quá cựu trọng tổ giai ẩn chứa trận văn quá kinh khủng, tại Cổ Kiếm Tông trong dòng sông lịch sử, từng sinh ra không ít kinh diễm thiên tài, nhưng ngoại trừ Cổ Kiếm Tông đời thứ 13 tông chủ, có được thiên mệnh thiên thể, năm đó danh xưng Đông lĩnh đệ nhất nhân cổ trắng đạp vào thất trọng tổ giai bên ngoài, những thiên tài khác liền lục trọng tổ giai đều không thể đạt vào. Mà bây giờ Cổ Kiếm Tông trụ cột bước vàng, có được tử như huyền thể, tu luyện tới huyền đạo chân nhân đỉnh phong Cổ Phàm, đã từng khiêu chiến cựu trọng tổ giai, nhưng hắn vẹn vẹn đạp vào đệ tam trọng tổ giai, liền bị tổ giai ẩn chứa trận văn đánh ra tới. Ngũ tinh huyền đạo chân nhân Vũ Như Hỏa, càng là liền tam trọng tổ giai cũng không đạt vào. Đông linh căn cứ thực lực cao thấp, chia làm phàm trần cảnh võ sư, chân linh cảnh đại võ sư, huyền đạo cảnh chân nhân cùng với động thiên cảnh tông sư, mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm 6 cái tiểu cảnh giới. Huyền đạo chân nhân tại Đông lĩnh tuyệt đối là một phương cao thủ, liền Cổ Phàm, Vũ Như Hỏa đều không thể khiêu chiến tổ giai. Cổ Thiên Ca chẳng qua là phàm mệnh phàm thể phàm nhân, khiến cho hắn đạp vào tam trọng tổ giai, này không khác nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có khả năng hoàn thành. Đại trưởng lão, ngươi dạng này có phải hay không có chút ép buộc? Cổ Phàm có chút căm tức nói ra, nổi nóng Vũ Như Hỏa trước mặt mọi người làm khó dễ Cổ Thiên Ca. Thái thượng trưởng lão, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta Cổ Kiếm Tông tình cảnh hiện tại. Vũ Như Hỏa xem thường phản bác, đem ta Cổ Kiếm Tông giao cho một phàm nhân trên tay, ta Cổ Kiếm Tông còn có thể đoán trước tương lai sao? Về sau chúng ta đến dưới cửu tuyển, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Cái này, Vũ Như Hỏa như dao đâm vào Cổ Phàm trong lòng, khiến cho hắn trầm mặc. Tam trọng tổ giai có phải hay không thật không có khiêu chiến? Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt lòng mang ý đồ xấu Vũ Như Hỏa, chậm đầu mảnh lý nói, "Ừm. Vậy ngươi muốn khiêu chiến mấy tầng tổ giai?" Vũ Như Hỏa cười, cười dị thường sáng lạ. Hắn không nghĩ tới chính mình mà hố, Cổ Thiên Ca không chỉ không tránh, còn cướp tới nhảy vào đi còn ngại hố không đủ sâu. "Đại trưởng lão, chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như ta đạp vào đệ cửu trọng tổ giai, ngươi không chỉ ủng hộ ta làm Cổ Kiếm Tông tông chủ, ta sau này vận dụng Cổ Kiếm Tông bất luận cái gì tài nguyên, ngươi cũng không thể can thiệp." Cổ Thiên Ca hai tay quanh ở trước ngực, chậm rãi nói ra. "Cửu trọng tổ giai?" Vũ Như Hỏa vẻ mặt khẽ giật mình, nụ cười trên mặt càng đậm, "Nếu như ngươi đạp không lên đệ cửu trọng tổ giai đâu, ta lập tức rời đi Cổ Kiếm Tông, đồng phát thể sau này vĩnh viễn không bước vào nơi này một bước." Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người nói ra. Nghe được Cổ Thiên Ca nói lên đồ ước, Nhan Tịch bốn người cho tàn trong con ngươi toát ra hy vọng sống sót. Nếu như Cổ Thiên Ca rời đi Cổ Kiếm Tông, Vũ Như Hỏa được quyền, bọn hắn không chỉ không phải tội nhân, còn có thể trở thành Vũ Như Hỏa thân tín. Thiên Ca không thể. Tương tự mình lĩnh giáo cửu trọng tổ giai trận văn đáng sợ Cổ Phàm lại gấp, cửu trọng tổ giai chính là Diêu Quang Thái Tổ lưu lại trấn áp linh mạch cho bảo, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ trận văn, ta Cổ Kiếm Tông trong lịch sử, còn không có người bước vào để bắt trọng. Dù ngươi phàm nhân thân thể, đặt vào cửu trọng tổ giai hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão phu cùng ngươi cược. Vũ Như Hỏa tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tuyệt hảo, cắt ngang Cổ Phàm, sợ Cổ Thiên Ca đổi ý tốt. Cổ Thiên Ca cười cười, nhẹ nhõm lạnh nhạt nói, "Cổ Thiên Ca, ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, dù ngươi phàm nhân thân thể, dám khẩu xuất của ngôn, ta nhìn ngươi thật sự là chẳng sống." Đồ ước thành lập, Vũ Vân Tiêu khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra âm lãnh chi sắc. Hắn thấy, Cổ Thiên Ca vụ cá cược này, cùng muốn chết không khác, Cổ Kiếm Tông lập tức liền là cha con bọn họ vật trong túi. "Đại trưởng lão, ta đột nhiên lại nghĩ thêm một vụ cá cược." Nhìn xem quên hết tất cả, trao phúng chính mình Vũ Vân Tiêu, Cổ Thiên Ca trong ánh mắt lộ ra một tia lanh quang, chậm rãi nói ra, "Cái gì đồ ước?" Vũ Như Hỏa khẽ chau mày, thấp giọng hỏi, "Nếu như ta thắng, ngươi nhường Vũ Vân Tiêu trước mặt mọi người cho ta dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng ra ra." Cổ Thiên Ca chỉ đắc ý quên hình Vũ Vân Tiêu, lớn tiếng nói, "Ngươi..." Vũ Vân Tiêu sầm mặt lại, rất đối nổi nóng, phẫn nộ Cổ Thiên Ca sắp chết đến nơi còn dám nhục nhã chính mình. "Đại trưởng lão, ngươi có khả năng không đáp ứng, nhưng nếu như ngươi không đồng ý, đánh cược của chúng ta như vậy coi như thôi." Cổ Thiên Ca nhìn xem sắc mặt tái xanh Vũ Như Hỏa hai cha con, thản nhiên nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Mặc dù ưu như hỏa nổi nóng Cổ Thiên Ca trước mặt mọi người chiếm hắn tiện nghi, nhưng hắn tuyệt không tin Cổ Thiên Ca có thể đạp vào cựu trọng tổ giai, chỉ cần đem Cổ Thiên Ca trục xuất Cổ Kiếm Tông, dùng thực lực của hắn cùng thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm giết chết Cổ Thiên Ca, để tiết mối hận trong lòng. "Thiên Ca, ngươi thật quyết định, đây không phải trò đùa." Cổ Phàm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, phàm thể phàm mệnh Cổ Thiên Ca ở đâu ra dũng khí, ở đâu ra lòng tin, vì sao làm ra bực này điên cuồng quyết định. Nhưng nhìn xem hắn gặp loạn không kinh ngạc, đã tính trước dáng vẻ, Cổ Phàm lại cảm thấy hắn này điểm tự tin không giống giả vờ. "Đa tạ Thái thượng trưởng lão quan tâm, ta tâm ý đã quyết, còn mời Thái thượng trưởng lão làm chứng cho ta, để tránh có người thua không nhận nợ." Cổ Thiên Ca cười cười, ung dung nói ra, thoải mái mà thần thái nhường Cổ Phàm càng ngày càng nhìn không thấu hắn. "Cổ Thiên Ca, tạm thời cho ngươi phách lối nữa một hồi có ngươi khóc thời điểm." U Như Hỏa trong ánh mắt bắn ra sâm nhiên chi sắc, hắn thấy, Cổ Thiên Ca khiêu chiến cựu trọng tổ giai chết chắc, tuyệt không lật bản khả năng. Chương 5, cựu trọng tổ giai, cựu trọng tổ giai, Cổ Kiếm Tông tam đại tổ tích một trong, tổ giai bên trong ẩn chứa diêu quang năm đó khắc họa trận văn, trấn áp Cổ Kiếm Tông linh mạch chi căn. Truyền thuyết, mấy bạn năm trước từng có mấy danh Đông Châu cường giả vô địch ham cựu trọng tổ giai, như muốn chiếm thành của mình, nhưng khi bọn hắn hợp lại, triệu hoán số lớn trọng bảo dung chuyển cựu trọng tổ giai, lại gặp đến tổ giai khắc họa trận văn công kích. Trong khoảnh khắc, số đại Đông Châu nổi danh trọng bảo phá toái, mấy tên cường giả vô địch hóa thành xương máu, mất mạng tại chỗ. Trận chiến kia, cựu trọng tổ giai vai chấn nhiếp Đông Châu, lại không người dám cưỡng đoạt bảo vật này. Cấm chế mở. Cổ Phàm đứng ở một mặt như ánh sáng thác nước, cao vút trong mây cấm chế dưới, lấy ra ám kim sắc, khắc họa lấy cổ kiếm nhị chữ tông chủ lệnh, mượn này miếng chuyển thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt tông chủ lệnh lực lượng, phá bỡ ánh sáng thác nước cấm chế, mang theo Cổ Thiên Ca đám người đi vào trong cấm chế. "Thiên Ca, kia chính là ta Cổ Kiếm Tông tam đại tổ tích một trong cựu trọng tổ giai." Cổ Phàm chỉ về đằng trước, cùng núi cao hòa làm một thể, lưu động ao ạt thiên địa linh khí, lộ ra tuế nguyệt tăng thương cảm giác cựu trọng tổ giai nói, này cựu trọng tổ giai mỗi tầng tổ giai có cao một trượng, leo lúc cần mượn linh lực tụ tập tại dưới chân mới có thể tiếp tục leo, mỗi lần leo thời gian dài nhất không thể vượt qua 12 canh giờ. Cổ Phàm kỹ càng làm Cổ Thiên Ca giới thiệu cựu trọng tổ giai, bất quá nghĩ đến Cổ Thiên Ca chính là phàm mệnh phàm thể phàm nhân, trong cơ thể không có tạo ra một tia linh lực, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Cổ Thiên Ca dùng hạng gì phương thức leo này cựu trọng tổ giai. "Diêu Quang, các ngươi tại tiên giới có khỏe không?" Cổ Thiên Ca căn bản không có đi nghe Cổ Phàm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú cựu trọng tổ giai, xa vào đến thật sâu trong hồi ức, làm bạn Cổ Tiên Cung bọn đồ tử đồ tôn lo lắng, càng thêm Diêu Quang lo lắng. Hắn sở dĩ khoe khoang khoác lác, dùng phàm nhân chi thân khiêu chiến cựu trọng tổ giai, là bởi vì hắn quen thuộc Diêu Quang hết thảy, quen thuộc nàng nắm giữ trận văn, quen thuộc nàng lĩnh ngộ đạo ý, quen thuộc nàng cả người. Huống chi, Cổ Thiên Ca có được kiếp trước tất cả trí nhớ, chúng sinh tại Cổ Kiếm Tông những ngày này, hắn sớm đã thông qua tìm tòi Diêu Quang tự thần, nắm giữ Diêu Quang lưu lại tầm tầm trận văn. "Cổ Thiên Ca, ngươi sẽ không sợ sẽ đi?" U Như Hỏa lộ ra một tia vẻ âm tàn, nhìn xem yên lặng không nói Cổ Thiên Ca, cho là hắn đánh trống lui quân, cố ý hỏi. Hắn thấy, nếu như một cái phàm mệnh phàm thể phế vật đều có thể đạp vào đệ cửu trọng tổ giai, hắn đều có thể vũ hóa phi thăng tiên giới. "Ta xưa nay không biết sợ là cái gì." Cổ Thiên Ca đang nhớ lại bên trong tỉnh lại, vẻ mặt bình tĩnh, không vui không buồn, đạp lên đều đều bộ pháp, từng bước một hướng lưu động tiên địa linh khí, hình thành tầng tầng lớp lớp linh thác nước, cuốn lượn lấy cổ lao trận văn cửu trọng tổ giai đi đến. Đặt vào nhất trọng tổ giai trong nháy mắt, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, một cỗ hàng cổ hùng vĩ khí tức tại cửu trọng tổ giai bên trong phát tiết ra tới, hung hăng đánh vào thân thể của hắn bên trên, trực tiếp đưa hắn đánh bay, một ngụm máu tươi tại miệng hắn bên trong bay lên. "Thiên Ca, người vẫn tốt chứ?" Cổ Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc đi tới sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, bị cửu trọng tổ giai hùng hồn khí thế chấn thương Cổ Thiên Ca bên người, quan tâm mà hỏi. "Ta không sao." Mặc dù mất mặt, nhưng ở Cổ Thiên Ca trên mặt lại nhìn không ra vẻ lúng túng, hắn hít sâu một hơi, trên mặt đất đứng lên. "Ha ha ha, phế vật liền là phế vật, liền nhất trọng tổ giai đều đạp không lên, còn nói gì đạp vào đệ cửu trọng. Đúng vậy à, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, liền loại phế vật này cũng muốn kế thừa ta Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, cái tên này thật sự là không cứu nổi." Dung U Vân Tiêu cầm đầu Cổ Kiếm Tông đệ tử lộ ra miệng mai thanh âm, miệng mai Cổ Thiên Ca không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối với bên tai tiếng vọng miệng mai âm thanh, Cổ Thiên Ca mắt điếc hai ngơ. "Thái thượng trưởng lão, cho ta một cái bồ đoàn." "Bồ đoàn?" Cổ Phàm khẽ chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là theo trong túi càn khôn xuất ra một cái bồ đoàn giao cho Cổ Thiên Ca. Tiếp nhận bồ đoàn, Cổ Thiên Ca hướng về phía Cổ Phàm lộ ra một vẻ khiến cho hắn yên tâm nụ cười, phảng phất quên đi vừa mới đau xót, nện bước đều đều bộ pháp, tiếp tục hướng cựu trọng tổ giai đi đến. Tại hắn tới gần cựu trọng tổ giai nửa trượng chỗ lúc dừng bước, vung xuống bồ đoàn. Tiếp theo, hắn cởi bỏ ngoại bào, trải trên mặt đất, nằm ở phía trên, gối lên bồ đoàn bên trên. Hắn đang làm gì? Giống như buồn ngủ. Ta dựa vào, phế vật kia đang suy nghĩ gì? Hắn muốn bồ đoàn lại là vì làm cái gối đi ngủ, đây cũng quá hiếm thấy, ta tính phục hắn luôn rồi. Nghe được Cổ Thiên Ca trong lỗ mũi rất nhanh phát ra ngáy mùi âm thanh, không ít đi theo U Như Hỏa đám người, đi vào cựu trọng tổ giai bên ngoài Cổ Kiếm Tông đệ tử tất cả đều bối rối. "Thái thượng trưởng lão, hiện tại ngươi thấy được đi, tiểu tử kia căn bản chính là hung hăng càng quái, chê bữa chúng ta, không bằng chúng ta sớm kết thúc cuộc nháo kịch này đi." Nhìn xem nằm ngáy o o Cổ Thiên Ca, U Như Hỏa lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn phía vẻ mặt âm trầm Cổ Phàm, niệm mai nói: "12 canh giờ chưa tới, gấp cái gì?" Cổ Phàm lạnh lùng liếc qua U Như Hỏa, chậm rãi ngồi trên mặt đất, yên nhẫn cùng đợi, bất quá thấy Cổ Thiên Ca cử động lần này, hắn cũng lộ ra một tia nổi nóng chi sắc. "Tốt, ta ngược lại muốn xem tiểu xúc sinh kia kết thúc như thế nào." 12 canh giờ nói dài cũng không dài, Vũ Như Hỏa ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sai người chuyển đến ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần kiên nhận chờ đợi. Rất nhanh, hơn 4 canh giờ đi qua, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần âm u xuống tới. "Vũ thiếu, cái kia Cổ Thiên Ca đoán chừng đã bỏ đi, Cổ Kiếm Tông lập tức đổi chủ, sau này chúng ta còn muốn nghỉ vào Vũ thiếu ngươi chiếu cố." "Đúng vậy a, sau này chúng ta định dùng Vũ thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó." Nhìn xem nằm ngáy o o Cổ Thiên Ca, trên mặt mọi người vẻ trầm trọng càng ngày càng đậm, càng có người trước thời gian khen tặng lên U Vân Tiêu, khiến cho hắn hết sức hưởng thụ này loại chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. "Cổ Thiên Ca, đây là chính ngươi muốn chết, nguyện không thể ta tâm ngoan thủ lạn." Vũ Như Hỏa lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn thấy Cổ Thiên Ca này loại cam chịu, giống như tiểu hài hờn dỗi hành vi, không thể nghi ngờ cho thấy nội tâm của hắn là bực nào tuyệt vọng. "Ai, Thiên Ca, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Cổ Phàm cũng coi là Cổ Thiên Ca từ bỏ, cam tức đồng thời, càng nhiều hơn chính là thở dài vận mệnh bất công. "Ta dựa vào, này đều hơn 10 canh giờ, cái tên này còn đang ngủ, hắn chẳng lẽ muốn ngủ không chết được?" Mọi người ở đây càng ngày càng thiếu kiên nhẫn lúc, một đạo tiếng ngáp phá vỡ yên tĩnh. Ngủ hơn 10 canh giờ Cổ Thiên Ca, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tại trong mộng đẹp tỉnh lại, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. "Cổ Thiên Ca, không cần này loại vô vị chống lại, cửu trọng tổ giai ngươi căn bản." Vũ Như Hỏa Miệng Mai còn chưa có nói xong, Cổ Thiên Ca lại đột nhiên bước ra một bước, giống như quỷ mị xuyên qua cửu trọng tổ giai rủ xuống khủng bố áp, bước lên đệ nhất trọng tổ giai. "Cái gì?" Vũ Như Hỏa trên mặt biểu lộ đọc lại, Miệng Mai lời cắm ở cổ họng nói không nên lời, khiến cho hắn có chút khó chịu. "Ong ong ong." Lúc này, nhất trọng tổ giai bên trên khắc vẽ trận văn phát sáng lên, tạo thành mạnh mẽ trận văn chi quang, bao phủ Cổ Thiên Ca. Lúc này Cổ Thiên Ca giống như sóng to gió lớn bên trong phiêu bạt một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể bị đáng sợ trận văn nhân diệt, xé nát liên miên. Bất quá tại hắn thâm thúy trong con ngươi, nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, có chẳng qua là không phù hợp năm đó cấp trầm ổn cùng bình tĩnh, một tầng thật mỏng vầng sáng bao phủ thân thể của hắn, ngăn cách lấy trận văn công kích. Phế vật kia ngủ một giấc sau vậy mà bước lên nhất trọng tổ giai. Nhìn xem Cổ Thiên Ca quỷ dị bước lên nhất trọng tổ giai, Ú Vân Tiêu đặt mông tại trên ghế bành đứng lên, con ngươi trừng tròn xoe, lộ ra vẻ khó tin. Cổ Thiên Ca đạp vào nhất trọng tổ giai, lại nhắm mắt lại, tại như sóng to gió lớn trận văn bên trong, yên lặng cảm ngộ diêu quang tại cửu trọng tổ giai bên trên khắc vẽ trận văn quy tắc. Nay cửu trọng tổ giai hẳn là diêu quang lúc đầu luyện chế bảo vật, vô luận phương pháp luyện khí vẫn là khắc họa trận văn, đều không có đi đến nàng luyện khí đỉnh phong. Tại sóng to gió lớn trận văn bên trong lặng lặng cảm ngộ một hồi, Cổ Thiên Ca nắm giữ cơ bản cửu trọng tổ giai khắc họa trận văn quy tắc. Mà lúc này, khoảng cách 12 canh giờ, cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi hơn 1 canh giờ, lưu cho Cổ Thiên Ca thời gian không nhiều lắm. Chương 6, theo thiên đường tới địa ngục Cổ Thiên Ca, ta nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu. Ú Như Hỏa tuyệt không tin, Cổ Thiên Ca tại cửu trọng tổ giai hạ ngủ mở giấc, liền có thể nghịch chuyển càn khôn, sáng tạo kỳ tích, hắn thấy, vị trí tông chủ đã là hắn vật trong bàn tay. Ngay tại tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Cổ Thiên Ca sẽ dùng bi kịch kết thúc lúc, cao ngạo mà đứng Cổ Thiên Ca đi lên bước ra một bước. Bước ra một bước, như sóng to gió lớn trận văn phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, trong lúc vô hình hóa thành một đạo huyền ảo đạo cầu, nâng ở Cổ Thiên Ca dưới chân, khiến cho hắn đạp lên đạo cầu hướng nhị trọng tổ giai đi đến. Cái gì? Này sao có thể? Đây không phải là thật, nhất định không phải thật sự, ta là đang nằm mơ. Nhìn xem Cổ Thiên Ca tắm gội tại trận ánh sáng bên trong, tựa như tiên linh đạp lên trận văn hóa thành đạo cầu, nhẹ nhõm đạp vào nhị trọng tổ giai một màn, tất cả mọi người ở đây tất cả đều mắt tròn váng. Cái này sao có thể? Hắn một kẻ phàm nhân, làm sao có thể đạp vào nhị trọng tổ giai? Vũ Như Hỏa nụ cười trên mặt đọc lại, hắn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt phảng phất thấy được quỷ. Ngay tại yên tĩnh tổ giai bên ngoài đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn lúc, Cổ Thiên Ca hai chân dùng một cái quỷ dị góc độ, tốc độ cao bước ra bốn bước, trong nháy mắt nắm trong tay nhị trọng tổ giai trận văn, hóa thành cầu thang đạo cầu, đạp lên leo lên tam trọng tổ giai. Ngay sau đó, hắn không cần tốn nhiều sức lại bước lên tứ trọng tổ giai, ngũ trọng tổ giai, lục trọng tổ giai, đệ thất trọng tổ giai. Mà cái này trước sau, hắn chỉ dùng không đến 20 hơi thở thời gian, có thể nói là một mạch mà thành. Điên rồi, điên rồi. Tất cả mọi người ở đây đều điên rồi. Thân là Cổ Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn biết rõ đạp vào thất trọng tổ giai ý vị như thế nào, bọn hắn không thể tin được, phàm mệnh phàm thể Cổ Thiên Ca có thể sánh vai Cổ Kiếm Tông các triều đại kinh diễm nhất, danh xưng đông lĩnh đệ nhất nhân cổ trắng, bình Cổ Kiếm Tông lịch sử ghi chép. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Khiếp sợ cảm xúc tại Vũ Như Hỏa trên khuôn mặt giàn mua tuôn ra, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập hắn cả khuôn mặt, khiến cho hắn trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Hắn một cái phế vật, làm sao có thể sánh vai tiên tổ? Nghĩ đến đế trắng có được ngàn năm khó gặp thiên thể thiên mệnh, mà Cổ Thiên Ca chẳng qua là một phàm nhân, bực này to lớn trên lệch nhường Vũ Như Hỏa thủy chung không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Đặt vào thất trọng tổ giai, Cổ Thiên Ca lại nhắm mắt lại, hắn cảm giác bắt trọng tổ giai trận văn uy lực tăng lên mấy lần không chỉ, trận văn càng thêm huyền diệu, khiến cho hắn không thể không hoa tốn thời gian tiếp tục hiểu thấu đáo. Ta sẽ không thua đến, nhất định sẽ không thua. Phế vật kia tuyệt không có khả năng phá tiên tổ ghi chép, đặt vào bắt trọng tổ giai. Lúc này, Vũ Như Hỏa lại không vừa mới thông dòng, nhìn xem bỏ qua thất trọng tổ giai trận văn tẩy lễ Cổ Thiên Ca bóng lưng, trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm lo lắng. Mà Vũ Vân Tiêu càng thêm không thể nào tiếp thu được sự thật này, nghĩ đến thất bại xuống tràng, hắn liền phát điên, một sợi mồ hôi lạnh theo trán của hắn chạy xuôi xuống tới, khiến cho hắn trước mặt mọi người hô Cổ Thiên Ca ba tiếng ra, tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, làm khoảng cách thời gian ước định còn sót lại nửa canh giờ lúc, Cổ Thiên Ca đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, tại như bài sơn đảo hải trận văn bên trong liên tục bước ra 8 bước. 8 bước về sau, bắt trọng tổ giai bên trên trận văn càng sáng hơn, hàng loạt trận văn tốc độ cao tụ tập, lần nữa tạo thành đạo cầu cầu thang. Tại sao có thể như vậy, tên phế vật kia vậy mà phá ta Cổ Kiếm Tông ghi chép, bước lên đệ bắt trọng tổ giai. Nhìn xem nhẹ nhõm đạp vào bắt trọng tổ giai Cổ Thiên Ca, Ú Như Hỏa hai cha con phảng phất bị làm định thân thuật, toàn thân cứng đờ ngốc tại chỗ, hoàn toàn ngớ ngẩn. Không, ta còn không có thua. Nhìn xem bị muôn vàn trận văn thôn vệ Cổ Thiên Ca, Ú Như Hỏa trong lòng còn tàn có một tia may mắn, tiểu xuất sinh kia lại người tiên, cũng không có khả năng tại còn sót lại thời gian đạp vào cựu trọng tổ giai, Cổ Kiếm Tông nhất định là của ta. Ừm, đó là cái gì? Cổ Thiên Ca đứng tại bắt trọng tổ giai sinh môn chỗ, gần trong gang tấc nước mắt cựu trọng tổ giai lúc, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, tại cổ vận tràn ngập cựu trọng tổ giai bên trên, hắn thấy được một đoàn chậm giai phiêu đãng quang vụ, mà trong màn xương lấp lóa hư hư thực thực có đồ vật. Trận văn, hóa đạo đồ. Cổ Thiên Ca tại bắt trọng tổ giai dừng lại hơn 20 cái hô hấp, cơ bản hiểu được cựu trọng tổ giai toàn bộ trận văn, không tiếp tục lưỡng lự, khống chế bi lực lớn, đủ để hủy diệt sơn nhạc trận văn, hóa thành tầng tầng lớp lớp đạo cầu, đạp lên leo lên theo không có người đạp vào đệ cựu trọng tổ giai. Này cái này, mắt thấy Cổ Thiên Ca đạp vào cựu trọng tổ giai một khắc này, một vệ đến từ linh hồn chỗ sâu nhất tuyệt vọng chiếm cư Ú Như Hỏa hai cha con thân thể, dùng về phần bọn hắn há hốc miệng ra, lại thật lâu cũng không nói đến một chữ. Không đơn giản Ú Như Hỏa hai cha con bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người ở đây cũng bị sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Cổ Thiên Ca, hết sức muốn biết hắn một phàm nhân là làm được bằng cách nào. Ta Cổ Kiếm Tông quật khởi có hy vọng rồi. Cổ Phàm kích động lệ nóng doanh trọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca thật sáng tạo ra kỳ tích, hoàn thành theo không có người hoàn thành siêu việt. Lúc này, hắn nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt, không còn là một cái văn bối, một phàm nhân, mà là Cổ Kiếm Tông phục hưng chi chủ. Ngay tại toàn bộ Cổ Kiếm Tông xa vào đến rung mạnh bên trong, sững sờ nhìn cho bọn hắn cực kỳ chấn động Cổ Thiên Ca lúc, Cổ Thiên Ca đang lưu động lấy đáng sợ trận văn cựu trọng tổ giai bên trên ra sức nhảy lên, đưa tay chộp tới dấu ở trận văn bên trong quan vụ. Hắn đang làm gì? Hắn giống như tại cựu trọng tổ giai bên trên bắt được một vật. Nay cựu trọng tổ giai là thái tổ lưu lại, vậy hắn lấy được chẳng lẽ là thái tổ lưu lại bảo vật? Nghĩ tới đây, không ít người vì đó đỏ mắt. Hô, đem cựu trọng tổ giai bên trên có được đồ vật chộp vào tay tâm, Cổ Thiên Ca tại cựu trọng tổ giai bên trên liên tục động, điều động trận văn hóa thành một vầng luân nguyện, rơi xuống trên mặt đất. Hắn đi bộ nhàn nhã theo cựu trọng tổ giai bên trên đi xuống, đi tới mặt xám như tro, ngây người như phong ú như hỏa hai trà con trước mặt. Ta bước lên cựu trọng tổ giai, hiện tại ta kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, các ngươi không có ý kiến đi. Thắng được đồ ước, nhưng ở Cổ Thiên Ca trên mặt lại nhìn không ra một tia hưng phấn cùng kích động, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn vẻ mặt âm tình bất định Ú Như Hỏa, lạnh lùng nói: "Không có." Mặc dù không có cam lòng, nhưng ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Ú Như Hỏa vô phương chơi xấu, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, chật vật phun ra hai chữ: "Ngươi gian lận, ngươi khẳng định gian lận, dùng ngươi một kẻ phàm nhân, làm sao có thể đạp vào cựu trọng tổ giai?" Ú Vân Tiêu thấy Cổ Thiên Ca ánh mắt tung bay hướng mình, nghĩ đến thua trận đổ ước hậu quả, lập tức gấp, lớn tiếng nghi ngờ nói: "Thế nào, ngươi đang hoài nghi tổ tích?" Cổ Thiên Ca cười cười, nhìn xem tức đến nổ phổi Ú Vân Tiêu nói: "Không, ta không có. Nếu không có, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không quỳ xuống thực hiện đồ ước, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành?" Cổ Thiên Ca trong nháy mắt trở mặt, lộ ra bá đạo một mặt, khiển trách quá mắng: "Có chơi có chịu, mây xanh thực hiện đồ ước." Ú Như Hỏa cố nén nội tâm lửa giận cùng không cam lòng, lạnh lẽo nhìn lấy khiến cho hắn đột nhiên có chút nhìn không thấu Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói: "Cổ Thiên Ca, xem như ngươi lợi hại." Ú Vân Tiêu biết một kiếp này là không tránh khỏi, tầm mắt âm tàn trừng mắt liếc Cổ Thiên Ca, khuất nhục quỳ trên mặt đất, trước mặt mọi người dập đầu ba cái, kêu ba tiếng ra ra. Hô xong sau, xấu hổ vô cùng Ú Vân Tiêu gắt gao cắn răng, chật vật rời đi, nhưng hôm nay sỉ nhục lại thật sâu đóng dấu tại hắn sâu trong linh hồn, đuổi đi không tiêu tan. Chương 7, lại nổi sóng thiên ca, ngươi đến cùng là làm sao làm được, vì cái gì ngươi có thể trưởng khống cựu trọng tổ giai? Nghĩ lại tới Cổ Thiên Ca trưởng khống trận văn, hóa đạo đồ cầu thang, đặt vào cựu trọng tổ giai một màn, Cổ Phàm Y Nguyên có một có loại cảm giác không thật, hắn hết sức muốn biết trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Vừa mới lúc ta ngủ, thái tổ đột nhiên báo ngộ tại ta, nói cho ta biết cựu trọng tổ giai bí mật. Cổ Thiên Ca mỉm cười, ra vẻ thần bí nói ra: "Hừ, báo ngộ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao?" Ú Như Hỏa hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca nói rõ lý do. "Có tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng cái này là chân tướng." Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, tức giận đến Ú Như Hỏa là gan run rẩy. "Đúng rồi Thiên Ca, ngươi tại cựu trọng tổ giai bên trên đạt được cái gì?" Ngươi mặc vải bố trường bào, tuyết trắng tóc dài tùy ý rối tung tại hai vai, tướng mạo rất hiền hòa, nhị trưởng lão mở miệng hỏi: "Một giọt thái tổ tinh huyết." Cổ Thiên Ca bày mở tay ra trường, xương da máu màu đỏ, ẩn chứa mạnh mẽ huyết mạch chi lực, bên trong phảng phất thai nghén sự sống giọt máu. "Thái tổ tinh huyết." Nhìn xem trôi nổi tại Cổ Thiên Ca lòng bàn tay giọt máu, Ú Như Hỏa trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trong ánh mắt tham lam đuổi đi không tiêu tan, hận không thể lập tức đem giọt này tổ sư tinh huyết cướp đi. Nếu như hắn có thể được đến giọt này thái tổ tinh huyết, hắn tin tưởng không bao lâu, là hắn có thể đột phá đến động thiên tông sư cảnh, trở thành Cổ Kiếm Tông đệ nhất cao thủ, coi như Cổ Phàm cũng không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó Cổ Kiếm Tông đem một lần nữa trưởng khống tại tay hắn lên. "Không nghĩ tới ngươi lại có bực này cơ duyên, có lẽ mượn nhờ giọt này thái tổ tinh huyết, ngươi có thể đánh phá thân thể xiển xích, đạp vào nghịch thiên tu đạo chi đồ." Nhìn xem gặp loạn không kinh ngạc Cổ Thiên Ca, Cổ Phàm trong lòng sinh ra một loại ảo giác, có lẽ thật chính là thái tổ báo ngộng, giúp hắn hoàn thành này hành vi nghịch thiên, bằng không thì phàm mệnh phàm thể Cổ Thiên Ca, sao có thể sáng tạo bực này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kỳ tích. Thái thượng trưởng lão, ngươi thật quyết định đem thái tổ tinh huyết cho hắn? U Như Hỏa che giấu trong lòng tham lam, đứng dậy, thấp giọng hỏi. Này thái tổ tinh huyết là thiên ca tại cựu trọng tổ giai lấy được, tự nhiên về hắn hết thảy. Cổ Phàm khẽ chau mày, nhìn xem khắp nơi cùng cổ thiên ca đối nghịch U Như Hỏa, trong lòng rất là bất mãn. Lời tuy nói như vậy, nhưng thiên ca lập tức liền phải thừa kế cổ kiếm tông vị trí tông chủ, chẳng lẽ không hẳn là vì ta cổ kiếm tông làm ra nhất định cống hiến sao? U Như Hỏa lộ ra lão hồ ly nụ cười, hướng dẫn từng bước nói, dạng này người phía dưới mới có thể tin phục hắn. Đại trưởng lao ý tứ, để cho ta dâng ra giọt này thái tổ tinh huyết. Cổ Thiên Ca đã sớm thấy rõ U Như Hỏa ý đồ, lãnh đạm mà hỏi. Không sai, bây giờ đang là ta cổ kiếm tông loạn trong giặc ngoài thời khắc, nếu như ngươi có thể dâng ra giọt này thái tổ tinh huyết, ta cổ kiếm tông liền có thể lăng không sinh ra một tên tông sư, đến lúc đó còn ai dám ức hiếp chúng ta? U Như Hỏa nhẹ gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cái kia đại trưởng lão, ngươi cảm thấy giọt này thái tổ tinh huyết cho ai tốt nhất đâu? Cổ Thiên Ca cũng không tức giận, nhàn nhạt mà hỏi. Ứng cử viên vấn đề, chúng ta có khả năng chậm rãi thương thảo. U Như Hỏa nói, không biết ngươi chịu vì ta cổ kiếm tông làm ra hy sinh sao? Kỳ thật ứng cử viên căn bản không cần thương thảo. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ta chính là thí sinh tốt nhất, này thái tổ tinh huyết ta dùng tốt nhất. Ngươi. U Như Hỏa sầm mặt lại nói, Cổ Thiên Ca, ngươi muốn rõ ràng, ngươi chẳng qua là một cái phàm mệnh phàm thể phàm nhân, luyện hóa thái tổ tinh huyết lại có thể thế nào? Như thế chỉ có thể uổng phí hết tài nguyên, bỏ lỡ ta cổ kiếm tông cơ hội bùng lên. Đại trưởng lão thật một lòng vì ta cổ kiếm tông suy nghĩ. Cổ Thiên Ca cười hỏi. Dĩ nhiên. U Như Hỏa không thể nghi ngờ nói ra, cổ kiếm tông là lão phu căn, vì cổ kiếm tông, lão phu nguyện ý kính dâng hết thảy, bao quát chính ta sinh mệnh. Ai, đại trưởng lão đều có ý tốt nói láo, ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. U Như Hỏa thấy Cổ Thiên Ca căn bản khó chơi, mà lại nói lời còn như vậy làm giận, dùng hắn lòng dạ đều khí lạnh quáng. Nhưng thái tổ tinh huyết hắn nhất định phải được, vì giọt máu này, hắn không thèm đếm xỉa. Thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão, thái tổ tinh huyết đối với ta cổ kiếm tông ý nghĩa, ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, nó là ta cổ kiếm tông quật khởi lần nữa lớn nhất thời cơ, ta kiến nghị tiến hành bỏ phiếu tới quyết định này thái tổ tinh huyết thuộc về. U Như Hỏa cảm giác mình cùng Cổ Thiên Ca là nói không thông, ngược lại thông qua những phương pháp khác giành thái tổ tinh huyết. Đại trưởng lão, ta xem như phục ngươi. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ta cho ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi chơi xỏ lá. Ta chơi xỏ lá, ngươi lại muốn giảng đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không biết, làm vô lại cũng phải có cốt khí, tùy tiện biến hóa lập trường, ngươi nào mà? Cổ Thiên Ca, ngươi dám nhục nhã lão phu. U Như Hỏa thật nhanh bị giận điên lên, trong ánh mắt lộ ra làm người ta sợ hãi ánh mắt, hận không thể đem Cổ Thiên Ca thiên đao bạc quả. Ta đồng ý đại trưởng lão đề nghị, bỏ phiếu quyết định thái tổ tinh huyết thuộc về. Ngũ trưởng lão nhìn thoáng qua đối chọi gây gắt hai người, đứng dậy ủng hộ U Như Hỏa. Ta cũng đồng ý. Mặt mũi hiền lành nhị trưởng lão, làn da ngăm đen, như to như cột điện lục trưởng lão cũng rồn rập mở miệng phụ hòa nói. Thấy sáu đại trưởng lão bên trong, tứ đại trưởng lão đều đồng ý bỏ phiếu, Cổ Phàm cũng cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù hắn có khả năng ỷ vào thân phận, cứng rắn ép chư trưởng lão, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, U Như Hỏa đối với Cổ Kiếm Tông ý nghĩa, một khi hắn cùng U Như Hỏa như nước với lửa, thế tất sẽ để cho Cổ Kiếm Tông tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đây cũng là chỗ hắn chỗ nhường nhịn nguyên nhân. Ta cảm thấy bỏ phiếu thì không cần. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ta có cái tốt hơn đề nghị, không biết chư vị muốn nghe hay không nghe. Đề nghị gì? Nhìn xem cố làm ra vẻ bí ẩn Cổ Thiên Ca, U Như Hỏa khẽ chau mày nói, này tinh huyết nếu là thái tổ lưu lại, không bằng liền để Diêu Quang thái tổ quyết định này tinh huyết thuộc về đi. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, Cổ Thiên Ca, ngươi mất ở chỗ này hung hăng càng bẫy. Nghe được Cổ Thiên Ca đề nghị, U Như Hỏa càng tức giận hơn, thái tổ lão nhân gia ông ta mấy bạn năm trước liền đã phi thăng tiên giới, làm sao quyết định này tinh huyết thuộc về? Vừa mới thái tổ báo mộng cho ta lúc, còn nói cho ta biết hôm nay nếu có người mang ý xấu, hàm tinh huyết của nàng, liền để ta đi nàng tượng thần phía dưới nói cho nàng, đến lúc đó nàng tự sẽ giúp ta. Cổ Thiên Ca nghiêm trang nói, ban đầu ta coi là cái này là một giấc mộng, không nghĩ tới thật biến thành hiện thực, thật là có người không muốn mặt mò, trắng trợn cướp đoạt tinh huyết của nàng. Cổ Thiên Ca, nếu như ngươi lại phỉ báng Vu Hoan lão phu, lão phu không tha cho ngươi. Ném mất vị trí tông chủ đã để U Như Hỏa nổi trận lôi đình, bây giờ hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào Cổ Thiên Ca trào phúng chửi đới, cái này khiến hắn mơ hồ không chế không nổi lửa giận trong lòng. Đại trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Thiên Ca ra vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thái tổ báo động, ham nàng tinh huyết người là ngươi? U Như Hỏa, tốt, đều bất tranh cãi đi. Mặt mũi hiền lành nhị trưởng lão đứng ra hòa giải nói, nếu Thiên Ca nói Diêu Quang thái tổ báo động với hắn, vậy chúng ta liền đi thái tổ tượng thánh cái kia xem một chút đi. Tốt. Chẳng qua nếu như thái tổ không có hiển linh, vậy ngươi nhất định phải đem giọt máu tươi này hiến cho tông môn. U Như Hỏa cắn răng hàm, cố nén lửa giận trong lòng nói, không có vấn đề. Cổ Thiên Ca không chút do dự đáp ứng nói, chư vị, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cổ Thiên Ca đoàn người rời đi cựu trọng tổ giai, đi tới Diêu Quang tượng thần xuống. Chương 8, tượng thần hiển linh Diêu Quang tượng thần, Cổ Kiếm Tông tam đại tổ tích một trong. Tượng thần tuy là Diêu Quang muội muội nước sinh lập, nhưng Diêu Quang phi thăng tiên giới trước, từng trở lại Cổ Kiếm Tông, tại tượng thần bên trong khắc xuống trận văn, thủ hộ Cổ Kiếm Tông. Bất quá Diêu Quang khắc họa đang văn quá mức huyền ảo, cổ trong tông lại không có kinh thế chi tài, vô phương trưởng không tượng thần, dần dần, Diêu Quang tượng thần trở thành Cổ Kiếm Tông tinh thần biểu tượng. Cổ Thiên Ca, ngươi cần phải bao lâu mới có thể để cho Diêu Quang thái tổ hiển linh? U Như Hỏa nhìn xem đưa lưng về phía hắn mà đứng, ngưỡng vọng tượng thần Cổ Thiên Ca, thấp giọng hỏi. 12 canh giờ đủ để. Cổ Thiên Ca đem tầm mắt theo Diêu Quang tượng thần bên trên lấy đi, chậm rãi xoay người lại, nói ra: "Lâu như vậy?" U Như Hỏa khẽ chau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra: "Kỳ thật đi cũng không cần lâu như vậy, nhưng thái tổ nói cho ta biết, nàng không muốn nhìn thấy ngươi cái này bất hiếu con cháu, vì để cho thái tổ nàng lão nhân ra ngôi giận, ta chỉ có thể nhiều tìm chút thời giờ hò hét nàng." Cổ Thiên Ca nghiêm trang nói: "Ngươi?" U Như Hỏa ngực vừa tăng, kiềm chế lại lửa giận lại xung ra, trên trán băng nổi lên từng cái gân xanh, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, hận không thể đưa hắn một ngụm ướt. "Tốt, vậy chúng ta liền chờ 12 canh giờ, hy vọng Thiên Ca có thể để cho chúng ta thấy thái tổ phong thái." Ngũ trưởng lão nhìn thoáng qua sắp bị Cổ Thiên Ca tức thành nội thương U Như Hỏa, không thể không đứng ra theo bên trong chu toàn, hắn sợ hãi chính mình nếu không nói, U Như Hỏa liền bị tức hộc máu. "Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi một hồi kết cục như thế nào?" Mặc dù Cổ Thiên Ca đạp vào cựu trọng tổ giai nhường U Như Hỏa thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn tuyệt không tin này cùng cái gì thái tổ báo mộng có quan hệ, càng không tin Cổ Thiên Ca có thể làm cho Diêu Quang Hiền Linh. Lúc này, trong đầu hắn tất cả đều là trả thù Cổ Thiên Ca kế hoạch, chỉ cần cho hắn một cơ hội, là hắn có thể cho Cổ Thiên Ca một kích chí mạng, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. "Tốt, ta bắt đầu kêu gọi thái tổ, để cho nàng Hiền Linh." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra, "Ta kêu gọi thái tổ lúc, các ngươi không nên quấy nhiễu, bằng không thái tổ sinh khí, sợ rằng sẽ giáng tội các ngươi." "Thiên Ca, ngươi thật có thể nhường thái tổ Hiền Linh?" Mặc dù Cổ Phàm cũng không tin Cổ Thiên Ca có thể tỉnh lại Diêu Quang Tượng Thần, nhưng hắn cảm giác Cổ Thiên Ca cái kia phần bình tĩnh cùng tự tin không giống giả vờ, lại thêm hắn vừa mới sáng tạo kỳ tích, nhường Cổ Phàm trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. "Không sai biệt lắm." Cổ Thiên Ca cười một cái nói, "Bất quá ta cần lên tới thái tổ thần tượng bên hai, đối nàng nói mấy câu." "Càn rỡ." U Như Hỏa sầm mặt lại, lớn tiếng quát tháo nói, "Thái tổ thần tượng há lại ngươi có thể làm bẩn." "Đại trưởng lão lời này sai rồi." Cổ Thiên Ca liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ta đối thái tổ chân, gọi là nói chuyện sao? Ta xem không phải ta đối thái tổ không tôn trọng, mà là ngươi. Khó trách thái tổ vừa mới nắm loại kia mộng cho ta. Tiểu xuất sinh, ta nhường phép lối, sớm muộn có ngươi khóc thời điểm." U Như Hỏa trầm mặc, không còn dám khiêu khích, hắn sợ hai chính mình lại há mồm, Cổ Thiên Ca lại có càng lời khó nghe chờ lấy hắn. "Tốt, lão phu đưa ngươi đi lên." Cổ Phàm hít sâu một hơi, một cổ lực lượng cường đại phun ra thân thể của hắn, ngưng hóa thành một đoàn còn như thực chất linh vụ, nâng Cổ Thiên Ca chậm rãi bay lên, bay đến Diêu Quang Tượng Thần nơi bà bay. "Tốt, cũng không cần nói lời, ta tới tỉnh lại thái tổ, để cho nàng hiền linh." Cổ Thiên Ca ở trên cao nhìn xuống nhìn xem biểu lộ không đồng đều U Như Hỏa đám người, cảnh cáo hai tiếng, ngồi ở tượng thần trên bờ bay, lặng lặng nhìn tượng thần giống như lúc gương mặt, lẩm bẩm nói: "Diêu Quang, ngươi nói vận mệnh vì sao đem hai chúng ta liên hệ đến cùng một chỗ, ngươi nói năm đó ta làm sai sao?" Nói xong, Cổ Thiên Ca sa vào đến thật sâu trong hồi ức bọn hắn tại cùng một chỗ từng ly từng tí, hồi ức bọn hắn ngầm sinh tình cảm, lại chặt đứt tình cảm, một mình bi thương khắc cốt minh tâm. Cổ Thiên Ca tuyên bố nhường Diêu Quang thái tổ hiện linh sự tình như gió truyền khắp Cổ Kiếm Tông, nhường cổ tông đệ tử dồn dập đi vào quảng trường nhét lên đầu mà đối đãi. Liền liền mặt mũi mất hết, không muốn gặp người U Vân Tiêu cũng nghe hỏi chạy đến. Mà nó, cái này ngu ngốc lại làm cái quỷ gì? Nhìn xem ngồi tại Diêu Quang tượng thần trên cổ, trên mặt toát ra vẻ đau thương, phản phất tại cùng tượng thần nói chuyện Cổ Thiên Ca, U Vân Tiêu lộ ra vẻ khinh bỉ, ở trong lòng mắng thầm. Theo thời gian sói mòn, sắc trời lại âm u xuống tới, mà Cổ Thiên Ca phản phất cùng Diêu Quang tượng thần có chuyện nói không hết, một mực tựa ở tượng thần bên tai nói: "Chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Nếu như nói chuyện, làm nhảm tán gẫu liền có thể nhường thái tổ hiền linh, ta đây Cổ Kiếm Tông tổ tiên ha không muốn đập đầu chết." "Đúng vậy à, thật không biết thái thượng trưởng lão, chư vị trưởng lão làm sao vậy, bực này chuyện ma quỷ bọn hắn cũng tin tưởng." Đi thôi, chúng ta trở về tu luyện đi, để tránh bị người ta phát hiện, nói chúng ta cùng cái kia lớn ngẩn một dạng đốc." Bộ phận Cổ Kiếm Tông đệ tử cũng không biết Cổ Thiên Ca đạp vào cựu trọng tổ giai, sáng tạo kỳ tích sự tình, căn bản không tin tưởng hắn có thể làm cho thái tổ hiền linh, dồn dập rời đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, làm kia nắng ban mai rơi khắp đại địa, tỉnh lại có được lâu đời lịch sử Cổ Kiếm Tông lúc, lặng lặng chờ đợi một đêm Cổ Phàm đám người phát hiện, Cổ Thiên Ca không biết lúc nào bỏ tới Diêu Quang tượng thần đỉnh đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem Cổ Thiên Ca cái này mạo phạm tượng thần cử động, U Như Hỏa liền muốn quát tháo, nhưng nghĩ tới Cổ Thiên Ca so đao tử còn muốn sắc bén miệng, quát tháo lời cắm ở cổ họng của hắn mắt, từ đầu đến cuối không có kêu đi ra. "Tiểu xuất sinh, thời gian không nhiều lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào nhường thái tổ hiền linh." Kiên nhẫn chờ đợi quá trình, U Như Hỏa thấy Cổ Thiên Ca cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, cảm giác hắn liền là phô trương thanh thế, triệt để yên lòng. "Diêu Quang, ngoan ngoãn tại tiên giới chờ ta, rất nhanh ta liền phi thăng tiên giới tìm ngươi." Cổ Thiên Ca mở ra đóng chặt hai con ngươi, ngắm nhìn phương xa một vòng chậm rãi bay lên mặt trời đỏ, vô hạn tưởng niệm nói, "Hiện tại, ta trước hết để cho Cổ Kiếm Tông một lần nữa quật khởi đi." Nói xong, Cổ Thiên Ca thả người nhảy lên, theo cao 10 trượng thần đỉnh đầu tượng nhảy xuống tới, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không cách nào làm cho thái tổ hiền linh sợ hãi lọt vào nhục nhã, lựa chọn tự sát? Cổ Thiên Ca chẳng qua là một kẻ phàm nhân, tại cao 10 trượng tượng thần bên trên nhảy xuống tuyệt không còn sống khả năng. Ngay tại Cổ Phàm mong muốn cứu viện lúc, Diêu Quang tượng thần thâm thúy nhìn về phương xa, trong hai con người đột nhiên bắn ra ngàn tỷ tinh quang, một cỗ hùng vi khí tức tại tượng thần bên trong tràn ngập ra. Sau một khắc, Diêu Quang tượng thần đột nhiên vươn khiết bạch vô hà tay phải, xuyên thủng không gian, nhẹ nhàng nâng sắp rơi xuống mặt đất Cổ Thiên Ca. Này, cái này sao có thể? Mắt thấy Diêu Quang tượng thần tại thời khắc nguy cấp cứu Cổ Thiên Ca một màn, U Như Hỏa ánh mắt theo lạnh lùng chậm rãi biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc chuyển biến thành hoảng sợ, mặt xám như tro. Không đơn giản U Như Hỏa ngớ ngẩn, tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngớ ngẩn, bọn hắn không thể tin được, Cổ Thiên Ca thật nhường Diêu Quang hiển linh. Diêu Quang tượng thần thức tỉnh, khiếp sợ cổ tông trong nháy mắt, cổ kiếm tông linh mạch chỗ sâu, một tên người mặc vải bố trường bào, rối tung tóc che giấu hình dáng, trên thân không có một tia linh lực ba động lão giả. Một tên người mặc trường bào màu xám, trên mặt che kín nếp nhăn, đang ở quét rác lão nhân, cùng với một tên chọc cái đuôi, toàn thân tạp mao, ghé vào tổ động bên cạnh ngủ con chó vàng đồng thời ngắm nhìn phía tượng thần. Chương 9, ta làm tông chủ bất hiếu tử tôn bái kiến thái tổ. Nhìn xem phảng phất xuống lại, chiếu rọi lấy chói mắt trận văn Diêu Quang tượng thần, dùng cổ phàm cầm đầu tất cả trưởng lão, đệ tử dồn dập quỳ trên mặt đất, thành tín dập đầu quỳ lạy. Thái tổ, ngươi vừa mới báo mộng tại ta, nói ta Cổ Kiếm Tông có bất hiếu tử tôn, không biết là ai. Cổ Thiên Ca đứng tại tượng thần trên tay phải, nhìn xem đồng loạt quỳ trên mặt đất lũ như hỏa đám người, lớn tiếng hỏi. Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất, trong lòng bất ổn lũ như hỏa lập tức thấy hai đạo còn như thực chất ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình, một cô đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt chiếm cư thân thể của hắn, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệnh, hạt đậu lớn mồ hôi lạnh không ngừng mà theo trán của hắn chảy ra, thân thể không bị khống chế run lên. Đại trưởng lão, ngươi lạnh còn cái gì? Chẳng lẽ cái kia bất hiếu tử tôn là ngươi? Nhìn xem khó nén hoảng hốt, toàn thân lạnh quáng u như hỏa, Cổ Thiên Ca cố ý nói ra. Lúc này, u như hỏa thật dọa cho sợ rồi, sợ Diêu Quang tượng thần động thủ với hắn, vì trên mặt đất không ngừng mà dập đầu, căn bản không dám nói tiếp. Thái tổ vừa mới ý niệm truyền âm cùng ta, nhường ta hôm nay kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, không biết chư vị có ý kiến gì không? Cổ Thiên Ca mượn Diêu Quang tượng thần uy hiếp u như hỏa, rèn sắc khi còn nóng, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Không có. U như hỏa đám người sớm đã bị hoảng hốt chiếm cứ trong lòng, nào dám phản bác, hoảng hốt nói. Rất tốt. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Thái tổ còn nói, giọt máu tươi này là nàng đưa cho phần thưởng của ta, các ngươi còn muốn cướp đoạt sao? Không dám không dám. Vì trên mặt đất ú như hỏa đám người vội vàng nói, nếu chư vị không có ý kiến, ta đây liền việc nhân đức không được ai, kế thừa Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ. Cổ Thiên Ca toát ra khí thôn sơn hạ như rồng bá tức giận nói, bái kiến tông chủ. Tại thái thượng trưởng lão Cổ Phàm dẫn đầu dưới, Cổ Kiếm Tông chúng trưởng lão đệ tử cùng kêu lên nói ra. Mặc dù Cổ Kiếm Tông rất nhiều người không phục phàm mệnh phàm thể Cổ Thiên Ca, nhưng giờ này khắc này, đang thức tỉnh Diêu Quang tượng thần trước mặt, bọn hắn không dám có một chút dị tâm. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, cùng kính hô. Đem hám hại ta Nhan Tịch bốn người mang tới, trở thành Cổ Kiếm Tông tông chủ. Cổ Thiên Ca lập tức hành xử quyền lực mẫu quốc lực, hắn muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút đạo trích người, cho mình tranh thủ một chút thời gian. Rất nhanh, mặt xám như cho Nhan Tịch bốn người bị Cổ Kiếm Tông hộ pháp mang đi qua. Nhan Tịch, các ngươi bốn người có biết tội? Cổ Thiên Ca ở trên cao nhìn xuống khiển trách quá mắng. Thiên Ca sư minh, không, tông chủ, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi chịu tha ta, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Từ nay về sau đối ngươi nói gì nghe nấy, tuyệt không hai tâm. Nhìn xem hiển linh tượng thần, Nhan Tịch tuyệt vọng, ý đồ dùng mỹ mạo của mình chiếm được Cổ Thiên Ca tha thứ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Vì trên mặt đất Ú Vân Tiêu ở trong lòng tiêu gạo. Nhan Tịch là nữ nhân của hắn, nhưng hôm nay hắn nữ nhân sinh tử lại trưởng khống tại nam nhân khác trong tay, loại cảm giác này khiến cho hắn phát điên, khiến cho hắn thống khổ, càng làm cho hắn sinh ra một chút sợ hãi. Hừ, như ngươi loại này dòng chi tục phấn cũng xứng làm nữ nhân của ta. Cổ Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói ra, Nhan Tịch ta hỏi ngươi, là ai cho ngươi to gan như vậy, hãm hại bổn tông chủ? Đúng đúng. Nhan Tịch tầm mắt không khỏi trôi hướng về trên mặt đất, run lẩy bẩy u như hỏa, do dự. Không nói có đúng không? Cổ Thiên Ca lạnh lùng nói ra, chúng hộ pháp nghe lệnh, cho ta đem bốn người bọn họ kéo xuống, chém đầu gian chúng. Không không, đừng có giết ta. Nghe được Cổ Thiên Ca khăng khăng muốn chém nàng, Nhan Tịch giống tiết khí bóng ra, co quắp ngã trên mặt đất, hoảng sợ hô, ta nói, là ai? Cổ Thiên Ca tầm mắt như điện nhìn xem nàng, uy nghiêm mà hỏi. Đúng, đúng đại trưởng lão, là hắn để cho ta thiết kế hãm hại ngươi. Vì mạng sống, Hoa Dung Thất Sắc Nhan Tịch nói ra tình hình thực tế, đại trưởng lao hứa hẹn, chỉ cần đưa ngươi trục xuất Cổ Kiếm Tông, khiến cho hắn kế thừa vị trí tông chủ, hắn sẽ đồng ý ta cùng U Vân Tiêu hôn sự. Nhan Tịch, ngươi thay ngươi không tệ, ngươi vì sao muốn hãm hại lão phu, này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? U Như Hỏa tức đến nổ phổi khiển trách quá mắng, sợ lọt vào Diêu Quang tượng thần trừng phạt. Đại trưởng lão, tại thái tổ trước mặt, ngươi còn muốn nói dối? Cổ Thiên Ca thanh âm nói chuyện đột nhiên trở nên lăng lệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta. Đau khổ áp chế hoảng hốt giống như là núi lửa phun trào, chiếm cứ như hỏa gương mặt, hắn mong muốn giải thích, lại cảm giác Diêu Quang tượng thần một mực đang nhìn chăm chú chính mình. Hoàng hốt nói, ta biết sai, văn cầu tông chủ lại cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đại trưởng lão, nếu bốn người bọn họ bởi vì ngươi hãm hại ta, ta đây liền đem trừng phạt quyền lợi của bọn hắn giao cho ngươi, bọn hắn sống hay chết chỉ bằng ngươi một câu. Cổ Thiên Ca cố ý nói ra. Ta u như hỏa mặc dù rất muốn thả Nhan Tịch bốn người để tránh nhường thân tín của mình thất vọng đau khổ, có thể cái mạng nhỏ của mình còn bóp tại trên tay người ta, hắn không có lựa chọn nào khác, cắn răng hàm nói, hãm hại tông chủ nên chém. Đại trưởng lão, ngươi không thể dạng này, chúng ta là vì ngươi bán mạng, ngươi không thể chém chúng ta. Nhan Tịch từ lập đám người tuyệt vọng, hoảng sợ la lớn. Chúng hộ pháp còn lo lắng cái gì, không nghe thấy đại trưởng lão lời sao? Cổ Thiên Ca lớn tiếng quát tháo nói. Vâng. Chư hộ pháp toàn mệnh nói, lập tức kéo lấy hoảng hốt kêu rên Nhan Tịch bốn người rời đi quảng trường. Rất nhanh, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Nhan Tịch bốn người hỗn loạn tại chỗ. Đại trưởng lão thật sự là vô tình à, ta vốn cho rằng ngươi sẽ bỏ qua các nàng một cái, không nghĩ tới ngươi lại khăng khăng xử tử bọn hắn. Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, tức giận đến lúc như hỏa trong lòng run rẩy. Mấy lần cùng Cổ Tiên Ca giao phòng, U Như Hỏa thất bại thảm hại, không chỉ ném đi vị trí tông chủ, mất Diêu Quang tinh huyết, càng làm cho hắn cùng mình thân tín ở giữa sinh ra một đạo vô phương khép lại vết rách. "Tông chủ, lần này là lỗi của ta, còn mời tông chủ trách phạt." U Như Hỏa vô lực ở trong lòng thở dài một tiếng, biệt quát nói: "Đại trưởng lão là ta Cổ Kiếm tông chủ cột bước vàng, ta tự nhiên sẽ cho đại trưởng lão hối cải cơ hội làm lại cuộc đời." Cổ Tiên Ca cười một cái nói: "Bất quá không có quy củ không thể thành phạm vi, có tội liền muốn trừng phạt." Mặc dù bây giờ là diệt trừ U Như Hỏa cơ hội tốt nhất, nhưng Cổ Tiên Ca cảm giác U Như Hỏa mưu đồ vị trí tông chủ không đơn giản, tiền nhiệm tông chủ chết cũng có ẩn tình, quyết định trước lưu hắn một mạng, tra ra chân tướng, lại đem U Như Hỏa phía sau màn thế lực một mẹ hốt gọn. Ta mới vừa cùng thái tổ thương lượng một chút, quyết định cách đi U Như Hỏa đại trưởng lão trước, chờ đại trưởng lão lập công chuộc tội khôi phục lại chức vụ ban đầu. Cổ Thiên Ca uy nghiêm nói. Ngươi. U Như Hỏa không nghĩ tới Cổ Thiên Ca ác như vậy, trực tiếp đem chính mình bắn ngã. Mất đi trước đại trưởng lão, hắn hết thể kế hoạch đều đưa phó mặc. Nhưng Cổ Thiên Ca có thái tổ thần tượng chỗ dựa, khiến cho hắn không dám càng rỡ, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, lựa chọn quất phục. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, phàm mệnh phàm thể Cổ Thiên Ca, dùng kinh thiên thủ đoạn, nghịch chuyển càn khôn, đạp lên U Như Hỏa bà bay, trở thành Cổ Kiếm Tông tông chủ. Chương 10, Hồng Mông Tiên Đạo tông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hết thảy đều kết thúc, Cổ Phàm đi theo Cổ Thiên Ca đi tới hắn ở lại viện nhỏ. Thái thượng trưởng lão không cần phải khách khí, gọi ta Thiên Ca là được. Cổ Thiên Ca cười một cái nói, ta tìm thái thượng trưởng lão đến đây, là muốn hỏi mấy món sự tình. Chỉ cần lão phu biết đến, nhất định nói cho tông chủ. Mặc dù Cổ Thiên Ca chẳng qua là phàm mệnh phàm thể phàm nhân, nhưng nhìn thấy hắn thủ đoạn nghịch thiên, Cổ Phàm đã sớm đem hắn coi là Cổ Kiếm Tông phục hưng chi chủ. Thái thượng trưởng lão, Cổ Kiếm Tông đã có như thế núi dựa cường đại, vì sao còn luân lạc tới tình cảnh như vậy, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Cổ Thiên Ca rõ ràng, Diêu Quang trước khi phi thăng từng tại vô cực đại thế giới, Thượng Thiên vực thành lập bất hủ Diêu Quang thần quốc chấn nhiếp bát phương, ấn lý thuyết, Cổ Kiếm Tông không phải như vậy nghèo túng. Này chút phụ thân ngươi đều không có cho ngươi nhắc qua. Cổ Phàm có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Không có. Cổ Thiên Ca lắc đầu, hắn không nói. Được a, ta đây liền đem biết đến nói cho ngươi. Cổ Phàm hít sâu một hơi, xa vào đến trong hồi ức, Diêu Quang thái tổ từng ở trên thiên vực thành lập Diêu Quang thần quốc, nhưng nàng sau khi phi thăng, Diêu Quang thần quốc đột nhiên lọt vào thế lực thần bí tập kích, cuối cùng dẫn đến hủy diệt. Mà nàng lão nhân gia lưu tại ta Cổ Kiếm Tông truyền thừa, bởi vì chúng ta này chút hậu bối ngu dốt, thủy chung vô phương mở ra tổ động, một mực không thể đạt được quá tổ truyền nhận. Diêu Quang thần quốc hủy diệt. Cổ Thiên Ca có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diêu Quang lưu lại vô thượng truyền thừa, bị người diệt. Thái thượng trưởng lão, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ta cái chết của phụ thân có phải hay không có ẩn tình? Cổ Thiên Ca trầm tư một chút, tiếp tục hỏi, là có người hay không mong muốn chiếm đoạt ta Cổ Kiếm Tông? Cái này, Cổ Phàm vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi cái chết của phụ thân xác thực có ẩn tình, ta tại hắn trong xương thủy phát hiện độc tố, bất quá loại độc tố này ta chưa bao giờ thấy qua, nếu như có thể tìm tới này loại nguồn gốc của độc tố, cũng có thể cởi ra ngươi cái chết của phụ thân. Bởi vì thái thượng trưởng lão, hiện tại đối ta Cổ Kiếm Tông uy hiếp thế lực lớn nhất là cái nào? Cổ Thiên Ca trầm tư một chút hỏi. Tự nhiên là Thất Huyền Kiếm Tông. Cổ Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lúc trước phụ thân ngươi bị Thất Huyền Kiếm Tông tính toán, để cho ta Cổ Kiếm Tông thiếu bọn hắn 10 vạn linh thạch trung phẩm, bây giờ sắp đến hoàn lại thời điểm. Thế nào, ta Cổ Kiếm Tông liền 10 vạn linh thạch trung phẩm đều không bỏ ra nổi tới? Cổ Thiên Ca khẽ cho mày. Ai, ta Cổ Kiếm Tông thân ở thời buổi rối loạn, lại thêm cứu phụ thân ngươi, ta Cổ Kiếm Tông cơ hồ dốc hết này, bây giờ không muốn nói 10 vạn linh thạch trung phẩm, liền là 1 vạn linh thạch trung phẩm, ta Cổ Kiếm Tông đều không bỏ ra nổi tới. Căn cứ ước định ban đầu, nếu như đến kỳ vô phương hoàn lại Thất Huyền Kiếm Tông 10 vạn linh thạch trung phẩm, chúng ta liền muốn đem Chấn Tông chi bảo Cổ Diêu chung bồi cho bọn hắn. Cổ Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút vô lực nói ra. Cái kia khoảng cách hoàn lại kỳ hạn còn có mấy ngày. Thông qua cùng Cổ Phàm đối thoại, Cổ Thiên Ca biết được không ít tin tức có giá trị. Còn có 16 ngày. Cổ Phàm lo lắng nói. 16 ngày. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, thái thượng trưởng lão, linh thạch trung phẩm sự tình liền giao cho ta tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp tại kỳ hạn bên trong tập hợp 10 vạn linh thạch trung phẩm, đến mức giết phụ thân ta thủ phạm thật phía sau màn, cũng do ta điều tra đi. Ngươi có biện pháp? Cổ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem nhiều lần mang đến cho hắn kinh hỉ Cổ Thiên Ca. Ừm. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu. Được à, nếu có khó khăn gì, cứ việc tìm ta, liều mạng ta này thân lão có đầu, ta cũng muốn giữ được Cổ Diêu Trùng, giữ được Cổ Kiếm Tông. Cổ Phàm hít sâu một hơi nói, đúng rồi tông chủ, đây là ta Cổ Kiếm Tông tông chủ lệnh bài, hiện tại giao cho ngươi. Cầm trong tay tông chủ lệnh, ngươi có khả năng tùy ý xuất nhập ta Cổ Kiếm Tông từng chỗ. Tốt. Cổ Thiên Ca đem tông chủ lệnh bài thu vào trong quần áo, lại đem tiền nhiệm tông chủ trong xương tủy rút ra độc tố muốn đi, đưa Cổ Phàm rời đi xem ra ta này tiền thân, cùng với hắn cái chết của phụ thân, cùng cái kia Thất Huyền Kiếm Tông thoát không khỏi liên quan, cũng không biết này phía sau màn phải chăng còn có hát thủ. Bất quá các ngươi yên tâm, mối thủ của các ngươi, ta cho các ngươi báo, bất quá báo thủ trước, vẫn là trước hết để cho ta đánh vỡ gông xiềng vận mệnh đi. Cổ Thiên Ca đóng ký môn, đem giọt kia vô cùng chân quý diêu quang tinh huyết đem ra, chuẩn bị mượn giọt máu này đánh vỡ phàm thể phàm mệnh xiềng xích, nghịch thiên cải mệnh. Ban đầu trùng sinh, Cổ Thiên Ca từng thử nghiệm tu luyện tiên thuật, cưỡng ép đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, nhưng phàm thể phàm mệnh quá yếu ớt, căn bản là không có cách tu luyện tiên thuật, mà diêu quang giọt máu tươi này lại cho hắn đánh vỡ gông xiềng vận mệnh thời cơ. Hô. Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, một chút đem diêu quang tinh huyết hút tới trong miệng, dẫn dắt tiến vào trong thân thể. Mặc dù đi qua vô số tuế nguyệt ma luyện, Diêu Quang tinh huyết ẩn chứa huyết mạch chi lực không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phàm thể phàm mệnh Cổ Thiên Ca tới nói, y nguyên không chịu nổi. Từng đạo để cho người ta dùng mình xương cốt phá toái tiếng tại trong thân thể của hắn vang lên, hàng loạt máu tươi xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu ra da của hắn, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Đối với càng ngày càng mãnh liệt đau đớn, trong lòng giống như bản thạch Cổ Thiên Ca phảng phất không có cảm giác chút nào, hắn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, khống chế huyết mạch chi lực lần lượt gõ động cánh cửa tu luyện, thử nghiệm đánh vỡ phàm mệnh, phàm thể xiển xích. Nhưng anh phá gông xiềng vận mệnh độ khó vượt quá tưởng tượng, Cổ Thiên Ca đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần, đều không thể xông phá này đạo xiển xích. Mà hắn thân thể cũng tại khổng lồ huyết mạch chi lực lần lượt trùng kích vào, xuất hiện hàng loạt vết rách, ngũ tạng lục phủ càng là xuất hiện vỡ tan, thẩm thấu ra hàng loạt máu tươi bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Bình thường người sớm liền từ bỏ, nhưng Cổ Thiên Ca đạo tâm đi qua vô số tuế nguyệt ma luyện, không gì phá nổi, hắn phảng phất cảm giác không đến chết vong tới gần, tiếp tục khống chế bàng bạc huyết mạch chi lực, trùng kích gông xiềng vận mệnh. Tạch 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 cuối cùng, tại Cổ Thiên Ca kiên nhẫn kiên trì dưới, Diêu Quang tinh huyết xông phá gông xiềng vận mệnh, khiến cho hắn nhất cử đột phá đến phàm trần nhất trọng luyện lực cảnh, thân thể lực lượng đạt đến 200 cân. Phàm trần cảnh hết thể lục trọng tiểu cảnh giới, phân biệt là luyện lực cảnh, lôi âm cảnh, ngoại cương cảnh, ngưng mạch cảnh, nội cương cảnh, tùy tùy cảnh. Mặc dù luyện lực cảnh chẳng qua là tu luyện bắt đầu, nhưng đối Cổ Thiên Ca tới nói lại có ý nghĩa phi phàm, mang ý nghĩa hắn có khả năng một lần nữa tu luyện. Ê, mảnh đồng, ta tại Hiên Viên mộ lấy được mảnh đồng vậy mà cùng ta cùng một chỗ trùng sinh. Đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đạp vào con đường tu luyện trong nháy mắt, Cổ Thiên Ca ngoài ý muốn tại hồn hải bên trong phát hiện một khối ám kim sắc mảnh đồng, mà khối này mảnh đồng đang là năm đó hắn tại Hiên Viên mộ bên ngoài lấy được. Hiên Viên mộ danh xưng tiên giới đệ nhất hiểm địa, không người có thể dò Hiên Viên mộ bí mật, mà hắn lúc trước vì đạt được khối này mảnh đồng, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn đạt được mảnh đồng, dốc cả một đời lĩnh hội, đều không thể tìm hiểu ra bí mật của nó. Mà cảnh giới của hắn, cũng bởi vì khối này không ngừng thôn phệ tiên lực thần bí mảnh đồng, trì trệ không tiến, thủy chung vô phương bước ra một bước cuối cùng phi thăng thần giới. Có thể nói hắn kiếp trước vận mệnh sớm đã cùng này mảnh đồng liên hệ ở cùng nhau, nhưng khiến cho hắn không có nghĩ tới là khối này thần bí mảnh đồng vậy mà cùng hắn cùng nhau trùng sinh. Ừm, này thần bí mảnh đồng có biến hóa. Làm Cổ Thiên Ca khống chế linh hồn nhòm ngó thần bí mảnh đồng lúc, ngoài ý muốn phát hiện mảnh đồng mặt ngoài xuất hiện hàng loạt lít nha lít nhít li ti chữ nhỏ. Cổ Thiên Ca xem mảnh đồng cổ thuật lúc, thâm thúy trong hai con người bắn ra hào quang chói mắt. Hồng Mông Thiên Đạo, nay mảnh đồng đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà diễn hóa ra Hồng Mông chi thuật. Mặc dù Cổ Thiên Ca kiếp trước không có phi thăng thần giới, nhưng thân vị chân thần chi sư hắn lại rõ ràng, Hồng Mông chi thuật là thần giới cấp cao nhất thần thuật, có được hủy thiên diệt địa, trấn áp hoang cổ lực lượng. Không nghĩ tới ngoài ý muốn trùng sinh, vậy mà để cho ta giải khai mảnh đồng bí mật, đạt được Hồng Mông chi thuật. Diêu Quang, ngoan ngoãn tại tiên giới chờ ta. Ở kiếp này, ta tuyệt không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Chương 11, Đại Thiên Mệnh Thuật, Thiên Mệnh Thần Mâu ửng, không đúng, này Hồng Mông Thiên Đạo không hoàn chỉnh. An vào một khóa Ích Cốc Đan, Cổ Thiên Ca bài trừ hết thảy tạp niệm, toàn lực lĩnh hội Hồng Mông Thiên Đạo lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện thần bí mảnh đồng bên trong diễn hóa Hồng Mông Thiên Đạo, chỉ có nhất trọng thiên mệnh cảnh, tu luyện tới cuối cùng, chỉ có thể tu luyện tới huyền đạo cảnh giới. Mà Hồng Mông Thiên Đạo đến tiếp sau chi thuật, thần bí mảnh đồng cũng không có biến hóa ra. Nhất trọng thiên mệnh cảnh, chẳng lẽ này Hồng Mông Thiên Đạo là thần bí mảnh đồng dung hợp đại thiên mệnh thuật, biến hóa ra? Cổ Thiên Ca trong đầu toát ra một cái to gan suy đoán. Đại thiên mệnh thuật, làm thập nhị đại cổ bí một trong, là hắn năm đó mạo hiểm xông vào tiên giới một chỗ cấm địa sinh mệnh lấy được, diễn hóa lấy nhất huyền diệu nhất mệnh hồn chi thuật. Mà truyền thuyết thập nhị đại cổ bí là vũ trụ khai thiên tích địa mới bắt đầu dựng dục 12 lớn vô thượng thần thông, mỗi một loại cổ bí đều ẩn chứa không thể tưởng tượng uy lực. Bất quá thập nhị đại cổ bí quá mức thần bí, toàn bộ tiên giới đạt được cổ bí chi người lác đác không có mấy, Cổ Thiên Ca kiếp trước cổ đế mới vẹn vẹn đạt được một đại cổ bí. Ta đến cùng muốn hay không tu luyện này tàn khuyết nghiêm trọng Hồng Mông Thiên Đạo đâu? Mặc dù hắn rõ ràng Hồng Mông Thiên Đạo chân quý cùng mạnh mẽ, nhưng Hồng Mông Thiên Đạo tàn khuyết quá mức nghiêm trọng, chỉ có nhất trọng cầu quyết, nếu như vô phương diện hóa xuất đến tiếp sau tu luyện chi thuật, này Hồng Mông Thiên Đạo không thể nghi ngờ là gân gà. Nhưng cứ như vậy bỏ qua, Cổ Thiên Ca lại không nỡ bỏ. Cuối cùng, Cổ Thiên Ca quyết định trước tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, lại thử nghiệm diễn hóa Hồng Mông Thiên Đạo đến tiếp sau chi thuật, nếu như thực đang diễn hóa không ra, lại chuyển tu mặt khác tiên thuật. Dù sao Hồng Mông Thiên Đạo lực hấp dẫn quá lớn, không ai có thể ngăn cản được Hồng Mông chi thuật dụ hoặc. Vi Dương sơ sinh, thần diệt chỉ ngoại, Chu Thiên nhất tuần, thần ngưng khí huyệt, ngoại kỳ thân nhi tu, quyền kỳ hình mà tồn. Cổ Thiên Ca ổn định lại tâm thần, mượn trong cơ thể lưu lại Diêu Quang tinh huyết, tu luyện lên Hồng Mông Thiên Đạo. Nếu như là bình thường thiên tài, mượn Diêu Quang tinh huyết còn lại huyết mạch chi lực, tuyệt đối có thể đột phá đến phàm trần lục trọng tùy cảnh. Nhưng Cổ Thiên Ca thiên phú quá kém, hắn gần như luyện hóa chín thành Diêu Quang tinh huyết, ý nguyên vô phương tu luyện thành Hồng Mông Thiên Đạo, bước vào lôi âm cảnh. Bất quá Cổ Thiên Ca tâm như bàn thạch, không nhận một chút ảnh hưởng, kiên nhẫn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, trùng kích lôi âm cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Thiên Ca tiếng hít thở dần dần phát sinh biến hóa, phun ra nuốt vào ở giữa, mơ hồ mang theo trận trận tiếng sấm, tựa như thiên lôi vần quanh. Cuối cùng, tại Cổ Thiên Ca không ngừng cố gắng dưới, hắn luyện hóa toàn bộ Diêu Quang tinh huyết, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tu luyện thành Huyền Diệu Hồng Mông Thiên Đạo, bước lên phàm trần nhị trọng lôi âm cảnh, thân thể lực lượng tăng thêm một bước, đạt đến 400 cân. Đột phá lôi âm cảnh, Cổ Thiên Ca tâm mạch bên trong xuất hiện một đạo như ẩn như hiện ám kim sắc khối không khí, diễn hóa lấy đủ loại hình dáng. Đây là Hồng Mông chi khí. Cảm giác này sợi ám kim sắc khối không khí cùng Hồng Mông Thiên Đạo lợn vợn lượn lờ, chặt chẽ tương liên, Cổ Thiên Ca lập tức đoán được, này sợi ám kim sắc khối không khí vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết Hồng Mông chi khí. Truyền thuyết Hồng Mông chi khí một sợi liền có thể ép sập thiên cung, xuyên vỡ thiên đạo, bất quá Cổ Thiên Ca tinh tế cảm giác này sợi hồng mông chi khí lúc, nhưng lại phát giác này sợi hồng mông chi khí cùng trong truyền thuyết hồng mông chi khí khác biệt. Này sợi hồng mông chi khí còn lâu mới có được trong truyền thuyết như vậy khủng bố, chính mình vô phương vận dụng, nhưng nó lại vờn quanh tại chính mình tâm mạch bên trong, thủ hộ lấy chính mình. Hồng mông thiên đạo quả nhiên không đơn giản, không biết tiếp tục tu luyện xuống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Tu luyện thành hồng mông thiên đạo, ngưng luyện ra một sợi trong truyền thuyết hồng mông chi khí, Cổ Thiên Ca đối hồng mông thiên đạo tràn đầy chờ mong. Mà lại có hồng mông chi khí trấn áp tâm mạch, Cổ Thiên Ca cảm giác động thiên cảnh tông sư đều không thể phá vỡ tâm mạch của mình, đem chính mình giết chết. Bóp tính toán một cái thời gian, khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông kỳ hạn chót còn có 10 ngày, Cổ Thiên Ca quyết định lại tiệm tu mấy ngày, trùng tu thập nhị đại cổ bí một trong đại thiên mệnh thuật, nghịch thiên cải mệnh. Đại thiên mệnh thuật, ngoại trừ có được nghịch thiên cải mệnh năng lực bên ngoài, còn sinh sôi ra tam đại vô thượng thần thông, thiên mệnh thần mâu, ngự khí chi đạo cùng chiến hồn quyết. Hô. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Cổ Thiên Ca ăn vào viên thứ 2 Xích Cốc đan, bắt đầu trùng tu đại thiên mệnh thuật, thử nghiệm ngưng tụ chính mình đệ nhất hồn cùng, tăng lên thiên phú của mình năng lực, đánh xuống tốt đẹp tu luyện căn cơ. Vô cực trên đại thế giới tu sĩ, 10 tuổi sẽ lần thứ nhất thức tỉnh hồn cung, mà nếu như 10 tuổi thức tỉnh hồn cung thất bại, chỉ có tu luyện tới chân linh tứ trọng thuế hồn cảnh mới có lần thứ 2 thức tỉnh hồn cung cơ hội. Bình thường người, lần thứ nhất thức tỉnh hồn cung thất bại, rất khó đánh vỡ mệnh hồn xiển xích, tại thuế hồn cảnh lúc lần thứ 2 ngưng tụ hồn cung. Nhưng đại thiên mệnh thuật chính là vũ trụ huyền diệu nhất thập nhị đại cổ bí một trong, vừa xa vô cực đại thế giới phạm chủ, có thể tùy thời tùy khắc ngưng tụ hồn cung. Ừm, tu luyện đại thiên mệnh thuật độ khó thấp xuống nhiều như vậy. Trung tu đại thiên mệnh thuật, Cổ Thiên Ca sớm đã làm xong khó khăn chuẩn bị, nhưng tu luyện đại thiên mệnh thuật lúc, Cổ Thiên Ca lại cảm giác đại thiên mệnh thuật tu luyện độ khó hạ thấp rất nhiều. Vẹn vẹn mấy canh giờ, hắn hồn hải bên trong liền xuất hiện từng sợi mệnh hồn lực lượng, như từng đạo lưu quang giao hòa quanh quẩn tại hồn hải bên trong ngưng tụ. Chẳng lẽ này cùng ta tu luyện thành hồng mông thiên đạo có quan hệ? Trầm tư một chút, Cổ Thiên Ca nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là vừa mới tu luyện thành hồng mông thiên đạo. Xem ra này hồng mông thiên đạo nhất định phải thật tốt tu luyện. Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, bài trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu trong phòng tu luyện đại thiên mệnh thuật. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Tông ngũ trưởng lão đạp lên đêm tối, đi tới bị Cổ Thiên Ca tước đoạt đại trưởng lão trước, một mực tránh trong phòng không ra u như hỏa. Ngũ trưởng lão, sự tình làm thế nào? Nhìn xem thân mặc trường bào màu đen, đạp đen mà đến ngũ trưởng lão, u như hỏa mở ra đóng chặt hai con ngươi, thấp giọng nói ra. Tranh đoạt vị trí tông chủ thất bại, lại mất đi đại trưởng lão trước, nhường u như hỏa có phần bị đả kích, cả người già đi rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt lại trở nên càng thêm âm tàn. Yên tâm đi đại trưởng lão, ta đã lặng lẽ sai người đem mấy ngày trước đây chuyện phát sinh thông chi Thất Huyền Kiếm Tông, Huyền Tông chủ đáp lời để cho ta thông chi ngươi. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại Cổ Kiếm Tông vị trí tông chủ, cho ngươi an tâm chớ đổi. Ngũ trưởng lão đóng kỹ cửa phòng, đem tối thông Thất Huyền Kiếm Tông tin tức cáo tri U Như Hỏa. Thật. U Như Hỏa trừng mắt, âm tàn trong hai con ngươi lộ ra đạo đạo tinh quang. Ừm. Huyền Tông chủ nói, sau 10 ngày, hắn sẽ mệnh Huyền đại trưởng lão dẫn người tới ta Cổ Kiếm Tông tính tiền, chỉ cần tiểu xuất sinh kia không bỏ ra nổi thiếu bọn hắn 10 vạn linh thạch trúng phẩm, tùy tiện mượn cớ cũng có thể diệt hết tiểu xuất sinh kia. Ngũ trưởng lão gật đầu nói, tốt tốt tốt. Có Huyền Tông chủ câu nói này, ta an tâm, liền để tiểu xuất sinh kia lại cao hứng mấy ngày, sau 10 ngày, ta khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Ú Như Hỏa lộ ra vẻ dữ tợn, âm thầm nói, đến mức Cổ Thiên Ca đạt vào cựu trọng tổ giai, nhường Diêu Quang Tượng thần hiện linh sự tình, sớm bị hắn ném sau. Hắn căn bản không tin tưởng, phàm thể phàm mệnh Cổ Thiên Ca còn có thể nhường tổ tích hiện linh, càng không tin, Cổ Thiên Ca có thể xuất ra 10 vạn linh thạch trung phẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông kỳ hạn chót còn có 7 ngày thời gian lúc, Cổ Thiên Ca hồn hải phát sinh dị biến, một quả chói mắt hồn cung xuất hiện tại hắn hồn hải chỗ sâu, tăng lên thiên phú của hắn ngộ tính. Thiên mệnh thần mâu, tu luyện đại thiên mệnh thuật, ngưng luyện ra viên thứ nhất hồn cung, Cổ Thiên Ca lập tức khống chế viên này hồn cung câu thông hai con mắt của hắn, tu luyện đại thiên mệnh thuật sinh sôi thần thông thiên mệnh thần mâu. Thiên mệnh thần mâu, đại thiên mệnh thuật sinh sôi huyền diệu nhất vô thượng thần thông một trong, có được mạnh mẽ thôi diễn lực lượng, có thể thấy rõ hết thảy quy tắc, đạo ý cùng nhược điểm. Một khi Cổ Thiên Ca ngưng luyện ra thiên mệnh thần mâu, hắn chẳng những có thể mượn thiên mệnh thần mâu thôi diễn bá pháp, kẻ địch nhược điểm trong mắt hắn càng đem không chỗ ẩn nút. Kiếp trước, Cổ Thiên Ca đem thiên mệnh thần mâu tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, chủng sinh lại tu, độ khó giảm mạnh. Lại thêm hắn tu luyện thành đại thiên mệnh thuật, ngưng tụ ra một khỏa hồn cung. Rất nhanh, hai con mắt của hắn phát sinh biến hóa, trở nên thâm thúy vô ngần, tựa như sâu không thấy đáy hắc đảm, sâu không thấy đáy. Mà tại hắn hai con ngươi chỗ sâu, hàng loạt mệnh hồn lực lượng lưu động, diễn hóa lấy thiên địa áo nghĩa. Thiên mệnh thần mâu, ngưng. Ước chừng 2 ngày tả hữu thời gian, Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong hồn cung cùng hai con ngươi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngưng luyện thành thiên mệnh thần mâu. Hai con mắt của hắn cũng biến thành vô hạn rộng lớn. Không u mà thần bí, thôi diện biến hóa ánh mắt để cho người ta có một loại sinh sôi không ngừng, duyệt tận thế gian tang thương biến hóa ảo giác. Là thời điểm ra ngoài, kiếm linh thạch trung phẩm. Khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông cuối cùng kỳ hạn còn có 7 ngày thời gian, Cổ Thiên Ca không tiếp tục trì hoãn thời gian, ăn một khỏa Xích Cốc đan, tắm gội thay quần áo về sau, rời đi bế quan nhiều ngày phòng nhỏ, khống chế lấy một thất toàn thân màu đỏ như máu xích huyết mã, một thân một mình rời đi Cổ Kiếm Tông. Đi đến khoảng cách Cổ Kiếm Tông gần nhất thành Tàn Dương. Chương 12, Huyền Thiên Kiều thành Tàn Dương, Đông Linh chứ danh giao dịch thành trì. Mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt bảo vật thông qua đủ loại con đường chạy đến thành Tàng Dương, hấp dẫn lấy đông lĩnh số lớn cao thủ lại tới đây, cạnh tranh chấp đoạt mua sắm. Đi qua gần một ngày thời gian đi đường, Cổ Thiên Ca dựa theo tiền thần chi nhớ, khống chế xích huyết mã đi tới thành Tàng Dương bên ngoài. Mặc dù khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông cuối cùng kỳ hạn chỉ còn 6 ngày thời gian, nhưng ở Cổ Thiên Ca khuôn mặt thanh tú bên trên lại nhìn không ra một vẻ lo âu, hắn sớm đã nghĩ kỹ kiếm lấy linh thạch trung phẩm biện pháp. Hắn đem xích huyết mã buộc tại thành Tàn Dương bên ngoài, theo rộn rộn ràng ràng đám người, đi vào trên tường thành cổ khắc họa lấy loang lổ dấu vết, náo động náo nhiệt thành Tàn Dương. Đi đi, dọc đường một tòa ngư long hỗn tạp phường thị lúc, Cổ Thiên Ca thiên mệnh thần mâu trong lúc vô tình phát hiện một vật, đi tới một cái tới gần phường thị địa, trưng bày hàng loạt tạp vật quầy hàng bên cạnh. Hồn tinh quét mắt liếc mắt quầy hàng bên trên trưng bày tạp vật, Cổ Thiên Ca thâm thúy vô ngần thiên mệnh thần mâu khóa chặt một viên lớn chừng cái trứng gà, toàn thân màu xanh da trời, giống như thủy tinh mặt ngoài lập loè đạo đạo sáng bóng xinh đẹp tảng đá. Tại thiên mệnh thần mâu thấy rõ dưới, hắn phát hiện viên này trong viên đá ẩn chứa một khỏa có giá trị không nhỏ hồn tinh. Mà hồn tinh đúng là hắn tu luyện đại thiên mệnh thuật cần thiết đồ vật, nếu như có khả năng đạt được, nói không chừng có thể làm cho hắn mở ra đệ nhị hồn cung. Ông chủ, viên này tảng đá bán thế nào? Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua ăn mặc trường bào màu xám, vẻ mặt hơi trắng bệnh, bằng thẳng trong ánh mắt lộ ra khôn khéo chi sắc, tay nắm một thanh quạt hư bổ, ngồi tại một tấm đi sơn chiếc ghế bên trên nam tử trung niên, cầm lên cái kia viên ẩn chứa hồn tinh tảng đá, thấp giọng hỏi: 8 vạn hạ phẩm linh thạch, không trả giá. Áo bào xám nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ăn mặc bình thường Cổ Thiên Ca, lãnh đạm nói: 8 vạn. Cổ Thiên Ca khẽ chau mày, buông xuống viên này tảng đá. Hắn mặc dù là Cổ Kiếm Tông chủ, nhưng Cổ Kiếm Tông chính sử thời buổi rối loạn, trong tông căn bản không có nhiều ít linh thạch, không muốn nói 8 vạn hạ phẩm linh thạch, 1000 hạ phẩm linh thạch hắn đều không bỏ ra nổi tới. Bất quá này hồn tinh hắn nhất định phải được, hắn khống chế thiên mệnh thần mâu quét mắt áo bào xám nam tử quầy hàng, lại từ hắn quầy hàng bên trên chọn lựa một khỏa mặt ngoài mấp mô, cứ không đáng chú ý, dính đầy cho bụi hòn đá. Này hòn đá bán thế nào? Ừm. Tảng đá kia tính ngươi 500 hạ phẩm linh thạch đi. Áo bào xám nam tử thấy Cổ Thiên Ca chọn lựa một khỏa giá trị cứ thấp, không người hỏi thăm hòn đá, huệ và nói: Quá mắc, ta xem này hòn đá nhiều nhất giá trị 200 hạ phẩm linh thạch. Cổ Thiên Ca cười cười, lấy ra 200 hạ phẩm linh thạch nói: Bán hay không? Được a, 200 liền 200, bán cho ngươi. Viên này hòn đá tại hắn quầy hàng rất nhiều năm, một mực bán không được, thấy Cổ Thiên Ca thật muốn mua, áo bào xám nam tử làm sơ lưỡng lự, liền đem hòn đá bán cho hắn. Cổ Thiên Ca vừa mới mua xuống viên này nhìn như bình thường hòn đá, một cỗ thấm người hương khí theo gió bay tới, chui vào hắn trong mũi. Một tên dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ màu trắng vỡ hoa váy dài, trên thân tràn ngập say lòng người mùi thơm cơ thể nữ tử, tại hai tên tùy tùng cùng đi, đi tới quầy hàng bên cạnh, liếc mắt coi trọng thủy làm sắc, ẩn chứa hồn tinh viên đá kia. Huyền Thiên Tiểu nhìn xem nữ tử đẹp đẽ khuôn mặt, nhìn quanh ở giữa, làn thu thủy nhộn nhạo hai con người, Cổ Thiên Ca liếc mắt nhận ra, nàng chính là danh xưng Đông Lĩnh tứ đại mỹ nữ một trong, Thiên Huyền Tông chủ Thiên Kim Huyền Thiên Tiểu. Huyền Thiên Tiểu ngoại trừ có được để cho người ta mê muội dung mạo bên ngoài, còn có được ngạo nhân thiên phú, có được huyền điệp huyền thể, huyền mệnh nàng đã tu luyện tới lục tinh chân linh đại võ sư cảnh, vô cùng có khả năng tại sinh thời bước vào động thiên tông sư cảnh, ngạo thị Đông Lĩnh. Cổ Thiên Ca dung hợp tiền thân trí nhớ, nhận ra Huyền Thiên Tiểu, Huyền Thiên Tiểu cũng tại lúc này nhận ra hắn. Bất quá tựa như cao ngạo không tức Huyền Thiên Tiểu cũng không chủ động chào hỏi, càng không có mắt nhìn thẳng Cổ Thiên Ca, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị cái kia viên ẩn chứa hồn tinh xinh đẹp tảng đá hấp dẫn. Chờ một chút, viên này tảng đá là ta chọn trước bên trong, ngươi đến bán cho ta. Mặc dù Huyền Thiên Tiểu rất đẹp, hết sức mê người, nhưng gặp quá nhiều mỹ nữ, Cổ Thiên Ca lại đối nàng không có chút nào hứng thú, không muốn đem chân quý hồn tinh nhường cho nàng. Ngươi có 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Áo xám nam tử khẽ cho mày, nhìn xem có chút nghèo kiết hủ lậu Cổ Thiên Ca, xinh lạnh mà hỏi. Không có, bất quá ta có một khỏa kim cương mã não, đổi lấy ngươi viên này tảng đá như thế nào? Cổ Thiên Ca mỉm cười, cầm lấy vừa mua cái kia viên hòn đá, thản nhiên nói: Tiểu tử, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Áo bào xám nam tử trong hai con ngươi lộ ra đạo đạo lanh quang, cam tức nhìn Cổ Thiên Ca, cam tức nói ra: Này hòn đá là ngươi mới vừa từ ta quầy hàng bên trên hoa 200 hạ phẩm linh thạch mua đi, làm sao có thể là kim cương mã não? Kim cương mã não giá trị cực cao, là tuyệt hảo tôi thể đồ vật, một khỏa không hao tổn kim cương mã não, giá trị cơ hồ đạt đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Một bên Huyền Thiên Tiểu càng là lộ ra vẻ khinh bỉ, dưới cái nhìn của nàng, Cổ Thiên Ca cử động lần này không thể nghi ngờ là vì hấp dẫn chú ý của nàng. Ngươi nói sai, ta không phải trêu bùa ngươi, này hòn đá liền là kim cương mã não. Cổ Thiên Ca bỏ qua áo bào xám nam tử phẫn nộ ánh mắt, theo hắn quầy hàng bên trên cầm lên một cái thép truy, ra sức đục mở hòn đá một góc. Lập tức, từng đạo kim quang xuyên thấu qua hòn đá lỗ hổng, tràn ngập ra, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Sáng bóng như kim, thạch thể như ngọc, này, đây thật là kim cương mã não. Nhìn xem bị Cổ Thiên Ca đục mở hòn đá, áo bào xám nam tử trực tiếp mắt tròn váng, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi là giám bảo sư? Mặc dù Cổ Thiên Ca ăn mặc bình thường, cảnh giới rất thấp, nhưng hắn này phần nhãn lực cũng đủ để cho người kính sợ, nhường áo bào xám nam tử hoài nghi, Cổ Thiên Ca có phải hay không trong truyền thuyết giám bảo sư? Mà giám bảo sư là vô cực đại thế giới rất nhiều nghề nghiệp một loại, lâu dài cùng cổ vật, kỳ vật liên hệ, muốn trở thành giám bảo sư, ngoại trừ cần mệnh hồn đủ mạnh bên ngoài, còn cần cực cao hiểu biết cùng vượt qua người bình thường nhãn lực. Ta không phải giám bảo sư. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, hiện tại ta dùng này kim cương mã não, đổi cái kia viên thủy lam sắc hòn đá, ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Có khả năng, bất quá trao đổi trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, viên này thủy lam sắc tảng đá có gì hư thực? Kiến thức đến Cổ Thiên Ca dám bảo bản sự, áo bào xám nam tử cảm giác bị hắn khều trúng viên này thủy lam sắc tảng đá tuyệt không đơn giản, giá trị chỉ sợ vượt qua kim cương mã não. Viên này tảng đá giá trị đối với ngươi mà nói, xa kém xa kim cương mã não. Cổ Thiên Ca lắc đầu, hàm hồ nói ra, trao đổi cho ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Các hạ thủ đoạn cao cường, ta phục, ta giao ngươi người bạn này. Thấy Cổ Thiên Ca không muốn nói rõ, áo bào xám nam tử không có tiếp tục hỏi nữa, cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch, đạt được giá trị gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch kim cương mã não. Thuận lợi đạt được hồn tinh, Cổ Thiên Ca không có làm bất kỳ dừng lại gì, càng không có nhìn nhiều mặt mũi tràn đầy giật mình Huyền Thiên Điều liếc mắt, quay người liền muốn rời khỏi. "Ai, ngươi chờ một chút." Thấy Cổ Thiên Ca quay người muốn đi, Huyền Thiên Điều nhẹ nhàng cắn nhúc nhích một chút mê người môi đỏ, kêu hắn lại, "Cổ Thiên Ca, trong tay ngươi viên này tảng đá ta hết sức ưa thích, ngươi có thể hay không đưa nó nhường cho ta, ta có khả năng ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch." Ngượng ngùng, "Viên này tảng đá ta cũng ưa thích, tha thứ ta vô phương bỏ những thứ yêu thích." Cổ Thiên Ca bỏ qua Huyền Thiên Điều mỹ mạo, cùng với ánh mắt của nàng bên trong toát ra khao khát chi sắc, lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói, "Ngươi..." Huyền Thiên Kiều không nghĩ tới Cổ Thiên Ca một chút mặt mũi cũng không cho mình, trước mặt mọi người cự tuyệt, trong nháy mắt trở mặt. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể chủ động bắt chuyện, đã cho Cổ Thiên Ca lớn lao mặt mũi, mà hắn không chỉ không chân quý, ngược lại cho mình có xử. "Cáo tử." Huyền Thiên Kiều lên cơn giận giữ lúc, Cổ Thiên Ca không có chút nào dây dưa dài dòng, quay người rời đi, cái này khiến nàng càng thêm phẫn nộ cùng nổi nóng. "Cổ Thiên Ca, ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy, bằng không bản cô nương định cho ngươi để mắt." Huyền Thiên Kiều nhẹ nhàng dậm chân một cái, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca bóng lưng rời đi, mang theo hai cái tùy tùng, giận đùng đùng rời đi. Chương 13, ngươi sắp chết từ trúc lâm, đằng trước hẳn là Thiên Đốc Tử Đỗ phủ. Đi qua nghe ngóng, Cổ Thiên Ca chuyển qua mấy cái cổ nhai, đi tới tọa lạc tại Tà Dương Nam thành một mảnh tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím, theo gió chập chờn từ trúc lâm bên ngoài. Tại đây mảnh phong cảnh hợp lòng người từ trúc lâm bên trong, đứng ngồi lấy một tòa cổ hương cổ sắc cổ trạch, mà này cổ trạch chính là Thiên Đốc Tử Đỗ phủ, tại thành Tà Dương cực kỳ nổi danh. "Ừm, cổ lực lượng này." Như có điều suy nghĩ, Cổ Thiên Ca đi vào Tử Đỗ phủ bên ngoài lúc, con người hơi co lại, bắn ra đạo đạo tinh quang. "Có ý tứ." Không nghĩ tới cái kia Thiên Đốc trong tay lại có bực này đồ tốt. Cổ Thiên Ca đen như mực trong mắt nhẹ nhàng đông đúc nhích qua một cái, kế tòng tâm lai, chậm rãi đi tới Tử Đồ phủ bên ngoài. "Dừng lại, ngươi là người phương nào, tới nơi này làm gì?" Nhìn xem xa xa đi tới Cổ Thiên Ca, Tử Đồ phủ thủ vệ lập tức cảnh giác lên, tầm mắt cảnh giác nhìn xem hắn, lớn tiếng quát tháo nói: "Không biết Thiên Đốc thánh sư tại trong phủ sao? Ta có việc bài kiến." Cổ Thiên Ca thần thái tự nhiên, nhàn nhạt mà hỏi: "Lão gia chúng ta đang lúc bế quan tu luyện, không có rảnh gặp ngươi." Thân mặc màu đen võ đạo phục, dáng người thẳng tắp, con mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo, thị vệ lạnh lùng quét mắt liếc mắt Cổ Thiên Ca, sắc mặt khó coi nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thông bẩm một tiếng, bởi vì ta tới nơi này là tới cứu người." Cổ Thiên Ca nói: "Tiên sư nó, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, nói nhảm nữa ta, có tin ta hay không phế bỏ ngươi." Áo đen thị vệ sầm mặt lại, hùng hùng hổ hổ cảnh cáo nói: "Hốc mắt biến thành màu đen, làn da khô héo không có giãn, toàn thân không còn chút sức lực nào, đêm không thể say giấc, thường xuyên làm ác mộng, không biết ta nói có đúng hay không?" Cổ Thiên Ca nhìn xem hung thần ác sát áo đen thị vệ, vẻ mặt không thay đổi. Hắn dùng Thiên Mệnh Thần Mâu quét mắt hắn liếc mắt, chậm rãi mà nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Cổ Thiên Ca lời như dao đâm vào nam tử áo đen trong lòng, cả kinh hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Cổ Thiên Ca, ánh mắt bên trong như là gặp quỷ. "Vẫn là đem nhà các ngươi lão gia mời đi ra, nếu như ta không có đoán sai, tình huống của hắn so với các ngươi còn nghiêm trọng hơn." Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, tắm gội dưới ánh mặt trời, lộ ra một bộ cao nhân tư thái. "Này cái này." Áo đen thị vệ nhìn thoáng qua ra vẻ cao thâm Cổ Thiên Ca, do dự một chút nói: "Ngươi tại đây bên trong chờ một lát." Ta cái này đi thông chi lão gia. Nói xong, tên này bị Cổ Thiên Ca một câu đạo xuyên thân thể ẩn tật, chấn nhiếp thị vệ đội vã chạy vào trong phủ, đi thỉnh bế quan tu luyện thiên đốc. "Thiên sư nó, ngươi muốn chết phải không?" Một chút thời gian, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tại Tử Đô phủ bên trong vang lên, vừa mới chạy vào đi thông bẩm thị vệ, bị người mặc tử kim sắc hoa lệ trường bào, mặt chữ quốc, hốc mắt hơi có chút biến thành màu đen, dáng người cổng kềnh thiên đốc một trường đánh bay, thống khổ rơi xuống tại ngoài mấy chục thước, miệng phun máu tươi. "Hôm nay ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta sống trả sát ngươi." Đột phá huyền đạo chân nhân cảnh thất bại, lửa công tâm thiên đốc, giống một đầu phẫn nộ sư tử, trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn vẻ mặt tạm đạm áo đen thị vệ, phảng phất mong muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. "Thiên đốc, ngươi hỏa khí không nhỏ sao?" Cổ Thiên Ca đẩy ra đóng chặt phủ viện cửa chính đi đến, nhìn xem lửa giận ngút trời thiên đốc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Thiên sư nó, ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến?" Nhìn xem không mời mà tới, ăn mặc giá rẻ quần áo Cổ Thiên Ca, thiên đốc càng thêm phẫn nộ, trong cơ thể nộ khí tựa như núi lửa bộc phát, tại trong thân thể của hắn phun ra đến, dao động toàn bộ không khí kịch liệt quay cuồng. "Thiên đốc, ngươi sắp chết, ngươi biết không?" Cổ Thiên Ca bỏ qua Thiên Đốc ánh mắt hung ác cùng để cho người ta không rét mà run sắc khí, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Thiên sư nó, ngươi muốn chết." Cổ Thiên Ca kém chút tức nổ tung Thiên Đốc phổi, lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên, trong ánh mắt toát ra làm người ta sợ hai ánh sáng. Làm thành Tàn Dương chạm tay có thể bỏng một trong những nhân vật nhất tinh thánh sư, ai dám bất kính, ai dám trêu chọc, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử trước mặt mọi người nguyền rủa, tức giận đến hắn phát điên, phẫn nộ, muốn giết người tiết hận. Nhịp tim thất thường, sốt ruột lo lắng, thần môn huyệt, huyệt mạng môn, huyệt thiên trung mơ hồ đầm đau, mà lại nửa đêm thường xuyên làm ác mộng. Thiên Đốc mơ hồ không chế không nổi sát ý trong lòng, nghĩ muốn ra tay giết người lúc, Cổ Thiên Ca thanh âm truyền vào hắn song trong tai: Ngươi làm sao lại biết?" Thiên Đốc thân thể chấn động, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút ra thân thể của mình nhận tật Cổ Thiên Ca, trên người sát ý hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế. Chính như Cổ Thiên Ca nói, đoạn thời gian gần nhất, hắn thần môn huyệt, huyệt mạng môn, huyệt thiên trung xuất hiện đâm đau cảm giác, mà lại càng đến tối, nói nói cảm giác càng mạnh, càng thường xuyên làm một chút đáng sợ ác mộng, mà hắn làm nhất tinh thánh sư đều không phát hiện nguyên nhân. Thế nào, hiện tại tin lời của ta? Cảm giác được Thiên Đốc trên người sát ý càng ngày càng yếu, Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Ngươi nghe qua ta?" Thiên Đốc nghĩ lại, nồng đậm sát ý lần nữa bò lên trên khuôn mặt của hắn, nói: "Cho ta biết ngươi mục đích thực sự, bằng không đừng trách ta xoay đi cổ của ngươi." "Nghe ngóng ngươi, ta còn không có rảnh rỗi như vậy." Cổ Thiên Ca thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, không đơn thuần là ngươi, ngươi toàn bộ trong phủ người, đoạn thời gian gần nhất đều thường xuyên làm ác mộng, dẫn đến đêm không thể say giấc, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Còn có, đoạn thời gian gần nhất, ngươi hẳn là ăn vào nhiều loại chân quý linh đan, nhưng thủy chung vô phương ngưng tụ thần môn trong huyệt đạo cung, đột phá đến huyền đạo chân nhân cảnh." "Ngươi ngươi?" Thiên Đốc cảm giác Cổ Thiên Ca liền là hắn con run trong bụng, chính mình ở trước mặt hắn không có chút nào bí mật có thể nói, cả người ngớ ngẩn. "Thiên Đốc, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không giải trừ thân thể ẩn tật, khôi phục như lúc ban đầu?" Không đợi Thiên Đốc nói chuyện, Cổ Thiên Ca tiếp tục nói: "Ngươi có biện pháp?" Thiên Đốc âm thầm đánh giá Cổ Thiên Ca, phát hiện hắn có một loại bẩm sinh, làm cho người tin phục khí thế, lại thêm phong dong bình tĩnh biểu lộ, khiến cho hắn đối Cổ Thiên Ca lời tin tưởng 8 điểm. "Có, bất quá ta sẽ không miễn phí ra tay, ta đến khám bệnh tại nhà phí rất đắt." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói: "Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt thân thể ta ở tận, linh thạch không là vấn đề." Thiên Đốc giàu nứt đố đổ vết nói: "100 vạn linh thạch trung phẩm." Cổ Thiên Ca nói: "Ngươi tại sao không đi đoạn?" Mặc dù Thiên Đốc là nhất tinh thánh sư, tuyệt đối được cho là thành tàn dương đại phú hào, nhưng 100 vạn linh thạch trung phẩm với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như xuất ra hắn đem thương cần độc cốt. 100 vạn linh thạch trung phẩm đổi lấy ngươi một cái mạng, ta cảm thấy cái này sinh ý không thiệt thòi. Cổ Thiên Ca bỏ qua phẫn nộ gào thét Thiên Đốc, tiếp tục nói: "Bất quá quyền quyết định trong tay ngươi, ta tuyệt không ép buộc ngươi, nhưng dùng ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, lại không trị liệu, sống tối đa 1 tháng. Tiên sư nó, ngươi ngay cả ta mạng nhỏ đều rời ra ngoài hù dọa ta, này còn không ép buộc." Thiên Đốc trong lỗ mũi phun nộ khí, ở trong lòng mắng thầm: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chưa cho tốt ta ẩn tật?" Thiên Đốc bình phục một thoáng lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi: "100% tự tin." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Còn có, ta có thể để ngươi hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể thú hỏa." "Làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có thú hỏa?" Thiên Đốc trong lòng càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn thu phục thú hỏa không bao lâu, chỉ có mấy cái thân tín biết, tuyệt không nên lưu truyền đến bên ngoài. "Ta muốn biết, tự nhiên là có thể biết." Cổ Thiên Ca mỉm cười, ra vẻ thần bí nói ra: "Như vậy đi, ta trước giúp ngươi trong phủ người giải trừ thân thể ẩn tật, chờ các ngươi không việc gì về sau, ngươi trả lại sổ sách." Nhìn xem trong lòng thật lâu vô phương bình tĩnh Thiên Đốc, Cổ Thiên Ca ra vẻ hào phóng nói ra: "Tốt, vậy liền một lời đã định." Thiên Đốc con ngươi đảo một vòng, lộ ra một đạo gian xảo ánh sáng, một lời đáp ứng nói: "Đã ngươi đồng ý, vậy liền tìm cho ta cái truy tới." Bắt được Thiên Đốc tầm mắt, Cổ Thiên Ca trên mặt nhưng không có một tia tâm tình chợt trợn, thản nhiên nói: "Ta muốn bắt đầu chữa trị." "Thiên Đốc." Chương 14, như nằm mơ chủ y. "Dời ạ, ngươi không phải chữa bệnh cho ta sao? Muốn truy làm gì, một cái búa đập chết ta, xong hết mọi chuyện." Thiên Đốc tức sạm mặt lại: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau tìm truy tới, không muốn chậm trễ ta thời gian." Cổ Thiên Ca nhìn xem biểu lộ phức tạp, vẻ mặt âm trầm Thiên Đốc, không kiên nhẫn thúc giục nói: "Ngươi, lấy cái truy tới." Nhẫn nhịn trong lòng nổi nóng, Thiên Đốc lập tức sai người mang tới một thanh dùng đèn sắt chế tạo thành, hết sức kiên cố truy. Hắn ngược lại muốn xem Cổ Thiên Ca muốn làm gì. "Ừm, này truy độ cứng không sai." Tiếp nhận hắc thiết truy, Cổ Thiên Ca ước lượng, chậm rãi hướng tọa lạc tại Tử Đô phủ tiền viện một tòa toàn thân màu xanh sẫm, bên trong dựng dục gốc cây, cao hơn 1 trượng, nhìn như có giá trị không nhỏ to lớn tinh thạch đi đến. Giang giác. Không đợi Thiên Đốc phản ứng, Cổ Thiên Ca hai tay bùng nổ 400 cân lực, cầm trong tay hắc thiết truy hung hăng nện xuống, một búa đập vào khối này màu xanh sẫm tinh thạch bên trên, đem viên tinh thạch này nện rách ra đạo đạo liên ngân. "Thiên sư nó, ngươi đang làm gì?" Thiên Đốc thấy Cổ Thiên Ca một búa nện rách ra chính mình trước đó vài ngày hoa giá cực kỳ cao tiền mua hàng lục đẳng thạch, toàn bộ mặt đều tái rồi, trực tiếp phát nổ nói tục, rất có bóp chết Cổ Thiên Ca xúc động. Vì mua xuống viên này lục đẳng thạch, hắn bỏ ra gần 800 vạn linh thạch trung phẩm, mà từ viên này lục đẳng thạch trấn áp tại hắn phủ đệ lúc, hắn rõ ràng cảm giác Tử Đô phủ bên trong linh khí nồng nặc rất nhiều, nhưng hôm nay, viên này giá trị liên thành lục đẳng thạch lại bị Cổ Thiên Ca nện rách ra. "Tự nhiên là cứu ngươi." Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua tức đến nổ phổi Thiên Đốc, hai tay lần nữa bùng nổ 400 cân lực, cầm trong tay hắc thiết truy tiếp tục nện giá trị cực cao lục đẳng thạch, trực tiếp đem viên này cao hơn 1 trượng lục đẳng thạch đập vỡ. "Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta giết ngươi." Nhìn xem phá toái lục đẳng thạch, Thiên Đốc chỉ cảm thấy lòng của mình đều nát, trừng mắt máu con mắt màu đỏ, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, tức đến nổ phổi gầm thét lên: "Ngươi xác định đây là lục đẳng thạch?" Cổ Thiên Ca đem hắc thiết truy ném tới một bên, chỉ bại lộ trong không khí màu xanh sẫm gốc cây nói: "Thế nào, đây không phải lục đẳng thạch?" Nghe được Cổ Thiên Ca hỏi lại, Thiên Đốc khẽ chau mày, nhìn phía trong đá vụn xen lẫn lục dây leo, cảm giác này chút lục dây leo quả thật có chút cổ quái. "Nếu như ta không có nhìn lầm, đây không phải một khỏa lục đẳng thạch, mà là một khỏa quỷ đẳng thạch, mà bọn hắn khác nhau ngay tại ở trong tinh thạch dựng dục gốc cây." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra: "Nếu như ngươi không tin, có thể nhìn một chút này chút gốc cây hoa văn, lục dây leo hoa văn trần bóng, như từng sợi dây xanh, mà quỷ đằng hoa văn như từng trường mặt quỷ. Này này, đây quả thật là quỷ đằng." Làm nhất tinh thánh sư, Thiên Đốc hiểu biết vượt xa người thường, nhìn xem gốc cây hoa văn, cả người hắn ngớ ngẩn. Lục đằng thạch có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí, để cao tốc độ tu luyện, mà quỷ đằng lớn nhất đặc tính lại là thôn vệ người khí huyết, hiện tại ngươi hẳn phải biết, vì cái gì ngươi trong phủ người thường xuyên làm ác mộng, thân thể càng ngày càng kém đi. Nhìn xem trận mắt hốc mồm tiên đốc, Cổ Thiên Ca tiếp tục nói, diệt này chút quỷ đằng, các ngươi tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Ngươi là làm sao biết ta trong phủ viên này lục đằng thạch có vấn đề? Lấy lại tinh thần tiên đốc nhìn phía Cổ Thiên Ca, càng ngày càng cảm giác hắn không đơn giản, phản phất chính mình hết thảy tất cả trong mắt hắn không có bí mật. Vẫn ngón tay tính toán, tính ra. Cổ Thiên Ca cười thần bí, lấy ra trên thân duy nhất túi cả côn, đem tán loạn trên mặt đất quỷ đằng tất cả đều lấy đi. Này này, này quỷ đằng là ta. Quỷ đằng mặc dù đáng sợ, nhưng quỷ đằng dù sao cũng là tam phẩm linh vật, lại có thể luyện đan, giá trị cực cao, nếu như cầm đi ra bên ngoài bán, có thể bán không ít linh thạch. Được rồi, này quỷ đằng coi như ngươi một nửa xem bệnh phí đi. Ngoại trừ linh thạch trung phẩm, có thể thối luyện linh hồn quỷ đằng cũng là Cổ Thiên Ca một trong những mục đích, hắn nhất định phải được. Thiên đốc, hiện tại thân thể các ngươi ẩn tật đã giải trừ, ngươi có phải hay không hẳn là thanh toán còn lại 50 vạn linh thạch trung phẩm? Cổ Thiên Ca nói ra. Thiên đốc cảm giác cả đời mình đều không như hôm nay như vậy biệt khuất qua, khắp nơi bị Cổ Thiên Ca nắm mũi dẫn đi, không chỉ chân quý quỷ đằng bị đoạn, chính mình còn muốn thanh toán đắt đỏ 50 vạn linh thạch trung phẩm làm xem bệnh phí, lửa giận trong lòng bùng nổ. Tốt, không muốn phục hiệu, sờ sờ ngươi ngược huyệt thiên trung đi, có phải hay không có một loại đau như bị kim châm đau nhức? Nhìn xem vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, mắt lộ ra hung quang Thiên đốc, Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ừm. Thiên đốc vẻ mặt khẽ giật mình, bản năng sờ soạn một thoáng huyệt thiên trung, quả như Cổ Thiên Ca nói như vậy, huyệt thiên trung bên trong truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác, mặt liền biến sắc nói, này, đây là có chuyện gì? Còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói lời sao? Ngươi sắp chết. Cổ Thiên Ca nói. Thiên đốc. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta mệt mỏi, đi trước, hy vọng chúng ta còn có tại gặp mặt một ngày. Cổ Thiên Ca đánh một cái to lớn áp, quay người liền muốn rời khỏi. Ai, tiểu huynh đệ chờ chút. Thấy Cổ Thiên Ca nói đi là đi, Thiên đốc trong lòng siết chặt, vội vàng kêu hắn lại. Đây là 50 vạn linh thạch trung phẩm phiếu, ngươi có thể tùy tiện đi tiền trang hối đoái linh thạch trung phẩm. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, Thiên đốc vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 50 vạn linh thạch trung phẩm, giao cho Cổ Thiên Ca. "Ai, được a, xem ở ngươi vẫn tính thành tâm mức, ta liền bất bà dưới, cứu ngươi một mạng đi." Cổ Thiên Ca đem 50 vạn linh thạch trung phẩm phiếu thu vào trong túi càn khôn, lộ ra vẻ thương hại. "Tạ ơn." Mặc dù Cổ Thiên Ca ánh mắt nhường Thiên đốc phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng hàm nói lời cảm tạ. "Thiên đốc, ngươi có biết vì cái gì ngươi triệu chứng so những người khác nghiêm trọng hơn sao?" Cổ Thiên Ca hỏi. "Không biết." Thiên đốc lắc đầu nói. "Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi thu phục thú hỏa là một đoàn hỏa xà thú hỏa đi." Cổ Thiên Ca nói. "Không sai, ta thu phục chính là hỏa xà thú hỏa." Thiên đốc trong lòng chấn động, gật đầu thừa nhận. "Này là được rồi, hỏa xà chính là kịch độc chi rắn, nó dựng dục thú hỏa ẩn chứa kịch độc, mà ngươi thu phục hỏa xà thú hỏa, hẳn là không làm mặc cho xử lý ra sao, liền trực tiếp luyện hóa, từ đó làm cho chúng độc." Cổ Thiên Ca từ từ phân tích nói. "Ngươi ý tứ, ta chúng độc?" Thiên đốc trố mắt nhìn, giật mình hỏi. Thân là nhất tinh thánh sư, Thiên đốc tự nhận là đối độc tố hết sức mẫn cảm, cũng không có phát giác chính mình có dấu hiệu trúng độc. "Không sai, ngươi trúng độc, mà lại trúng độc rất sâu." Cổ Thiên Ca gật đầu nói, "Nhưng bởi vì hỏa xà thú hỏa quấy nhiễu, cho nên ngươi không có phát giác được, đây cũng là vì cái gì, ngươi chậm chạp vô phương đột phá huyền đạo chân nhân cảnh nguyên nhân. Chẳng qua nếu như ngươi có thể luyện hóa hỏa xà thú hỏa, khống chế hỏa xà thú hỏa có thể tự động luyện hóa trong cơ thể độc rắn." Cổ Thiên Ca nói, "Luyện hóa hỏa xà thú hỏa cũng không dễ dàng, ta thử rất nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều thất bại." Thiên đốc biết rõ luyện hóa hỏa xà thú hỏa độ khó, không khỏi lắc đầu. "Đó là bởi vì ngươi ngu." Cổ Thiên Ca không chút khách khí nói ra, "Ngươi đứng đây không nên động, ta hiện đang giúp ngươi thu phục hỏa xà thú hỏa." Nói xong, Cổ Thiên Ca theo tùy thân trong túi càn khôn xuất ra một hộp ngân châm. "Ngươi sẽ không mượn cơ hội mưu hại ta đi." Nhìn xem Cổ Thiên Ca ngân châm trong tay, Thiên đốc sắc mặt hơi đổi một chút, cảnh giác nói, "Yên tâm đi, ngươi một cái nho nhỏ nhất tinh thánh sư, ta còn không hứng thú độc hại ngươi." Cổ Thiên Ca cười cười, cao ngạo nói ra, "Tiên sư nó, cái gì gọi là nho nhỏ nhất tinh thánh sư, ngươi chẳng lẽ không biết nhất tinh thánh sư cao quý đến mức nào? Vô luận là Thành Tản Dương vẫn là Đông Lĩnh, nhất tinh thánh sư đều bị người truy phủng." Cổ Thiên Ca lời khí Thiên đốc run rẩy, hận không thể xé miệng của hắn. "Không nên phản kháng, càng không muốn chống cự. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, ta cho ngươi thu phục hỏa xà thú hỏa." Cổ Thiên Ca khống chế thiên mệnh thần mâu khóa chặt Thiên đốc trong thân thể hỏa xà thú hỏa, năm ngón tay vô cùng có tiết tấu đánh động, tuần tự không đồng đều bắn ra từng sợi ngân châm. Theo từng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, phản phất có được sinh mệnh ngân châm, chuẩn xác không sai đâm vào Thiên đốc trên ngực, phong ấn chặt táo bạo hỏa xà thú hỏa. "Ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau luyện hóa hỏa xà thú hỏa." Phong ấn chặt hỏa xà thú hỏa, Cổ Thiên Ca thanh âm chuyển vào Thiên đốc trong hai. "Tốt." Cảm giác được thân thể biến hóa, Thiên đốc lập tức vận chuyển tiểu thần thông, cưỡng ép luyện hóa hỏa xà thú hỏa. Bởi vì hỏa xà thú hỏa bị 36 cái ngân châm phong ấn, vô lực phản kháng, không đến thời gian một nén nhang, liền bị Thiên đốc vận chuyển tiểu thần thông luyện hóa, cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Mà đủ loại này hết thảy, vượt quá Thiên đốc tưởng tượng, khiến cho hắn choáng váng, tựa như thân ở trong giấc mộng. Chương 15, Tam đại hồn cung luyện hóa, ta luyện hóa hỏa xà thú hỏa. Cảm giác được hỏa xà thú hỏa cùng mình hoàn mỹ dung hợp, Thiên đốc lộ ra vẻ mừng như điên, cổng kềnh thân thể không khỏi run rẩy lên. Hỏa xà thú hỏa sự giúp đỡ dành cho hắn không cần nói cũng biết, chỉ cần hắn đột phá đến huyền đạo chân nhân cảnh, mượn lửa rắn thú hỏa, hắn vô cùng có khả năng luyện chế ra huyền đan, trở thành thành Tản Dương trẻ tuổi nhất nhị tinh thánh sư, tiền đồ vô lượng. Một đoàn thú hỏa liền đem ngươi cao hứng đến dạng này. Ngươi cũng là chút tiền đồ này. Cổ Thiên Ca thu hồi 36 cái ngân châm, nhìn xem kích động Thiên Đốc, lắc đầu nói, đúng rồi, gần nhất thành Tản Dương có hay không cỡ lớn đấu giá hội? Có, sau 3 ngày, thành Tản Dương sẽ cử hành một trận thịnh đại đấu giá hội, nếu như các hạ có hứng thú, ta này vừa vặn có một tấm thiệp mời, có thể đưa cho ngươi. Thiên Đốc theo trong túi càn khôn lấy ra một tấm ánh vàng rực rỡ, thêu lên long văn, hết sức hoa lệ thiệp mời, đưa cho Cổ Thiên Ca. Thiên Đốc, ngươi có muốn hay không thời gian ngắn đột phá huyền đạo chân nhân cảnh? Tiếp nhận thiệp mời màu vàng, Cổ Thiên Ca lại hướng Thiên Đốc ném đi một cái vô phương chống cự mồi nhử. Nghĩ, đương nhiên muốn. Thiên Đốc không chút do dự nói ra. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, Thiên Đốc đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Vậy ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Cổ Thiên Ca theo trong túi càn khôn lấy ra một quyển tấm da dê, giúp ta đem vật này đấu giá. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi đột phá huyền đạo chân nhân cảnh. Đây là. Thiên Đốc tiếp nhận tấm da dê cuốn, nhìn phía Cổ Thiên Ca. Đây là nửa cuốn Đại Thần Thông. Cổ Thiên Ca nói. Đại Thần Thông. Thiên Đốc hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi nói, ngươi xác định đây là Đại Thần Thông? Bình thường tiểu thần thông có khả năng tu luyện tới huyền đạo chân nhân cảnh, Đại Thần Thông có khả năng tu luyện tới động thiên tông sư cảnh. Có thể nói, Đại Thần Thông tại Đông Lĩnh có thể so với chấn tông chi bảo, một khi xuất hiện, đủ để dẫn phát các thế lực lớn, gia tộc tranh đoạt, càng có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu, mà nửa cuốn Đại Thần Thông giá trị tại Đông Lĩnh y nguyên không thể đo lường. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ Thiên Ca cười cười, rộng lượng nói, ngươi liền không sợ ta sau khi xem cấp đi? Thiên Đốc càng ngày càng cảm giác nhìn mình không thấu Cổ Thiên Ca, hắn ở trước mặt mình, phản phất là một đoàn sương mù nhìn không thấu, lại cho chính mình trưởng không hết thể cảm giác. Không sợ. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, ta dám lấy ra, tự nhiên không sợ ngươi cấp đi. Ta thật không biết tự tin của ngươi bắt nguồn từ ở đâu. Thiên Đốc nhìn xem khí tức mỏng manh Cổ Thiên Ca, lắc đầu, mở ra quyển gia cửu trụ, tinh tế xem. Này xem xét không nên gấp, Thiên Đốc lập tức bị nửa cuốn Đại Thần Thông tu luyện khẩu quyết hấp dẫn, hàm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Cổ Thiên Ca viết nửa cuốn Đại Thần Thông tên là Thương Lãng Linh Điện, từng là Diêu Quang nói cho hắn biết, thân vị chân thần chi sư, hắn ưa thích đọc nhiều từng cái giới diện thần thông, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn hứng thú này lại giúp đại ân của hắn. Ngươi này nửa cuốn Đại Thần Thông bán cho ta thế nào? Nhẫn nhịn nội tâm kích động, Thiên Đốc tầm mắt nóng bỏng nhìn phía Cổ Thiên Ca, khát vọng mà hỏi. Này Thương Lãng Linh Điện chính là thủy thuộc tính Đại Thần Thông, đối ngươi có hại vô lợi. Cổ Thiên Ca đón Thiên Đốc ánh mắt nóng bỏng nói, như vậy đi, ngươi giúp ta làm tốt sự tình, sẽ giúp ta chiến đấu giá hội đập mấy món bảo vật, ta đưa ngươi nửa cuốn hỏa thuộc tính Đại Thần Thông. Chuyện này là thật. Thiên Đốc tâm động. Nếu như hắn có thể được đến nửa cuốn hỏa thuộc tính Đại Thần Thông, hắn có lòng tin tại sinh thời, tu luyện tới động thiên tông sư cảnh, ngạo thị Đông Lĩnh. Ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi có ý tứ sao? Cổ Thiên Ca nhếch miệng nói, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt địa phương? Tốt, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Cổ Thiên Ca nói, nhớ kỹ đem Thương Lãng Linh Điện đặt ở sau 3 ngày đấu giá hội bên trên đấu giá, còn có nhớ kỹ mang nhiều một ít linh thạch, biểu hiện được tốt, ta cho ngươi đột phá huyền đạo chân nhân cảnh, lại ban thưởng ngươi nửa cuốn hỏa thuộc tính Đại Thần Thông. Nói xong, Cổ Thiên Ca không có ở Tử Đồ phủ đợi lâu, tại Thiên Đốc cùng tiễn hạ rời đi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể liếc mắt xem thấu bí mật của ta, dễ dàng giúp ta thu phục hỏa xà thú hỏa, lại có thể xuất ra nửa cuốn Đại Thần Thông? Thiên Đốc càng ngày càng cảm giác nhìn không thấu Cổ Thiên Ca, hắn chẳng lẽ đến từ ngoại vực? Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Đốc kiên định chính mình suy đoán, càng thêm vững tin Cổ Thiên Ca nắm trong tay hết sức đáng sợ át chủ bài, lá bài tẩy này đủ để uy hiếp được chính mình, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không yên tâm đem nửa cuốn Thương Lãng Linh Điện tu luyện khẩu quyết giao cho mình đấu giá. Rời đi Tử Đô phủ, Cổ Thiên Ca đổi 10 vạn linh thạch trung phẩm, sau đó tại thành Tản Dương thuê lại một gian an tĩnh phòng khách, ăn vào một khóa ít cốc đan, lấy ra vừa mới lấy được hồn tinh, cùng với thôn phệ hàng loạt khí huyết, ngưng hóa thành mặt quỷ văn quỷ đằng, chuẩn bị đưa chúng nó từng cái luyện hóa, tu luyện đại thiên mệnh thuật, ngưng tụ hồn cung. Nếu như có thể nhiều ngưng luyện ra mấy quả hồn cung, hắn thiên phú tu luyện đem tăng thêm một bước, để cao thật lớn hắn tốc độ tu luyện. Giang giác. Tại Cổ Thiên Ca vận chuyển đại thiên mệnh thuật điên cuồng thôn phệ dưới, vẹn vẹn thời gian một nén nhang, ẩn chứa khổng lồ hồn lực hồn tinh, cùng với từng cây tràn ngập khí huyết hồn lực quỷ đằng, bị hắn luyện hóa tiến vào hồn hải bên trong. Mãnh liệt linh hồn lực tràn vào hắn hồn hải, nhấc lên vô biên sóng lớn, khiến cho hắn hồn hải run rẩy lên, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, đau đầu muốn nức, hàng loạt máu tươi theo hắn thất khổng chảy ra ngoài. Đại thiên mệnh thuật, cô đọng hồn cung. Mặc dù Cổ Thiên Ca cảm giác mình đầu có một loại sắp nổ tung cảm giác, nhưng nội tâm của hắn tựa như bàn thạch, trên mặt không có một tia tâm tình chợt trợn. Hắn thừa nhận hồn hải bên trong truyền đến to lớn đau đớn, lần lượt vận chuyển đại thiên mệnh thuật, ngưng tụ hồn hải bên trong mãnh liệt gợn sóng linh hồn lực, ngưng tụ viên thứ hai hồn cung. Ước chừng hơn một canh giờ, từng đạo hào quang chói mắt tại hắn hồn hải bên trong chiếu rọi, viên thứ hai tựa như mặt trời đỏ hồn cung dần dần ngưng tụ. Tại đại thiên mệnh thuật lần lượt cô đọng dưới, Cổ Thiên Ca thuận lợi ngưng luyện ra viên thứ hai hồn cung, trôi nổi tại hắn hồn hải bên trong, đối thiên phú của hắn tiến hành cải tạo, ghim chắc lấy hắn tu luyện căn cơ. Ngưng luyện ra viên thứ hai hồn cung, Cổ Thiên Ca cũng không có đình chỉ tu luyện, ý nguyên lần lượt vận chuyển đại thiên mệnh thuật, luyện hóa hồn hải bên trong còn lại linh hồn lực, thử nghiệm cô đọng viên thứ ba hồn cung. Mặc dù ngưng luyện hồn cung độ khó càng lúc càng lớn, cần năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng quỷ đằng lại cho Cổ Thiên Ca vô cùng to lớn kinh hỉ. Luyện hóa quỷ đằng dựng dục linh hồn lực, Cổ Thiên Ca thuận lợi ngưng tụ ra viên thứ ba hồn cung, trấn áp tại hắn hồn hải bên trong, khiến cho hắn theo phàm mệnh lộ sắc thành mệnh người tu luyện, mà hắn ngưng luyện tiên mệnh thần mâu cũng theo ngưng tụ ra tam đại hồn cung, trở nên càng thêm đáng sợ, thấy rõ hết thảy. Hô, không tệ không tệ, luyện hóa quỷ đằng cùng hồn tinh, để cho ta ngưng luyện ra tam đại hồn cung, nếu như lại ngưng luyện ra một khỏa hồn cung, ta hẳn là có thể tu luyện chiến hồn quyết, cô động chiến hồn. Cổ Thiên Ca phun ra một ngụm trọc khí, trong tu luyện tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, lấy ra hơn 1000 viên linh thạch trung phẩm, vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo luyện hóa. Răng rắc răng rắc. Tại Hồng Mông Thiên Đạo luyện hóa dưới, từng quả linh thạch trung phẩm biến thành một phấn, mà linh thạch ẩn chứa linh khí hoàn toàn tan vào Cổ Thiên Ca trong thân thể, rèn luyện toàn thân hải cốt. Thường đông thời gian, Cổ Thiên Ca một hơi luyện hóa hơn 1000 viên linh thạch trung phẩm, rèn luyện một lần toàn thân xương cốt, thuận lợi đột phá đến phàm trần tam trọng ngoại cương cảnh, lực lượng cơ thể đạt đến 800 cân. Trời đã sáng, lại đi thành Tản Dương dạo chơi, nhìn một chút còn có mặt khác thu hoạch sao? Cổ Thiên Ca đơn giản củng cố một thoáng cảnh giới, rời đi khách sạn, một thân một mình tại thành Tản Dương đi dạo. Đi đi, hắn đi tới một tòa tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, hết sức hoa lệ, cổng đứng ngồi lấy hai quả sư tử đá cổ điện bên ngoài. Hoàng cấp thánh điện. Nhìn xem cổ điện phía trên cửa chính treo bảng hiệu, Cổ Thiên Ca nhãn tỉnh sáng lên, đạp lên bậc thang bạch ngọc, chậm rãi đi tới. Chương 16, miệng quạ đen hoang nên đi vào thánh điện, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Cổ Thiên Ca vừa đi vào trang trí xa hoa, phiêu tán nhàn nhạt phong lan mùi hương hoàng cấp thánh điện, một đạo thanh âm ngọt ngào truyền vào trong thai của hắn. Theo thanh âm nơi phát ra, Cổ Thiên Ca thấy một tên người mặc màu trắng vỡ hoa kỳ bảo, dáng người có lồi có lõm, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, treo nụ cười nhàn nhạt nữ tử, chập chần khêu gợi vòng eo, chậm rãi đi tới. Mặc dù Cổ Thiên Ca ăn mặc bình thường, nhưng sườn xám nữ tử đôi mắt to xinh đẹp bên trong nhưng không có toát ra một chút khinh bỉ, rõ ràng nàng trải qua tốt đẹp huấn luyện. Ta muốn mua một ít linh thảo, linh vật, không biết quý thánh điện có bán sao? Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua sườn xám nữ tử, chậm rãi nói, từ trong ngực lấy ra một tờ tràn ngập chữ tấm da dê, đưa cho nàng. Này trăm năm linh sâm, đồ mê tre, vỏ xanh, cỏ tím là tam phẩm phía dưới linh vật, chúng ta thánh điện có khả năng tùy ý bán ra, bất quá giá cả không ít. Công tử cần kiến lựa hoa, huyết lôi chi, hỏa chi tinh ngọc, lôi chi tinh ngọc thuộc về tam phẩm trở lên linh vật, chỉ có thánh sư mới có tư cách mua sắm. Mà công tử cần tông sư cấp linh thú tinh huyết quá thưa thớt, chúng ta thánh điện không có. Sườn xám nữ tử nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca đưa tới đan phương, thanh âm êm hay nói. Nói như vậy, nếu như ta là thánh sư, là có thể mua được trừ tông sư cấp linh thú tinh huyết bên ngoài hết thảy linh vật. Cổ Thiên Ca nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. Cổ Thiên Ca muốn mua này chút linh vật, đối với hắn hết sức trọng yếu, nếu như toàn bộ mua được, là hắn có thể phối chế lôi hỏa song sinh dịch. Một khi chế biến ra lôi hỏa song sinh dịch, hắn liền có cơ hội mượn lôi hỏa chi lực, tu luyện mặt trời lôi thể, từ đó đánh vỡ thân thể xiềng xích. Ừm, trong thánh điện chân quý linh vật, đối với thánh sư bán ra. Sườn xám nữ tử gật đầu nói, công tử nếu quả thật muốn mua, cũng có thể bị thác mặt khác thánh sư hỗ trợ, nhưng thánh sư sẽ theo bên trong rút ra đắt đỏ tiền thuê. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta kiểm tra thánh sư. Mặc dù nhường thiên đốc giúp mình mua sắm lại càng dễ, nhưng vì ngày sau bất lo, Cổ Thiên Ca quyết định chính mình kiểm tra một cái thánh sư thân phận, dùng thuận tiện ngày sau tại thánh điện mua sắm cần thiết đồ vật. Công tử muốn chính mình kiểm tra thánh sư. Sườn xám nữ tử trong mắt trừng tròn xoe, đẹp đẽ gương mặt bên trên lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía hắn phát sinh cực biến hóa lớn. Sát hạch thánh sư độ khó cực lớn, không chỉ cần phải có vượt qua người bình thường thiên phú, còn cần có kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt cùng với hàng loạt dược thảo tri thức, mà lại đối với hỏa diễm lực tương tác cũng cần đi đến nhất định trình độ. Bình thường người làm để cao lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cũng sẽ ở thánh điện làm mấy năm học đồ, nhưng chính là như vậy, hàng năm thông qua khảo hạch thánh sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ừm, không biết bây giờ có khả năng sát hạch sao? Nhìn xem trận mắt hốt mồm sần sám nữ tử, Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, hỏi. Có thể là có khả năng, nhưng công tử, sát hạch thánh sư đại giới không nhỏ, mỗi lần sát hạch cần giao nộp 10 vạn linh thạch trung phẩm, nếu như sát hạch thất bại, này 10 vạn linh thạch trung phẩm là không lùi. Sườn sám nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thiên Ca, phát hiện hắn tuổi còn rất trẻ, không có chỗ đặc biệt, sát hạch tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, hảo tâm nhắc nhở. Nhất tinh thánh sư mà thôi, không có gì quá khó khăn. Cổ Thiên Ca mỉm cười, theo trong túi càn khôn lấy ra một tấm 10 vạn linh thạch trung phẩm phiếu, đưa cho sườn sám nữ tử. Sát hạch nhất tinh thánh sư không khó. Sườn sám nữ tử miệng một quất, giống như nhìn quái vật nhìn xem Cổ Thiên Ca, nhìn không ra tự tin của hắn bắt nguồn từ chỗ nào. Được a, đã ngươi một lòng nghĩ muốn khảo hạch, vậy liền đi theo ta. Sườn sám nữ tử thấy Cổ Thiên Ca tâm ý đã quyết, không tiếp tục thuyết phục hắn, nhận 10 vạn linh thạch trung phẩm phiếu, di chuyển lấy thon dài đôi chân dài, mang theo hắn đi tới thánh điện hậu đường, gặp được một tên người mặc trường bào màu lam đậm, đang dùng trắng đoán da thú lau sạch nhẹ nhẹ một tòa lò luyện đan nam tử trung niên. Trường Thắng thánh sư, vị công tử này nộp 10 vạn linh thạch trung phẩm, nghĩ muốn khảo hạch nhất tinh thánh sư. Sườn sám nữ tử cung kính hướng về phía nam tử trung niên thật sâu bái, thanh âm êm hay nói, ngươi muốn khảo hạch thánh sư. Trường Thắng thánh sư trên dưới đánh giá Cổ Thiên Ca vài lần, lông mày không khỏi nhíu lại. Dùng nhãn lực của hắn, hắn có thể xác định Cổ Thiên Ca tuổi tác chưa tròn 20, mà lại cảnh giới không cao, sát hạch thánh sư xác suất thành công cơ hồ làm linh. Ừm. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết thánh sư sát hạch quy tắc sao? Trường Thắng thánh sư lông mày nhíu chặt hơn, thấp giọng hỏi. Không biết. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói. Không biết sát hạch quy tắc, ngươi liền dám đến sát hạch nhất tinh thánh sư? Trường Thắng thánh sư có chút bó tay rồi, hắn cảm giác Cổ Thiên Ca liền là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Như vậy đi, nếu như thiên phú của ngươi đi đến thánh điện tiêu chuẩn, ta có khả năng cho phép ngươi tại thánh điện làm mấy năm học đồ, ngày sau thi lại hạch thánh sư. Làm học đồ coi như xong, ta không có nhiều thời gian như vậy. Cổ Thiên Ca nhìn xem hảo tâm Trường Thắng thánh sư, lắc đầu, cự tuyệt nói. Không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi thật sự cho rằng sát hạch thánh sư là trò đùa? Trường Thắng thánh sư vẻ mặt dần dần âm trầm xuống, dùng hắn năm đó thiên phú, tại thánh điện làm 3 năm học đồ, trải qua long đong, mới cuối cùng thành công. Ta biết sát hạch thánh sư không phải cho đùa, nhưng nếu như ta muốn làm thánh sư, liền nhất định có thể thành công. Cổ Thiên Ca khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin nói: "Không biết trời cao đất rộng, đã ngươi nắm sát hạch nghĩ đơn giản như vậy, cái kia bản thánh sư cũng không khuyên giải ngươi, ngươi muốn khảo hạch liền đi theo ta, nhớ kỹ, nếu như ngươi sát hạch thất bại, 10 vạn linh thạch trung phẩm cũng không lui." Trường Thắng thánh sư thấy nhiều kiêu ngạo rốt nát hạ người, lười nhác sẽ cùng Cổ Thiên Ca nói nhảm, lạnh lùng dặn dò một tiếng, mang theo hắn hướng sát hạch đại điện đi đến. Làm hai người bọn họ đi vào sát hạch đại điện lúc, lại bị người chặn đường tại sát hạch đại điện cửa vào. "Trường Thắng thánh sư, gia điệp đang ở sát hạch nhị tinh thánh sư, còn xin các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, không muốn đi vào quấy rầy." Một tên người mặc trường bào màu trắng, ngực cài lấy nhất tinh huy trường, giữ lại râu dài lão giả, ngăn cản Cổ Thiên Ca hai người, thấp giọng nói ra: "Sát hạch nhị tinh thánh sư." Cổ Thiên Ca xa xa nhìn lại, tại sát hạch đại điện chính giữa, thấy được một tên người mặc màu vàng nhạt sa mỏng váy dài, lộ ra từng tia lãnh ngạo khí chất, 3000 ô tia tùy ý rối tung tại hai vai, đôi mắt sáng động lòng người, tựa như sao sớm nữ tử, đánh thẳng ra từng cái phức tạp thủ ấn, điều khiển bùng nổ hỏa diễm luyện đan. Mặc dù Cổ Thiên Ca kiếp trước gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng thấy nữ tử này, ánh mắt của hắn vẫn là sáng lên một cái. Nhất là nàng thức tha tinh tế dáng người, huyền chuyển vừa nắm eo thon, cùng với cái kia móc ra kinh người đường cong, càng là đoạt người nhãn cầu. Dạ điệp nhanh như vậy liền muốn khảo hạch nhị tinh thánh sư, thật sự là ghê gớm, không hổ là ta thánh điện trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Trường Thắng thánh sư sắc mặt hơi đổi một chút, kính nể nhìn xem tại hai tên lão giả giám sát hạ luyện đan tuyệt sắc nữ tử, tán thán nói: "Đúng vậy à, nếu như dạ điệp có thể thành công, sắp mở sáng tạo chúng ta thành Tản Dương thánh điện trẻ tuổi nhất nhị tinh thánh sư ghi chép, nói không chừng còn sẽ kinh động tổng điện chú ý, nhất phi trùng thiên." Dâu dài lão giả gật đầu nói: "Nhìn thấy không, đó mới là thiên tài, không giống ngươi sẽ chỉ loại người phung phí trong nhà tiền." Trường Thắng thánh sư nhìn thoáng qua dạ điệp, lại liếc mắt nhìn Cổ Thiên Ca, dùng giáo huấn khẩu khí nói ra: "Không, lấy nàng năng lực luyện chế huyền đan còn hơi có vẻ cố hết sức, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng liền muốn luyện đan thất bại." Thiên mệnh thần mâu lấp lánh, thôi diễn hết thảy. Cổ Thiên Ca tùy tiện thấy rõ dạ điệp luyện đan bên trên không đủ, lắc đầu nói: "Đánh rắm, ngươi dám nguyền rủa dạ điệp tiểu thư, ta nhìn ngươi chán sống." Một tên người mặc thẳng tắp, người mặc hoa lệ quần áo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nóng bỏng nam tử, nghe được Cổ Thiên Ca, vẻ mặt lập tức biến, thẹn quá thành giận khiển trách quá mắng. Trường Thắng thánh sư, dâu dài lão giả ánh mắt cũng thay đổi, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Rõ ràng, Cổ Thiên Ca lời chọc giận bọn hắn, nếu như không phải trường hợp không đúng, bọn hắn đã sớm ra tay giáo huấn Cổ Thiên Ca. "Ta không phải nguyền rủa, mà là ăn ngay nói thật." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Không được các ngươi xem, nhiều nhất năm hơi, liền muốn nổ lô." "Bành!" Quả như Cổ Thiên Ca nói như vậy, không đến năm hơi thời gian, một đường to lớn tiếng phá hủy vang lên, sát hạch trong đại điện nhấc lên trận trận sóng nhiệt. Thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc giả điệp, tức thì bị nổ lô lực lượng đẩy lui mấy mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Tiểu tử ngươi miệng quả đen." Trường Thắng thánh sư đám người trong đầu toát ra đồng dạng suy nghĩ, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh, phảng phất giả điệp luyện đan thất bại, cùng hắn nguyền rủa có quan hệ. Chương 17, ngươi đi theo ta đi cái này cùng miệng quả đen quan hệ thế nào? Là nàng luyện đan chi tiết nắm chắc không tốt, thủ pháp luyện đan cũng có chút vấn đề, từ đó làm cho luyện đan thất bại. Cổ Thiên Ca lắc đầu, bỏ qua từng đôi phẫn nộ ánh mắt, vẻ mặt bình thản giải thích nói: "Đánh rắm, nếu như không phải ngươi nguyền rủa dạ điệp tiểu thư, nàng biết luyện đan thất bại sao?" Hoa Sam nam tử thẹn quá thành giận gầm thét lên: "Cơm có khả năng ăn bậy, lời tốt nhất đừng nói lung tung chứng minh không được ngươi dũng mãnh, chỉ có thể nói rõ ngươi ngu muội." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Ngươi?" Hoa Sam nam tử trừng mắt, trong hai con ngươi lập lòe một cỗ vô phương ngăn chặn lửa giận. "Xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại lăn tăn cái gì?" Dương cung bạn kiếm thời khắc, một đạo uy nghiêm tiếng giống giận dữ vang lên, như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. "Hồi bẩm huyền địa chủ, vừa mới dạ điệp tiểu thư sát hạch nhị tinh thánh sư lúc, người này nói chuyện giật gân, cố ý nguyền rủa, từ đó làm cho dạ điệp tiểu thư sát hạch thất bại." Nhìn xem chậm rãi đi tới lão giả tóc trắng, hoa bào nam tử lớn tiếng tố cáo: "Nếu như huyền điện chủ không tin, có thể hỏi thăm Trường Thắng thánh sư bọn hắn có khả năng làm chứng." "Cố ý nguyền rủa?" Thánh điện điện chủ, nhị tinh thánh sư Huyền Tàng đem tầm mắt chuyển rời đến Cổ Thiên Ca trên thân, thấp giọng hỏi: "Ngươi cùng Điệp Nhi có thủ?" "Không cửu không oán." Cổ Thiên Ca lắc đầu, vẻ mặt bình thản nói ra: "Nếu không oán không cửu, ngươi vì sao nguyền rủa Điệp Nhi?" Huyền Tàng lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, lộ ra thượng vị giả uy áp, ngựa khí bất tiện nói: "Ta không phải nguyền rủa, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Vô luận thủ pháp luyện đan, vẫn là luyện đan chi tiết, nàng đều cùng nhị tinh thánh sư có chênh lệch nhất định, thất bại là không thể tránh khỏi sự tình." "Hừ, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi liền học đồ đều không phải là, có thể nhìn ra cái gì?" Trường Thắng thánh sư hừ lạnh một tiếng nói: "Thân phận cũng không có nghĩa là thực lực." Cổ Thiên Ca lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, nàng vừa mới luyện chế là hạ phẩm huyền đan Bích Ba Đan, có thể tăng lên nhất tinh huyền đạo chân nhân chừng một thành thực lực." "Ừm, ngươi có thể nhìn ra Điệp Nhi vừa mới luyện chế là đan dược gì?" Huyền Tàng tuyết trắng lông mày chọn nhúc nhích một chút, lộ ra vẻ giật mình khoảng cách xa như vậy, Cổ Thiên Ca vậy mà có thể nhìn ra Dạ Điệp luyện chế đan dược hư thực. Đây là cái gì nhãn lực? Huyền Tàng không dám tưởng tượng. Nàng nắm giữ luyện đan thuật cũng có chút không thạo, hẳn là vừa học không lâu, chủ yếu hơn chính là nàng nắm giữ thú hỏa có vấn đề, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng bình thường thích ăn băng lãnh đồ vật, ưa thích ở âm hàn chỗ. Cổ Thiên Ca tiếp tục nói: "Công tử hảo nhãn lực, Điệp Nhi phảng phất trong mắt người không có bí mật." Dạ Điệp di chuyển lấy hai chân thon dài, mang theo một cỗ hương khí chậm rãi đi tới, thật sâu nhìn thoáng qua chậm rãi mà nói Cổ Thiên Ca, thanh âm êm dịu nói: "Nha đầu, đưa tay cho ta, để cho ta sờ sờ." Cổ Thiên Ca khống chế Thiên Mệnh Thần Mâu nhìn chăm chú Dạ Điệp thức tha tinh tế cao gầy thân thể, đột nhiên nói ra: "Can dỡ, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn đùa nghịch lưu manh, có tin ta hay không phế bỏ ngươi?" Hoa Sam nam tử chính là Dạ Điệp người theo đuổi, nghe được Cổ Thiên Ca, phổi của hắn kém chút khí bạo, thẹn quá thành giận gầm thét lên: "Nếu như ngươi nghĩ hiểu thân thể ẩn tận, liền đưa tay cho ta, không nghĩ coi như xong, ta không bắt buộc." Cổ Thiên Ca bỏ qua phẫn nộ gào thét Hoa Sam nam tử, nhìn xem gương mặt từng đỏ, lộ ra một tia nổi nóng chi sắc Dạ Điệp, thản nhiên nói: "Tốt." Dạ Điệp liễu diệp lông mi cong nhẹ nhàng nhảy lên, xương xẻ ra ngoài ý muốn chi sắc, do dự một chút, nàng vẫn là đem chính mình trắng nõn như ngọc tay nhỏ đưa tới, mặc cho Cổ Thiên Ca nắm ở trong tay. Cũng không lâu lắm, Cổ Thiên Ca lại buông ra bàn tay nhỏ của nàng, như có điều suy nghĩ: "Nha đầu, đi theo ta đi, ta có thể cứu ngươi." Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Dạ Điệp đẹp đẽ khuôn mặt nói: "Thiên sư nó, ngươi có phải điên rồi hay không?" Hoa Sam nam tử trên trán băng nổi lên từng cái gân xanh, khống chế không nổi lửa giận trong lòng nói: "Dạ Điệp, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta định đem cái này đang đổ tử chém thành muôn mảnh." "Công tử lời này có ý tứ gì?" Dạ Điệp không để ý đến Hoa Sam nam tử, nàng tựa như đầy sao trong hai con ngươi bắn ra đạo đạo dị sắc, nhìn chăm chú Cổ Thiên Ca hơi có chút khuôn mặt non nớt nói: "Điệp nhi không hiểu." "Ngươi hiểu ta đang nói cái gì?" Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Vẫn là câu nói kia, ta có thể cứu ngươi, nhưng tiền đề, ngươi muốn theo ta đi. Công tử mong muốn lấy ta làm vợ." Dạ Điệp đột nhiên toát ra so hoa tươi còn xinh đẹp hơn ba phần nụ cười, thần thái mê người nói: "Không, làm đệ tử ta, ta liền cứu ngươi." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Dạ Điệp, không nên tin chuyện hoang đường của hắn, liền hắn một tên mao đầu tiểu tử, có thể có bản lĩnh gì, vẫn là để ta giết hắn đi." Hoa Sam nam tử lòng đấu kỵ công tâm, tức đến nổ phổi. Ma Huyền Tàng đám người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, đoán không ra Cổ Thiên Ca tâm tư. "Ha ha ha, muốn cho ta bái ngươi làm thầy không phải là không thể được, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là trước hết để cho ta nhìn ngươi bản sự đâu?" Dạ Điệp vẻ mặt khẽ giật mình, phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng cười nói, cũng không tin Cổ Thiên Ca bản sự mạnh hơn chính mình. "Dĩ nhiên có khả năng." Cổ Thiên Ca không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng nói: "Hiện tại, ta chỉ bảo ngươi, ngươi thi lại một lần nhị tinh thánh sư, ta bảo đảm ngươi luyện chế ra huyền đan." "Tiểu hữu, vừa mới nổ lô nhường Điệp Nhi thụ thương không nhẹ, hiện tại luyện huyền đan cơ hồ không có khả năng thành công, không nếu như để cho nàng nghỉ ngơi trước hạ." Ánh mắt sắc bén Huyền Tàng một mực tại quan sát Cổ Thiên Ca, hắn phát hiện Cổ Thiên Ca lúc nói chuyện cái kia phần bình tĩnh cùng từng trải không giống ngụy trang, không khỏi đối với hắn cao nhìn thoáng qua. "Luyện chế không quan trọng huyền đan mà thôi, không cần nghỉ ngơi." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: "Dạ Điệp, ngươi có dám hay không thử một lần?" "Có gì không dám?" Dạ Điệp dịu dàng cười một tiếng, thoải mái nói. Nghe được Cổ Thiên Ca khẩu khí, nàng đột nhiên đối Cổ Thiên Ca sinh ra một tia hứng thú. "Dạ Điệp, ngươi không muốn nghe hắn, ta xem tiểu tử này là cố ý hại ngươi." Hoa Sam nam tử không nghĩ tới Dạ Điệp vậy mà tin tưởng Cổ Thiên Ca, sắc mặt đại biến. "Đúng rồi, ta chỉ đạo ngươi luyện huyền đan lúc cần an tĩnh tuyệt đối, như loại này người, vẫn là để hắn có bao xa lăn bao xa, không nên quấy rầy đến chúng ta." Cổ Thiên Ca dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt nổi trận lôi đình Hoa Sam nam tử, lạnh lùng căn dặn nói: "Thiên sư nó, ngươi có biết ta là ai không? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." Hoa Sam nam tử cảm giác mình sắp bị Cổ Thiên Ca giận điên lên. "Ngươi là cái kia Viên Hành?" Cổ Thiên Ca hỏi ngược lại. Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý tức điên phổi Hoa Sam nam tử, chậm rãi hướng sát hoạch đại điện đi đến. "Tạ công tử, ta muốn khảo hạch, mời trở về đi." Mắt thấy Cổ Thiên Ca cao ngạo bóng lưng, Dạ Điệp nhẹ nhàng cắn nhúc nhích một chút mềm mại môi đỏ, nhìn phía tức đến nổ phổi Hoa Sam nam tử, mời hắn rời đi. "Điện chủ, ngươi thật đáp ứng nhường tiểu tử kia chỉ bảo Điệp Nhi luyện đan. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý?" "Đúng vậy à, tiểu tử kia liền nhất tinh thánh sư đều không phải là, có bản lĩnh gì chỉ bảo Điệp Nhi luyện chế huyền đan?" Trường Thắng Thánh sư hai người căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca bản sự, chất vấn nói ra. "An tâm chớ đội, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn có hay không phải dối, một hồi liền biết." Huyền Tang thấp giọng nói ra, nếu như hắn thật sự là tới quấy rối, cái kia mệnh của hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chương 18, toàn trường phải sợ hãi nha đầu, ta trước nói với ngươi nói, ngươi vừa mới luyện chế Bích Ba Đan xuất hiện một vài vấn đề. Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, Bích Ba Đan do 18 vị chủ dược luyện chế mà thành, mà này 18 vị chủ dược bên trong, có 6 vị chủ dược thuộc tính tương khắc, mong muốn luyện chế ra Bích Ba Đan, cần phải xử lý tốt này 6 vị chủ dược, nói cách khác, này 6 vị chủ dược tinh luyện trình tự, đưa lên thời gian đều muốn đã tốt muốn tốt hơn, tinh luyện mỗi gốc dược thảo hỏa diễm cường độ cũng không giống nhau, không được có một tia sai lầm. Mà ngươi vừa mới luyện đan lúc, hạt kim anh, sừng hiệu xương đưa lên trình tự xuất hiện sai lầm, từ đó làm cho tinh luyện linh dịch dung hợp lúc xuất hiện tương khắc, ngươi đưa lên lá đỏ thảo thời gian cũng trước thời hạn một cái hô hấp, về sau tinh luyện hai gốc linh thảo lúc, hỏa diễm cường độ không đủ, dẫn đến tinh luyện không hoàn chỉnh, lại thêm nắm giữ luyện đan thuật lại có chút không thạo, cuối cùng dẫn đến nổ lô. Ngươi là thế nào phát hiện này chút, ngươi là quái vật sao? Nghe xong Cổ Thiên Ca phân tích, Dạ Điệp ngẩn ngơ, trong lòng thật lâu vô phương bình tĩnh. Nàng không cách nào tưởng tượng, Cổ Thiên Ca cách mình xa như vậy, vậy mà đem chính mình luyện đan không đủ toàn bộ bắt được, mà lại trong đó rất nhiều chi tiết chính mình cũng không có phát giác. Này là như thế nào nhãn lực, như thế nào lịch duyệt, mà hắn vì sao còn như thế tuổi trẻ, không có chút bản lĩnh thật sự, làm sao dám thu ngươi làm đồ? Cổ Thiên Ca cười cười nói ra, tốt, hiện tại hãy nói một chút thuật luyện đan của ngươi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện luyện đan thuật không phải huyền cấp luyện đan thuật, mà là địa cấp luyện đan thuật, chẳng qua là tản tiên, cũng không hoàn chỉnh. Cái này
cũng có thể nhìn ra.
Dạ Điệp Cực Không Thục nữ há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Xích Hỏa Tam Biến từng là Dạ Điệp gia tộc truyền thế đồ vật, nhưng đi qua vô số tuế nguyệt biến thiên, Dạ gia lưu truyền xuống Xích Hỏa Tam Biến cũng không hoàn chỉnh, chỉ có trong đó nhất trọng biến hóa, khiến cho bộ này luyện đan thuật cấp bậc theo địa cấp ngã rơi xuống huyền cấp. Mà bí mật này, chỉ có Dạ gia gia chủ, Dạ Điệp chờ giải giác mấy người biết, bây giờ bị Cổ Thiên ca một câu điểm phá, nhường Dạ Điệp trực tiếp choáng váng. "Đến, ngươi lại thi triển một lần luyện đan thuật để cho ta nhìn một chút." Cổ Thiên ca nói. "Được." Lấy lại tinh thần, Dạ Điệp nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ở ngay trước mặt hắn, thi triển một lần nàng tổ truyền luyện đan thuật, Xích Hỏa Tam Biến. Dạ Điệp thi triển Xích Hỏa Tam Biến lúc, Cổ Thiên ca khống chế Thiên Mệnh Thần Mâu thôi diễn. Theo hắn ngưng luyện ra Tam Đại Hồn Cung, Thiên Mệnh Thần Mâu thôi diễn lực tăng lên rất nhiều, lại thêm hắn chi nhớ kiếp trước, Xích Hỏa Tam Biến hoàn chỉnh tu luyện thủ pháp dần dần tại hắn hồn hải bên trong hiện hiện. "Tốt, ngươi bây giờ có khả năng luyện huyền đan." Ước chừng thời gian một nén nhang, Thiên Mệnh Thần Mâu bù đắp Xích Hỏa Tam Biến tam trọng biến hóa, Cổ Thiên ca mở ra đóng chặt hai con ngươi nói: "Cái này, ta vừa nghĩ ra, ta hôm nay chỉ chuẩn bị một phần luyện chế Bích Ba đan linh dược, trên thân không có có dư thừa." Chuẩn bị luyện đan lúc, Dạ Điệp mới nhớ tới, trên người mình không có có dư thừa linh dược, có chút lúng túng nói: "Huyền điện chủ, không biết ngươi nơi đó có luyện chế huyền đan linh dược sao?" Cổ Thiên ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía cách đó không xa huyền tàng, mở miệng hỏi: "Ta chỗ này có một phần luyện chế thanh linh đan chủ dược, bất quá này thanh linh đan là trung cấp huyền đan, luyện đan độ khó vượt xa Bích Ba đan." Huyền tăng nói: "Tốt, vậy liền luyện thanh linh đan." Cổ Thiên ca hết sức thống khoái nói ra: "Tiểu hữu, này thanh linh đan chủ dược có thể là ta tốn hao không ít tâm huyết thu thập, có giá trị không nhỏ, nếu như ngươi chỉ đến Điệp Nhi luyện đan thất bại, nhưng là muốn bồi thường." Huyền Tăng thấp giọng nhắc nhở: "Chỉ cần nàng nghiêm ngặt theo ta nói luyện đan, tuyệt không thất bại khả năng." Cổ Thiên ca tràn đầy tự tin nói: "Hy vọng như thế đi." Huyền Tăng nhìn chăm chú Cổ Thiên ca, đưa hắn thu thập 34 vị chân quý linh thảo giao cho Cổ Thiên ca. "Điện chủ, ngươi làm sao cũng làm ẩu rồi." Trường Thắng Thánh Sư cười khổ một tiếng, truyền âm nói: "Người trẻ tuổi kia thật không đơn giản, ta có chút nhìn không thấu hắn, có lẽ Điệp Nhi tại hắn chỉ đạo dưới, thật có thể luyện chế ra thanh linh đan." Nghĩ đến vừa mới Cổ Thiên ca phân tích, nghĩ đến hắn vượt qua người bình thường nhãn lực, Huyền Tăng đối với hắn cũng không khỏi đến mong đợi, quyết định mạo hiểm một cược. "Ngươi thật để cho ta luyện thanh linh đan?" Dạ Điệp tiếp nhận Cổ Thiên ca đưa tới 34 vị linh thảo, lòng tin có chút không đủ. Dù sao nàng luyện chế hạ phẩm huyền đan đều thất bại, luyện chế trung phẩm huyền đan xác suất thành công cơ hồ là không. "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt theo ta nói đi làm, nhất định thành công." Cổ Thiên ca cười cười, nói ra: "Tốt, hiện tại xuất ra lò luyện đan, bắt đầu nhóm lửa." "Được a." Dạ Điệp hít sâu một hơi, theo tùy thân trong túi càn khôn lại lấy ra một tòa lò luyện đan. Bất quá này tòa lò luyện đan, vô luận phẩm chất vẫn là chất lượng, đều xa kém xa vừa mới nổ tung tòa kia lò luyện đan. Hô. Dạ Điệp hơi hơi kéo ra mê người môi đỏ, phun ra một đoàn nóng bỏng thú hỏa, đốt lên lò luyện đan, trong không khí nhiệt độ tùy theo tăng lên. Ước chừng thời gian nửa nén hương, lò luyện đan biến thành màu lửa đỏ lúc, Cổ Thiên ca nói chuyện. Đem Mặc Diệp Liên, Hắc Quả cùng nhau vùi đầu vào trong lò luyện đan. Dạ Điệp làm là thiên tài thánh sư, đối linh thảo hết sức quen thuộc, nghe được Cổ Thiên ca, nàng lập tức cầm lên hai loại linh dược, tốc độ cực nhanh đầu nhập vào cháy hừng hực trong lò luyện đan. Ngưng huyết thảo, huyền băng thảo, dễ số đỏ. Này tám vị linh dược, mỗi gian phòng cách 6 cái hô hấp đầu nhập trong lò luyện đan, hỏa diễm cường độ đề cao đến cực hạn. Cổ Thiên ca nói lần nữa. Dựa theo Cổ Thiên ca nói, bài trừ hết thể tạp niệm, Dạ Điệp theo thứ tự hướng trong lò luyện đan đưa lên linh dược, tựa như nước chảy mây trôi đưa lên thủ pháp, không có chút nào đình trệ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, cũng cho thấy nàng ghim chắc luyện đan căn cơ. Theo trong lò luyện đan linh thảo càng ngày càng nhiều, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, hàng loạt linh thảo hòa tan, hóa thành từng khỏa ẩn chứa tinh thuần năng lượng dịch tích. Hỏa diễm bình ổn, không có chút nào gợn sóng, linh dịch tinh luyện cũng không có một chút sai lầm cùng chỗ sơ suất, hắn nguyên lai thật không phải là thánh sư. Cảm giác được trong lò luyện đan hỏa diễm biến hóa, Huyền Tàng trên mặt khiếp sợ càng ngày càng đậm, nhìn về phía Cổ Thiên ca ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Phải biết, chỉ bảo luyện đan so tự mình luyện đan càng khó, chỉ bảo luyện đan không chỉ phải có mạnh mẽ sức quan sát, còn cần đối quá trình luyện đan hiểu rõ tại tâm, trưởng không hết thể mới được. Hiện tại, ấn ta nói thi triển Xích Hỏa Tam Biến, tinh luyện linh dịch chất bẩn, đem toàn bộ linh dược vùi đầu vào trong lò luyện đan hòa tan, Cổ Thiên ca bắt đầu chỉ bảo Dạ Điệp vận chuyển Xích Hỏa Tam Biến tinh luyện linh dịch chất bẩn. Chỉ bảo trong lúc đó, Dạ Điệp càng ngày càng kinh hãi, nàng phát hiện đi qua Cổ Thiên ca chỉ bảo, chính mình vậy mà thi triển ra Xích Hỏa Tam Biến nhị trọng biến hóa, hỏa diễm uy lực tăng vọt đồng thời, còn tăng lên thật nhiều tinh luyện chất bẩn tốc độ, đối với hỏa diễm điều khiển cũng càng thêm hoàn mỹ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn chẳng lẽ trong lúc vô tình đạt được Xích Hỏa Tam Biến hoàn chỉnh tu luyện thủ pháp? Dạ Điệp suy nghĩ lung tung, không muốn phân tâm, bắt đầu kết đan. Dạ Điệp thất thần lúc, Cổ Thiên ca thanh âm tại nàng bên tai vang lên, đưa nàng theo phân tâm bên trong kéo lại, vận chuyển Xích Hỏa nhị trọng biến hóa, bắt đầu kết đan. Theo thời gian trôi qua, Dạ Điệp tại Cổ Thiên ca chỉ đạo dưới, dần dần thi triển ra uy lực lớn nhất Xích Hỏa tam trọng biến, cháy hừng hực thú hỏa nặng chồng lên nhau, tạo thành kinh khủng sóng lửa, không ngừng tăng lên kết đan tốc độ. Ngưng luyện đan văn, cảm giác trong lò luyện đan thanh linh đan cơ bản ngưng tụ, Cổ Thiên ca lập tức nhường Dạ Điệp vận chuyển Xích Hỏa tam trọng biến, ngưng luyện đan văn. 1-2 đạo đan văn làm hạ phẩm đan, 3-5 đạo đan văn là trung phẩm đan. Muốn luyện chế ra trung phẩm thanh linh đan, ngoại trừ kết đan bên ngoài, còn cần ngưng luyện ít nhất 3 đạo đan văn. Bất quá tại Xích Hỏa Tam Trọng Biến ngưng luyện, cùng với Cổ Thiên ca chỉ đạo dưới, Dạ Điệp cô đọng đan văn như nước chảy mây trôi không hề khó khăn. Bành. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Dạ Điệp hai tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái phức tạp thủ ấn, hung hăng khắc ở lò luyện đan lên. Lập tức, nóng bỏng nắp lò nương theo lấy nóng bỏng ngọn lửa phóng lên tận trời, một quả lóng lánh nhàn nhạt lục quang đan dược bay ra lò luyện đan, bị Dạ Điệp một thanh nắm ở trong tay. Nhìn xem Dạ Điệp trong tay, Lưu Lại Dư Ôn vừa lượn lấy năm đạo đan văn thanh linh đan. Toàn trường phải sợ hãi. Chương 19, Chân Long Cổ thể thành công, thật thành công. Điệp Nhi tại hắn chỉ đạo dưới, thật luyện chế được thanh linh đan. Một loại khiếp sợ, tâm tình kích động tại huyền tàng trên khuôn mặt gian mua hiện hiện, cuối cùng tràn ngập hắn cả khuôn mặt. Mà lại hắn phát hiện, Dạ Điệp luyện chế thanh linh đan có được năm đạo đan văn, đạt đến thanh linh đan phẩm chất cực hạn, trong lòng càng thêm khiếp sợ không cách nào hình dung. Mặc dù Dạ Điệp tại Cổ Thiên Ca chỉ đạo hạ luyện chế ra thanh linh đan, cũng không thể trở thành nhị tinh thánh sư, nhưng hắn tin tưởng, đi qua lần lột xác này, Dạ Điệp trở thành nhị tinh thánh sư là chuyện ván đã đóng thuyền. Nha đầu, ngươi bây giờ tin tưởng bản lãnh của ta đi. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Dạ Điệp, Cổ Thiên Ca cười một cái nói, ngươi đến cùng là mấy sao thánh sư? Dạ Điệp hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm cả kinh nói, ngươi lại là làm sao biết xích hỏa tam biến hoàn chỉnh luyện thuật? Ta nói, ta không phải thánh sư, ta hôm nay tới này bên trong, chẳng qua là tới kiểm tra thánh sư. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, còn có một số việc thuộc về ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Hiện tại ta cho ngươi thời gian cân nhắc, có hay không bái ta làm thầy, cùng ta rời đi. Nhìn xem lâm vào khiếp sợ, thật lâu vô phương tự kiềm chế Dạ Điệp, Cổ Thiên Ca vừa cười vừa nói, hiện tại đến phiên ta sát hoạch nhất tinh thánh sư. Cái này, tiểu hữu, bản lĩnh của ngươi chúng ta đã lĩnh giáo, chỉ cần thiên phú của ngươi đi đến thánh sư tiêu chuẩn, không cần luyện đan liền có thể trở thành nhất tinh thánh sư. Huyền Tăng sớm đã bị Cổ Thiên Ca bản sự chỗ chấn phục, quyết định đối với hắn tiến hành đơn giản nhất kiểm tra thiên phú. Không biết thánh sư thiên phú tiêu chuẩn gì? Cổ Thiên Ca đối thánh sư sát hoạch quy tắc có chút lạ lẫm, mở miệng hỏi. Thấy Cổ Thiên Ca liền thánh sư sát hoạch quy tắc cũng không biết, Huyền Tăng có chút bó tay rồi, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Cổ Thiên Ca là như thế nào một cái quái thai. Chỉ cần tiểu hữu có được hai quả hồn cung, cũng chính là có được huyền mệnh, liền có thể trở thành nhất tinh thánh sư, mà muốn trở thành nhị tinh thánh sư, nhất định phải có huyền đạo chân nhân cảnh. Bài trừ tạp niệm trong đầu, Huyền Tàng lấy ra một khóa chắc hồn thạch, đưa cho Cổ Thiên Ca, cũng đem phương pháp sử dụng nói cho hắn. Ong ong ong. Cổ Thiên Ca câu thông tam đại hồn cung, đem mạnh mẽ linh hồn lực tràn vào đến chắc hồn thạch, lập tức, chắc hồn thạch bên trong hiện ra tam đại hồn cung hư ảnh, tỏa ra không gian. Tam đại hồn cung, vậy. Huyền Tàng trừng mắt, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi nói, tiểu hữu quả nhiên tốt thiên phú, lần thứ nhất mở ra mệnh hồn, liền mở ra tam đại hồn cung, thật sự là tiền đồ vô lượng. Dạ Điệp thấy Cổ Thiên Ca kết quả khảo nghiệm, cũng lộ ra vẻ giật mình. Nàng tự hỏi thiên phú dị bẩm, 10 tuổi mở ra mệnh hồn lúc, mở ra hai lớn hồn cung, mà này một chuyện dấu vết kinh động đến toàn bộ thành Tản Dương, nàng cũng bởi vậy được vinh dự thành Tản Dương đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay, nàng phát hiện tuổi tác so với chính mình còn nhỏ Cổ Thiên Ca, vậy mà chưa tới thuế hồn cảnh trước, mở ra tam đại hồn cung, yêu ngạo trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Tiểu hữu xin chờ chốc lát, ta cái này mệnh người vì ngươi chế tạo một viên thánh sư huy chương. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca thiên phú, Huyền Tàng trở nên càng thêm nhiệt tình, nếu như ngày sau hắn có thể nhất phi trùng thiên, thành Tản Dương thánh điện cũng có thể được nhờ không ít. Với bạn, ta cũng có lời cùng nàng nói. Cổ Thiên Ca cười cười, nhìn xem muốn nói lại thôi Dạ Điệp nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Nói xong, Cổ Thiên Ca hai người rời đi sát hoạch đại điện, đi tới một tòa ưu tĩnh, trưng bày mấy bùn hoa lan, phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm hậu đường. Nghĩ được chưa? Muốn hay không bái ta làm thầy, theo ta đi. Cổ Thiên Ca sau khi ngồi xuống, nhìn xem Dạ Điệp kinh diễm vô song khuôn mặt, thản nhiên nói, ngươi thật có thể chữa trị tốt thân thể ta ẩn tật. Dạ Điệp tầm mắt sáng rực nhìn xem so với chính mình còn nhỏ Cổ Thiên Ca, phản phất mong muốn đem xương mù hắn xem thấu. Dạ Điệp rõ ràng thân thể của mình nhận tật, mới đầu nàng không có làm chuyện, nhưng theo lấy thực lực tăng trưởng, nàng càng ngày càng cảm giác được khó chịu, mà lại mỗi lần cảnh giới đột phá, nàng đều cảm giác trong thân thể phảng phất cất giấu một cái quái vật, sẽ rách nàng toàn thân kinh mạch, tra tấn nàng đau đến không muốn sống. Vì điều tra do nguyên nhân, nàng cơ hồ lật khắp thành Tản Dương bên trong cổ thư, cuối cùng tại một bản cổ tịch bên trong phát hiện cùng mình tương tự nguyên nhân bệnh. Tìm tới nguyên nhân bệnh, hắn không mừng mà kinh, bởi vì theo cổ thư giới thiệu, bệnh của nàng bởi vì nguồn gốc từ tại bẩm sinh thể chất, một khi khống chế không nổi thể chất lực lượng, đem không có thuốc nào cứu được. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là có một loại thể chất đặc biệt chân long cổ thể, bất quá loại thể chất này xuất hiện tại nam tính trên thân, xuất hiện tại nữ tính trên người tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mà chân long cổ thể ẩn chứa chi cương chí dương lực lượng, đối nam tính tới nói tuyệt đối là tuyệt hảo thể chất, một khi kích hoạt, đem nhất phi trùng thiên, nhưng đối thân thể thuần âm nữ tính tới nói, chân long cổ thể lại là tai họa chi thể, một khi kích hoạt, liền sẽ gặp phải chân long cổ thể cắn trả, nhẹ thì toàn thân khí huyết bị thôn phệ, biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp mất mạng. Theo ta quan sát, ngươi chân long cổ thể đang từ từ bị kích hoạt, mà lấy ngươi thực lực hôm nay, một khi kích hoạt chân long cổ thể, cũng mang ý nghĩa ngươi sinh mệnh đi đến cuối con đường. Cổ Thiên Ca kỹ càng giảng thuật Dạ Điệp tình huống thân thể. Vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết sao? Dạ Điệp chính vào tuổi thanh xuân, còn có lượng lớn thời gian hưởng thụ sinh hoạt, căn bản không muốn chết, mà Cổ Thiên Ca xuất hiện nhường nàng nhìn thấy tiếp tục hy vọng sống sót. Trừ phi ngươi có được áp chế chân long cổ thể thực lực, hoặc là tìm đến áp chế chân long cổ thể biện pháp. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, ngươi có áp chế chân long cổ thể biện pháp? Dạ Điệp trố mắt nhìn, mong đợi nhìn xem Cổ Thiên Ca. Không sai, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, cùng ta rời đi, ta liền ban thưởng ngươi áp chế chân long cổ thể thần thông, vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Thiên Ca nhẹ khẽ cắn mê người môi đỏ, do dự. Ta gọi Cổ Thiên Ca, đến mức thân phận của ta, chờ ngươi đáp ứng đi cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cơ hội đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt, tất cả ngươi một ý niệm. Cổ Thiên Ca nhìn xem do dự Dạ Điệp, cười một cái nói, còn có, không nên cảm thấy ta giúp ngươi là coi trọng mỹ mạo của ngươi, mỹ lệ đến đâu nữ tử trong mắt ta, giống như hồng phấn cô lâu, ta giúp ngươi là coi trọng thiên phú của ngươi cùng với chân long cổ thể. Ngươi có thể để ta suy nghĩ mấy ngày sao? Nhìn xem dựa vào trên ghế bành Cổ Thiên Ca, Dạ Điệp từ trên người hắn cảm giác được một loại bao trùm bẩn bật, nhìn xuống chúng sinh khí phách, Dạ Điệp cảm giác trên người hắn tất cả những thứ này căn bản không phải ngụy trang, mà là bẩm sinh. Ta muốn hay không cùng hắn đi đâu? Dạ Điệp yêu ngạo trong lòng có chút dao động, nàng có một loại cảm giác, đi theo Cổ Thiên Ca có lẽ là nàng lựa chọn tốt nhất, nếu như bỏ lỡ có lẽ thật sẽ tiếc nuối cả đời. Được a, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ, tới nơi này tìm ta. Cổ Thiên Ca không có ép buộc Dạ Điệp, đem chỗ ở của mình nói cho nàng. Chờ đợi một hồi, Huyền Tàng tự mình đưa tới một viên chiếu lấp lánh nhất tinh thánh sư huy chương. Huyền điện chủ, hiện tại ta có khả năng tại thánh điện mua linh vật đi. Nhận thánh sư huy chương, Cổ Thiên Ca nói. Dĩ nhiên, không biết tiểu hữu mong muốn mua cái gì? Huyền Tàng hỏi. Ta muốn mua những vật này. Cổ Thiên Ca đem viết xong tấm da dê đưa cho Huyền Tàng. Tiểu hữu muốn mua những vật này giá trị cũng không nhỏ, toàn bộ tính rơi xuống đoán chừng cần hơn 30 vạn linh thạch trung phẩm. Huyền Tàng nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca cần thiết đồ vật nói, bất quá tiểu hữu trở thành ta thánh điện thánh sư, có thể hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi. Huyền điện chủ, cổ công tử linh thạch vẫn là ta tới đỡ đi, dù như thế nào, cái này ân ta phải báo. Vô luận Cổ Thiên Ca chỉ đạo nàng luyện chế ra thanh linh đan, vẫn là bù đắp xích hỏa tạm biến, đều là đại ân, bối cảnh bất phàm Dạ Điệp chủ động làm Cổ Thiên Ca thanh toán linh thạch. Mà Cổ Thiên Ca cũng không có khách khí, theo thánh điện mua cần thiết đồ vật. Đúng rồi Huyền điện chủ, ngươi có thể giúp ta một chuyện. Lúc gần đi, Cổ Thiên Ca theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra theo tiền nhiệm tông chủ trong xương tủy rút ra độc tố bình sứ, đưa cho Huyền Tàng nói, Huyền điện chủ có thể vận dụng quan hệ, hỗ trợ điều tra một chút này độc lai lịch. Độc. Huyền Tàng khẽ chau mày, nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca nói, ta thánh điện rất ít cùng độc liên hệ, mong muốn chuẩn xác tra ra độc tố lai lịch, không quá dễ dàng. Không sao, ta có thể đợi. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, tốt, ta sẽ tận lực điều tra. Huyền Tàng nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, làm phiền. Nói lời cảm tạ về sau, Cổ Thiên Ca quay người rời đi. Chương 20, mục tiêu công kích ngưng mạch cảnh, đột phá. Trải qua 2 ngày nữa nhiều thời gian tu luyện, Cổ Thiên Ca vận chuyển Hồng Mông Tiên Đạo, luyện hóa theo thánh điện mua sắm 3 khỏa thượng phẩm linh đan, đem toàn thân kinh mạch rèn luyện một lần, bước ra hàng loạt thân thể chất bẩn, nhất cử đột phá đến phàm trần tứ trọng ngưng mạch cảnh, thân thể lực lượng tăng thêm một bước. Hồng Mông Tiên Đạo quả nhiên mỹ tiên, Hồng Mông chi khí vậy mà có thể hấp thu đan độc, nhường đan dược phát huy tốt nhất dược hiệu. Là dược 3 phần độc, vô luận đẳng cấp gì đan dược đều có đan độc, mà đan dược đẳng cấp càng cao, ẩn chứa đan độc càng đáng sợ, trừ phi luyện chế ra Cựu Vân cực phẩm đan, mới có thể đem đan độc luyện hóa hết. Mà Hồng Mông Thiên Đạo dựng dục Hồng Mông chi khí, lại có thể đem đan độc hấp thu, không thể nghi ngờ tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Là thời điểm đi phòng đấu giá. Cổ Thiên Ca bóp tính toán một cái thời gian, rời đi khách sạn, đạp lên trời chiều hướng phòng đấu giá đi đến. Chuyển qua mấy cái cổ nhai, Cổ Thiên Ca đi tới tọa lạc tại Tà Dương Đông thành, tu kiến vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa kim sơn, tản ra nhàn nhạt hào quang sàn bán đấu giá. Cầm trong tay thư mời, đi qua thủ vệ thị vệ kiểm tra, Cổ Thiên Ca đi vào sàn bán đấu giá bên trong, theo một đầu bạch ngọc chăn đệm mà thành đường nhỏ, hướng chủ hội trường đi đến. Ừm, Lôi Linh trận. Đi vào phòng đấu giá, Cổ Thiên Ca phát hiện phòng đấu giá vùng trời ẩn giấu đi đạo đạo trận văn, tạo thành một tòa Lôi Linh trận. Trận pháp căn cứ đẳng cấp chia làm pháp trận, linh trận, huyền trận, thiên trận chờ, bình thường linh trận đủ để uy hiếp động thiên tông sư cảnh cao thủ. Cổ Thiên Ca bỏ qua từng đôi ánh mắt kinh ngạc, lặng lặng đứng tại phòng đấu giá rộng rãi quảng trường bên trên, khống chế thiên mệnh thần mâu thôi diễn một hồi Lôi Linh trận, đi vào trang trí xa hoa chủ trong hội trường. Bởi vì có tới còn sớm, chủ trong hội trường không có bao nhiêu người, ngay tại Cổ Thiên Ca chờ đợi thiên đốc đến lúc, một đạo mang theo băng lãnh thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế nào, ngươi có thể tới ta liền không thể tới? Cổ Thiên Ca hơi hơi xoay người lại, nhìn xem Huyền Thiên tiểu tràn ngập địch ý hai con ngươi, cười một cái nói, còn có, không muốn vô cớ dây dưa ta, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi, khí chất cao nhã, xinh đẹp chiếu người Huyền Thiên tiểu sầm mặt lại, trong lồng ngực bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Huyền Thiên tiểu cũng không biết, Cổ Thiên Ca trở thành Cổ Kiếm Tông chủ sự tình, ở trong mắt nàng, Cổ Thiên Ca liền là một cái không còn gì khác phế vật, mà nàng lại là thiên chi tiểu nữ. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Cổ Thiên Ca lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, cái này khiến nàng chọc tức phát điên, nghiến răng nghiến lợi. Mà Cổ Thiên Ca cùng Huyền Thiên tiểu ở giữa xung đột, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, làm sao vậy Thiên tiểu, xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại Cổ Thiên Ca không thèm để ý Huyền Thiên tiểu, chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm trầm thấp tại an tĩnh chủ trong hội trường vang lên. Một tên người mặc hoa lệ trường bào, bên hông buộc lấy một đầu bạch ngọc dây lụa, trong tay đong đưa một thanh sơn thủy quạt xếp, gầy gò trên mặt mang một tia cao ngạo nam tử, nện bước đi mạnh mẽ uy vũ chậm rãi đi tới. Là Hàn gia đại thiếu Hàn Côn, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Không ít người nhận ra hoa sam nam tử thân phận, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt tràn đầy hí ngược, cảm giác Cổ Thiên Ca liền muốn bi kịch. Hán khi dễ ta, cướp ta đồ vật. Huyền Thiên tiểu nhẹ khẽ cắn một thoáng mê người môi đỏ, sờ sờ động lòng người nói. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, liền Thiên tiểu đồ vật cũng dám đoạt, thức thời ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, hướng Thiên tiểu dập đầu bồi tội, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Hàn Côn sầm mặt lại, dùng giọng ra lệnh nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn như hắc rượu thạch con ngươi lại có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Mặc dù hắn cảnh giới kém xa Tít Tắp Lục Tinh Chân Linh lớn cảnh giới võ sư Hàn Khôn, nhưng dùng thủ đoạn của hắn, thu thập Hàn Khôn cũng không khó khăn. "Này không phải do ngươi." Hàn Khôn truy cầu Huyền Thiên tiểu đã lâu, vì tại mỹ nhân trước mặt hiện lên uy, hắn quyết định ra tay giáo huấn Cổ Thiên Ca, bác mỹ nhân cười một tiếng. Còn chưa chờ hắn ra tay, hắn đột nhiên cảm giác bụng của mình nhói nhói, phản phất bị đồ vật gì đâm trúng. Tiếp theo, một cỗ lũ lụt như vỡ đê, khiến cho hắn không thể chịu đựng được, không cách nào khống chế mãnh liệt mắt tiểu kéo tới. Sau một khắc, nhường Hàn Khôn xấu hổ mong muốn tự sát một màn xuất hiện. Thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt vàng nước trong nháy mắt ở bất quần của hắn, theo ống quần của hắn chảy lan đầy đất, một cỗ để cho người ta ác tâm nước tiểu mùi thối tùy thời phát ra. "Uy, ngươi tệ giả quần." Cổ Thiên Ca che miệng, giống tránh quái vật xa xa tránh qua, tránh né. Người mặc một bộ y phục rực rỡ, tựa như hoa tiên tử Huyền Thiên tiểu, người được hôi thối cũng chạy tới nơi xa, lưu lại xấu hổ khó nhịn, gần như sụp đổ Hàn Khôn một người. "Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn đại thiếu làm sao tệ giả quần? Hắn không có bệnh đi?" Ôm xem náo nhiệt suy nghĩ mọi người, thấy một màn trước mắt, mở rộng tầm mắt, cũng không ít người trong mắt kém chút kinh đến rơi xuống. "Thiên sư nó, ngươi muốn chết?" Làm thành Tàn Dương đỉnh cấp đại thiếu, Hàn Khôn chưa từng nhận qua bực này lớn đủ, hắn có thể tưởng tượng, ngày sau hắn sắp thành làm thành Tàn Dương lớn nhất cơ điểm. "Thế nào, vừa mới giáo huấn còn chưa đủ, có tin ta hay không cho ngươi cất sụp đổ?" Cổ Thiên Ca trong tay xuất hiện một cây sắc bén ngân châm, nhẹ nhàng thổi nhúc nhích một chút, đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào trong thai của hắn. "Hàn Khôn." Vừa mới đái tháo đã để Hàn Khôn xấu hổ vô cùng, nếu như lại tới một cái cất băng, Hàn Khôn cảm giác mình có khả năng cắt cổ tự sát. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì?" Đột nhiên, một đạo uy nghiêm quát tháo tiếng vang lên, một tên người mặc trường bào màu lam đậm, song tóc mai hơi có chút hoa râm, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, mang theo hai tên thực lực không tầm thường thị vệ chậm rãi đi tới. "Từ hộ pháp tới, cái này náo nhiệt hơn." "Đúng vậy a, đoán chừng người kia phải xui xẻo." Hàn gia danh xưng thành Tàn Dương đệ nhị gia tộc, cùng phòng đấu giá có nhất định quan hệ, mà Cổ Thiên Ca quá mức lạ lẫm, cơ hồ không người nhận biết, Từ hộ pháp khẳng định sẽ giữ gìn Hàn Khôn, đối phó Cổ Thiên Ca. "Từ hộ pháp, ngươi tới thật đúng lúc, ta hoài nghi người này có vấn đề, chuẩn em tiến đến ý đồ làm loạn." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Từ hộ pháp, Hàn Khôn kế tổng tâm lai, chuẩn bị mượn đao giết người, mượn Từ hộ pháp tay đối phó Cổ Thiên Ca, cho mình báo thủ. "Phải không?" Từ hộ pháp khẽ cho mày, nhìn về phía ăn mặc giá rẻ quần áo Cổ Thiên Ca nói, "Các hạ, ngươi là người phương nào, là vào bằng cách nào? Ta không có nhớ kỹ cho các hạ phát qua thư mời." "Thư mời là thiên đốc cho ta." Cổ Thiên Ca thu hồi ngân trầm, nhìn xem không có hảo ý Từ hộ pháp, chậm rãi nói, "Đánh rắm, liền ngươi một cái tiểu tử nghèo, sẽ nhận biết thiên đốc đại nhân." Thiên đốc tại thành Tàn Dương cực kỳ nổi danh, Hàn Khôn căn bản không tin tưởng Cổ Thiên Ca nhận biết thiên đốc. "Cái kia người nào, ngươi có phải hay không hẳn là đổi cái quần lại đến nói chuyện, ngươi biết mình có nhiều thối sao? Ngươi liền không có điểm giác ngộ sao? Ngươi nghĩ hun chết mọi người sao?" Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt Hàn Khôn, lớn tiếng la hét, "Hàn Khôn, tất cả im miệng cho ta, nếu như ngươi vô phương chứng minh trong tay ngươi thư mời lai lịch, ta chỉ có mời ngươi đi ra." Nhìn xem bị Cổ Thiên Ca khí chết đi sống lại Hàn Khôn, Từ hộ pháp khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, lớn tiếng quát tháo nói, "Từ hộ pháp, cùng loại người này nói nhảm cái gì? Trực tiếp cắt ngang hắn tứ chi, ném ra được rồi, tránh khỏi lưu tại nơi này phá hư chúng ta hào hứng." Một tên người mặc trường bào màu trắng, trên gương mặt thanh tú treo vẻ ngạo mạn nam tử trẻ tuổi đi đến, tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, lạnh lùng nói, "Mà hắn chính là tại thánh điện cùng Cổ Thiên Ca phát sinh xung đột, bị Dạ Điệp đuổi đi Tạ gia đại thiếu Tạ Vĩnh Phi." Tạ Vĩnh Phi xuất hiện, đem Cổ Thiên Ca đẩy lên vết đao đỉnh sóng bên trên, khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Bất quá tại Cổ Thiên Ca trên mặt, nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, hắn lặng lặng đứng tại chỗ, không vui không buồn. "Cổ Thiên Ca, ngươi thật sự là một cái gây chuyện tình, liền Tạ gia đại thiếu Tạ Vĩnh Phi đều đối phó ngươi, ta xem hôm nay ngươi kết cục như thế nào." Huyền Thiên Kiều trong lòng sinh ra trả thù khoái cảm, dưới cái nhìn của nàng, tứ cố vô thân Cổ Thiên Ca hôm nay tuyệt đối sẽ dùng bi kịch kết thúc. "Đều thất thần làm cái gì, còn không cho ta đưa hắn đuổi ra ngoài, nếu như hắn dám phản kháng, liền phế hắn cho ta." Từ hộ pháp lông mày nhíu lại, xâm nhiên ra lệnh, "Ta xem ai dám." Đột nhiên, một đạo phẫn nộ lạnh tiếng gào vang lên, bụng lớn tiện tiện thiên đốc xuất hiện. Chương 21, ta trưởng lôi đỉnh, chúa thể sinh tử thiên đốc đại nhân. Nhìn xem đột nhiên đến thiên đốc, cảm thụ được cơn giận của hắn, Từ hộ pháp sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không tốt suy nghĩ. Hắn mặc dù là phòng đấu giá hộ pháp, nhưng cùng chạm tay có thể bỏng thiên đốc so sánh, vô luận thân phận vẫn là địa vị đều có chênh lệch không nhỏ. Mà lại thiên đốc vẫn là nhất tinh thánh sư, đứng sau lưng thánh điện quái vật khổng lồ này, liền coi như bọn họ hội trưởng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Vừa mới là ai muốn đem ta khách quý đuổi ra ngoài? Thiên đốc lộ ra bá đạo một mặt, nhìn xem khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng Từ hộ pháp đám người, lãnh đạo nói ra. Cổ Thiên Ca đối thiên đốc quá trọng yếu, thiên đốc muốn thời gian ngắn đột phá huyền đạo chân nhân cảnh, còn cần ỷ vào Cổ Thiên Ca. Huống chi Cổ Thiên Ca còn hứa hẹn cho hắn nửa cuốn đại thần thông, một khi bỏ lỡ hắn đem tiếc nuối cả đời. Thiên đốc đại nhân bất giận, vừa mới có thể là một cái hiểu lầm. Từ hộ pháp trong nháy mắt trở mặt, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, bồi tiếu giải thích nói. Hàn Khôn, Tạ Vĩnh Phi sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca thật nhận biết thiên đốc, có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mặc dù hai người bọn họ ỷ vào thân phận bối cảnh, cũng không e ngại thiên đốc, nhưng vô cớ cùng tiền đồ vô lượng thiên đốc là địch, cũng không sáng suốt. Cổ Thiên Ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà bàng lên trời đốc, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi. Huyền Thiên tiểu không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố, không trải qua tội hàng gia, Tạ gia, ngươi Cổ Kiếm Tông thắng ngày chỉ sợ càng khổ sở hơn đi. Cổ huynh đệ, ngươi không sao chứ? Thiên đốc tầm mắt khói mù quét mắt liếc mắt từ hộ pháp đám người, đột nhiên lộ ra một tia định nọt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Nhìn lên trời đốc định nọt bộ dáng, mọi người vây xem mở rộng tầm mắt, dồn dập suy đoán Cổ Thiên Ca thân phận. Mấy cái tôm tép ngại nhép mà thôi. Cổ Thiên Ca lắc đầu, đem tầm mắt chuyển rời đến không có cam lòng Hàn Khôn trên thân hai người. Hiện tại, các ngươi còn muốn báo thù ta sao? Hừ, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa, ta liền không làm gì được ngươi. Hôm nay xỉ nhục, ngày khác ta định gấp 10 lần hoàn trả. Mặc dù Hàn Khôn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lại không buông tha, trong lòng lệ khí bị lần nữa kích phát, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca nói: không sai, chúng ta Hàn, ta hai nhà cũng không phải quả hờ mềm. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta hai đại gia tộc là địch, chúng ta phụng bồi tới cùng. Tạ Vĩnh Phi đứng ở Hàn Khôn bên người, cường ngạnh đáp lại nói: có phải hay không quả hờ mềm, xoa bóp chẳng phải sẽ biết. Cổ đế không thể lừa gạt, đối mặt địch nhân, Cổ Thiên Ca theo không lưu tình. Cổ huynh đệ, Hàn, Tạ hai nhà không dễ trọng, nhất là Hàn gia, càng là có một tên nửa bước tông sư tòa chấn, ta nhìn ngươi cũng không chịu thiệt, không bằng quên đi thôi. Thiên đốc không nghĩ tới Cổ Thiên Ca lá gan lớn như vậy, khăng khăng khiêu khích Hàn, Tạ hai nhà, sắc mặt biến hóa, lập tức thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Cổ Thiên Ca trong tai. Nửa bước tông sư mà thôi, coi như là tông sư, lại có sợ gì? Cổ Thiên Ca cười cười, cuồng ngạo nói ra: đại ca, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi chẳng lẽ không biết tông sư khủng bố, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ tông sư một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Nghe được Cổ Thiên Ca cuồng vọng, Thiên Đốc khóc không ra nước mắt, mà mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt, phảng phất lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Võ sư khiêu khích tông sư, đồ đần đoán chừng đều không dám làm như vậy. Hội trưởng, chúng ta muốn hay không ra mặt ngăn lại, tiếp tục để bọn hắn lao xuống, thế tất ảnh hưởng ta phòng đấu giá thanh danh. Phòng đấu giá một cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, một tên người mặc trường bào màu xám sẫm, khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt sát khí nam tử, tầm mắt hung lệ nhìn xem chủ trong hội trường phát sinh hết thảy, thấp giọng hỏi: không đội. Người mặc ám kim sắc thêu hạt văn trường bào, tóc sợi râu tuyết trắng, hai con ngươi sáng ngời có thần lão giả, nhìn xem phong dong bình tĩnh Cổ Thiên Ca, lắc đầu nói: người trẻ tuổi kia không đơn giản, lại xem hắn còn có cái gì át chủ bài. Cổ Thiên Ca, ngươi thật sự cho rằng dính vào thiên đốc liền có thể tại thành Tản Dương đi ngang? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, tiếp tục náo loạn, chỉ sợ thiên đốc đều không dám bảo đảm ngươi. Đứng ở trong đám người, Nguyễn Thiên Kiều lắc đầu, đối Cổ Thiên Ca rốt nát cảm nhận được một người. Tốt tốt tốt, tại thành Tản Dương, ta Hàn, Tạ hai nhà còn chưa sợ qua ai. Thiên đốc thánh sư, ngươi là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là giúp hắn cùng ta Hàn, Tạ hai nhà là địch? Hàn Khôn trong ánh mắt lập lòe vẻ hung lệ, nhìn Tả Hữu khó xử Thiên đốc, cam tức nói ra: cái này. Thiên đốc do dự. Mặc dù Hàn, Tạ hai nhà rất khủng bố, đối địch với bọn hắn tuyệt không kết cục tốt, nhưng nghĩ tới Cổ Thiên Ca thủ đoạn, nghĩ đến lời hứa của hắn, Thiên đốc trong tiềm thức vẫn là khuynh hướng hắn. Cổ huynh đệ là ta Thiên đốc bằng hữu, các ngươi đối địch với hắn, liền là cùng ta Thiên đốc là địch. Trầm tư về sau, Thiên đốc cắn chặt một thoáng răng, làm ra cuối cùng quyết định, lựa chọn cùng Cổ Thiên Ca kể vai chiến đấu. Tốt tốt tốt, Thiên đốc, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định này. Thiên đốc lựa chọn, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người phiến Hàn khuôn mặt, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ, cả khuôn mặt đều khí tái rồi. Ngay tại hắn rũa ra tay run rẩy, xuất ra vô cùng chân quý đưa tin châu, hướng gia tộc đưa tin cầu viện lúc, một đạo thanh âm dễ nghe phá vỡ nặng trĩu, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Cổ công tử, ngươi cũng tới. Người mặc một bộ màu xanh biếc bách điệp váy hoa, cơ như mỡ đông khí như ưu lan, tựa như vẽ bên trong bích nhân giả điệp, nện bước khoan khoái bộ pháp, xuất hiện tại Cổ Thiên Ca bên người. Nhị tinh thánh sư, không tệ không tệ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn xem giả điệp trên ngực nhị tinh huy chương, Cổ Thiên Ca nở một nụ cười nói: nha đầu, suy tính thế nào? Phụ thân ta nghĩ muốn gặp ngươi, muốn làm mặt cảm tạ đại ân của ngươi, còn có hắn muốn nhìn một chút, ta có đáng giá hay không đến làm cho ngươi đi theo. Cổ Thiên Ca nói tiếp: ừm, phụ thân xác thực có ý tứ này. Dạ Điệp gương mặt từng đỏ, nhẹ gật đầu. Tốt, đấu giá hội về sau, ta đi theo ngươi Dạ gia đi dạo. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Thiên sư nó, hắn cùng Dạ Điệp quan hệ thế nào? Nhìn xem vẻ mặt thân mật hai người, Hàn Khôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tạ Vĩnh Phi càng là lòng đấu kỵ công tâm, trong ánh mắt phun ra nồng đậm hỏa diễm. Hàn gia mặc dù là thành Tản Dương đệ nhị gia tộc, nhưng cùng đệ nhất gia tộc Dạ gia so sánh còn không nhỏ thực lực sai biệt, mà lại Dạ Điệp phụ thân, Dạ gia gia tộc Dạ Thương Ưng càng là thành Tản Dương số lượng không nhiều nhất tinh động thiên cảnh tông sư. Huống chi, Dạ Điệp xưa đâu bằng nay, trở thành thành Tản Dương trẻ tuổi nhất nhị tinh thánh sư, tiền đồ vô lượng. Nếu như Dạ Điệp khăng khăng làm Cổ Thiên Ca chỗ dựa, chuyện kia liền không dễ làm. Tốt, làm trễ nải thời gian dài như vậy, giữa chúng ta mâu thuẫn cũng cần phải giải quyết. Cổ Thiên Ca đem tầm mắt chuyển rời đến sắc mặt tái xanh Hàn Khôn trên thân hai người, thấp giọng nói ra: làm sao Cổ công tử, hai người bọn họ không có mắt, trêu chọc phải ngươi? Dạ Điệp sầm mặt lại, nhìn xem căm tức Hàn Khôn hai người nói: nha đầu, đây là ta cùng giữa bọn hắn sự tình, ngươi ngoan ngoãn đứng một bên xem là được. Cổ Thiên Ca cười cười, kiên nạo nói: ta cũng không khi dễ các ngươi, nếu như các ngươi quỷ lăn ra nơi này, hôm nay việc này coi như xong. Tiên sư nó, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền không có sợ hãi, bản thiếu gia hôm nay cùng ngươi đổ máu tới cùng. Hàn Khôn đã không có đường lui, hắn gắt gao cắn răng, kiên cường nói: ta Tạ gia thể cùng Hàn gia kể vai chiến đấu. Tạ Vĩnh Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: hy vọng các ngươi một hồi, các ngươi còn có thể mạnh như vậy cứng rắn. Cổ Thiên Ca lắc đầu, dài nhỏ hai tay như nước chảy phất động, lăng không ngưng kết ra từng đạo quỷ dị quan văn, dung nhập vào trong không khí. Sau một khắc, bao phủ phòng đấu giá lôi linh trận đột nhiên khởi động. Âm ầm ở giữa, hàng loạt sấm sét lực lượng tụ tập tới, lăng không hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng lôi đỉnh trường mâu, bị Cổ Thiên Ca nắm trong tay. "Ta trưởng lôi đỉnh, chúa tể sinh tử, các ngươi có quỷ hay không?" Chương 22, linh thú chết chứng phù phù, phù phù. Đối mặt cầm trong tay lôi đỉnh trường mâu, tựa như thần linh Cổ Thiên Ca, Hàn Khôn, Tạ Vĩnh Phi trong lòng kiêu ngạo, lực lượng trong nháy mắt phá toái, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất run lẩy bẩy. Không đơn giản Hàn Khôn hai người sợ choáng váng, này một màn kinh người sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, để bọn hắn nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên hoảng hốt. Hắn tại sao có thể có bực này ý bảo, hắn là làm sao làm được? Trong lòng run rẩy Viễn Thiên Kiều đột nhiên cảm giác mình có chút nhìn không thấu Cổ Thiên Ca, nàng vốn cho rằng Cổ Thiên Ca ỷ vào là thiên đốc, là dạ gia, nhưng nàng không nghĩ tới, Cổ Thiên Ca chỗ dựa lớn nhất là chính mình. Trường không sấm xét lực lượng, ai dám là địch? Xem ra lựa chọn của ta là đúng, hắn thật có thể cứu ta. Nhìn xem chủ trưởng lôi đỉnh Cổ Thiên Ca, Dạ Điệp hai quả đấm nắm chặt, kiên định quyết định của mình. Ta biết sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tạ Vĩnh Phi bị khủng bố lôi đỉnh trường mâu sợ vỡ mật, vì trên mặt đất, cứ không có cốt khí dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Cổ Thiên Ca có khả năng buông tha hắn. Hàn Khôn mặc dù gắt gao cắn môi không có co xin tha thứ, nhưng hắn run rẩy thân thể vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn, y phục trên người hắn tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ta không thích nói lần thứ hai, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là chết. Cổ Thiên Ca tay cầm lôi đỉnh trường mâu, quan sát quỷ trên mặt đất Hàn Khôn hai người, lớn tiếng quát tháo nói: "Lan, chúng ta cút." Hàn Khôn hai người lại không dũng khí phản kháng, phảng phất hai cái chó nhà có tang, lộn nhào trốn ra phòng đấu giá. Lôi linh trận, hắn làm sao có thể nắm trong tay chúng ta lôi linh trận, chẳng lẽ hắn là trận pháp sư? Nhìn xem trưởng khống lôi linh trận, ngưng tụ lôi đỉnh trường mâu Cổ Thiên Ca, đấu giá hội giải, nhất tinh cảnh giới tông sư Nguyên Minh rất đôi giật mình, nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt phát sinh cực biến hóa lớn. "Hội trưởng, chúng ta muốn hay không điều tra một chút hắn?" Mặc dù áo bào xám nam tử là một cái giết người như ngoé tiêu hùng, nhưng nhìn xa xa thần linh Cổ Thiên Ca, hắn bản năng cảm giác được sống lưng phát lạnh, trên trán càng là toát ra viên viên mồ hôi. "Không đổi." Nguyên Minh trong hai con ngươi lộ ra đạo đạo cơ trí chi sắc, ta nghĩ hàng già, Tạ gia càng muốn biết thân phận của hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. "Tốt, ngươi nhường từ hộ pháp đi bồi tội, dù như thế nào lấy được sự tha thứ của hắn, còn có đâu giá hội như người bình thường cử hành." Nói xong, Nguyên Minh thật sâu nhìn một cái cho hắn to lớn rung động Cổ Thiên Ca, quay người rời đi. "Đi thôi, chúng ta đợi đấu giá hội bắt đầu." Hàn Khôn hai người khuất nhục rời đi, Cổ Thiên Ca quét mắt liếc mắt hoa dung thất sắc, trốn vào đám người Viễn Thiên Tiểu, xua tán đi trong tay lôi đỉnh trường mâu, tại từng đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi tới phòng đấu giá trước bài, tìm tới một cái chỗ trống ngồi xuống. Ma Phong Thái Chắc Tuyệt Dạ Điệp, chưa tỉnh hồn tiên đốc, phân biệt ngồi ở hai bên của hắn. Một chút thời gian, vẻ mặt tạm đạm, hai chân như nhũn ra từ hộ pháp đi tới Cổ Thiên Ca trước mặt, ăn nói khép nép bồi tội. Đuổi đi nơm nớp run run từ hộ pháp, Cổ Thiên Ca nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Đi qua vừa mới nháo kịch, toàn bộ chủ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt tràn đầy kính sợ, mà chung quanh hắn mấy mét, càng là không người dám ngồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, từng đạo chói mắt cường quang sáng lên, tụ tập tại một tòa chậm rãi lên cao trên đài đấu giá. Tại trên đài đấu giá, đứng đấy một tên người mặc một bộ màu đen bó sát người sờn sám, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, môi đỏ như liệt hỏa nữ tử. Bất quá hấp dẫn người nhất cũng không phải là nàng vũ mị phong tình dung mạo, mà là nàng có lồi có lõm, tựa như cây đào mật nở nang thân thể, cùng với cao xẻ tà sườn sám ở giữa lộ ra trắng bóng đùi, tựa như độc dược đoạt người nhãn cầu. "Cổ công tử, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không?" Dạ Điệp hé miệng uống một hớp nhỏ thị nữ đảo đến linh trà, nhìn xem Cổ Thiên Ca góc cạnh rõ ràng gò má, cố ý hỏi. "Không bằng ngươi xinh đẹp." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, "Nhưng ngực lớn hơn ngươi." "Dạ Điệp, hoan nên chư vị khách quý đến đây tham gia đấu giá hội, lần này đấu giá hội chúng ta hết thảy chuẩn bị 51 kiện đấu giá bảo vật, kiện kiện có giá trị không nhỏ, cam đoan nhường mọi người không uổng công việc này." Cô gái quyến rũ xinh đẹp cười một tiếng, phát ra để cho người ta xương cốt tê dại nũng nịu thanh âm, trong nháy mắt câu đi không ít người hồn. "Tốt, ta không chậm trễ mọi người thời giờ quý báu, hiện tại ta vì mọi người biểu hiện ra kiện thứ nhất đấu giá vật." Nói xong, cô gái quyến rũ theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một khỏa hình bầu dục, lu mờ ảm đạm, tản ra nhàn nhạt tử khí trứng linh thú. "Trứng linh thú, lại là một khỏa trứng linh thú. Yếu nhất linh thú đều có động thiên tông sư cảnh thực lực." Nhìn thấy cô gái quyến rũ trong tay trứng linh thú, không ít người tầm mắt nóng bỏng. "Không đúng, tại sao ta cảm giác này trứng linh thú bên trong có tử khí? Chẳng lẽ đây là một khỏa chết trứng?" Ngồi tại hàng trước một tên huyền đạo chân nhân phát giác được trứng linh thú mặt ngoài tràn ngập tử khí, sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói: "Trứng linh thú mặc dù chân quý, nhưng chết trứng giá trị lại không cao, dù sao mua sắm trứng linh thú mục đích chính yếu nhất là ấp linh thú mà không phải ăn." "Không sai, viên này trứng linh thú đúng là một khóa chết trứng, nhưng vẫn là có nhất định dược dụng giá trị, giá khởi đầu 100 linh thạch trung phẩm, chư vị có khả năng ra giá." Cô gái quyến rũ nhẹ gật đầu, thanh âm tiểu mị nói: "Mặc dù cô gái quyến rũ phong tình bạc trùng, nhưng mọi người đối viên này chết trứng hứng thú cũng không lớn, chỉ có chút ít mấy người báo giá cạnh tranh." "Thiên đốc, ngươi mang đủ linh thạch trung phẩm sao?" Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua linh thú chết trứng, đem tầm mắt chuyển rời đến Thiên đốc trên thân, thấp giọng hỏi: "Yên tâm đi Cổ công tử, ta đem chỗ có thân gia tất cả đều mang ở trên người, đầy đủ vô xuống mấy món đồ tốt." Thiên đốc vỗ vỗ ngực, hào khí nói: "Vậy thì tốt." Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, báo giá nói: "Một vạn linh thạch trung phẩm." "Thiên đốc." "Cổ công tử, hoa một vạn linh thạch trung phẩm mua một khỏa chết trứng có phải hay không quá mắc?" Thiên đốc tức sạm mặt lại mà hỏi, hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca phá của như vậy, trực tiếp đem linh thú chết trứng giá cả để cao gấp 10 lần có thừa. nếu như ta nói viên này chết trứng có thể để ngươi đột phá hai cấp cảnh giới, ngươi còn cảm thấy quý sao? Cổ Thiên Ca cười cười, đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Thiên Đốc trong hai.
Thật,
ngươi không có gạt ta? Thiên Đốc híp mắt, trong mắt nhỏ bắn ra đạo đạo tinh quang, kinh hỉ mà hỏi, ngươi cảm thấy ta lừa gạt qua ngươi sao? Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là một quả liệt hạt trứng, trứng bên trong ấu thú vừa mới chết không lâu, linh tính chưa tán, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là vật đại bổ, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng vô xuống vật này, một khi bị người nhìn ra đoan nghi, chỉ sợ cũng không ngừng một vạn linh thạch trung phẩm. Vị công tử này ra giá một vạn linh thạch trung phẩm, còn có tăng giá sao? Nghe được Cổ Thiên Ca báo giá, vũ mị nữ tử mắt sáng rực lên, hướng về phía Cổ Thiên Ca ném đi một cái nụ cười mê người, thanh âm tiểu mị mà hỏi. Bởi vì là thời gian ngắn ngủi, không người nhìn ra liệt hạt trứng chân chính giá trị, lại thêm Cổ Thiên Ca báo giá chấn trụ ở đây tất cả mọi người. Cuối cùng, không người tăng giá nữa, viên này liệt hạt chết trứng bị Cổ Thiên Ca dùng một vạn linh thạch trung phẩm đập đi, mà linh thạch do Thiên Đốc thanh toán. Liệt hạt trứng về sau, cô gái quyến rũ lại liên tục lấy ra vài kiện có giá trị không nhỏ đấu giá vật, bất quá này chút đấu giá vật căn bản vào không thể Cổ Thiên Ca pháp nhãn, hắn không có ra tay cạnh tranh, một bên uống vào linh trà cùng Dạ Điệp xì xào bàn tán vài câu, một bên chờ đợi. Cuối cùng, cô gái quyến rũ xuất ra thứ 25 kiện đấu giá vật lúc, Cổ Thiên Ca sâu xa như biển hai con người lập tức sáng lên. Chương 23, lại tới này Sơn Thủy Cổ Họa, là một vị lão giả ủy nhờ chúng ta bán đấu giá, theo như hắn nói, này Sơn Thủy Cổ Họa là gia tộc bọn họ truyền ra chi bảo, lưu truyền hơn ngàn năm, nếu không phải gia tộc sùng dốc, cần gấp linh thạch, căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Cô gái quyến rũ cầm trong tay một quyển dài nửa trượng, vẽ lấy núi sông trắng lệ, treo suối thác nước cổ họa, kỹ càng giới thiệu nói: "Nguyệt Nhi cô nương, không biết này Sơn Thủy Cổ Họa là gì đẳng cấp bảo vật?" Mặc dù cô gái quyến rũ giới thiệu vô cùng kỹ càng, Sơn Thủy Cổ Họa lại đan thanh bút pháp thần kỳ, ý vị tự nhiên mà thành, nhưng mọi người cũng không nhìn ra này Sơn Thủy Cổ Họa có chỗ đặc biệt nào, càng chưa nhìn ra cấp bậc của nó, mở miệng hỏi: "Căn cứ cái kia lão giả cáo chi, này Sơn Thủy Cổ Họa hẳn là cực phẩm linh khí, bất quá này Sơn Thủy Cổ Họa quá đặc thù, kích hoạt phương pháp sớm đã thất truyền, hắn cũng không cách nào đem hắn kích hoạt." Cô gái quyến rũ như thật nói ra, không thể kích hoạt linh khí. Linh khí mặc dù chân quý, nhưng chưa kích hoạt linh khí giá trị lại không cao, có thể nói cạnh tranh này tờ Sơn Thủy Cổ Họa có đánh cược thành phần, nếu như thủy trung vô phương kích hoạt, cũng chỉ có thể làm bức tranh tới cất giữ, giá trị giảm bớt đi nhiều. Sơn Thủy Cổ Họa giá khởi đầu một vạn linh thạch trung phẩm, chư vị có khả năng ra giá. Kỹ càng giới thiệu chuyện tốt, cô gái quyến rũ thanh âm êm tai tuyên bố. Dạ Điệp, vỗ xuống cái kia Sơn Thủy Cổ Họa, tính ta đưa ngươi kiện thứ nhất phòng thân bảo vật. Cổ Thiên Ca khống chế Thiên Mệnh Thần Mâu thấy rõ một hồi Sơn Thủy Cổ Họa, đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào Dạ Điệp trong tai.
Tốt.
Kiến thức đến Cổ Thiên Ca đủ loại thủ đoạn nguy tiên, Dạ Điệp đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, lập tức kêu giá, một vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người đối Sơn Thủy Cổ Họa hứng thú không lớn, lại thêm Dạ Điệp thân phận bất phàm, mọi người hữu ý bán nàng một lần mặt mũi, không có người cùng nàng cạnh tranh. Cuối cùng, này Sơn Thủy Cổ Họa bị Dạ Điệp dùng một vạn linh thạch trung phẩm giá quy định đập đi. Cổ công tử, này Sơn Thủy Cổ Họa có chỗ gì đặc biệt sao? Mua lại Sơn Thủy Cổ Họa, Dạ Điệp cẩn thận ngắm nghĩa một lần, không có nhìn ra cổ họa có gì đặc biệt, nhỏ giọng hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, này Sơn Thủy Cổ Họa là một tấm linh cấp trận đồ, nếu như ngươi có thể nắm giữ, Động Thiên Cảnh tông sư cũng không cách nào tổn thương ngươi chút nào. Cổ Thiên Ca đem thanh âm ép thành đường, truyền vào Dạ Điệp trong tai. Linh cấp trận đồ. Dạ Điệp hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng biết rõ linh cấp trận đồ chân quý cùng đáng sợ, coi như nàng Dạ gia đều không có loại bảo vật này, có thể nói linh cấp trận đồ đặt ở nàng Dạ gia cũng có thể làm chấn tộc chi bảo, mà Cổ Thiên Ca lại tiện tay nhường cho nàng, nhường trong nội tâm nàng đối Cổ Thiên Ca tràn đầy cảm kích. Sơn Thủy Cổ Họa về sau, cô gái quyến rũ lại liên tục lấy ra vài kiện bảo vật chân quý, một món trong đó cực phẩm linh khí đẳng cấp thu vận trường kiếm, càng là nhấc lên một cái tiểu cao triều, cuối cùng dùng 38 vạn linh thạch trung phẩm giá cả thành giao. Này thứ 48 kiện bảo vật, là hội trưởng chúng ta tự mình ra tay, đánh giết một đầu tông sư cấp linh thú san hô bạch lộc, theo trong cơ thể nó lấy được một khỏa linh thú yêu đan. Cô gái quyến rũ theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một cái phong ấn cấm chế dày đặc hộp gấm, khi nàng phá vỡ hộp gấm cấm chế, mở ra hộp gấm lúc, một cỗ nồng đậm yêu khí tràn ngập ra. Tại hộp gấm chính giữa, để đó một khỏa hình dạng bất quy tắc, tràn ngập màu đỏ sẫm huyết quang linh thú yêu đan. Linh thú yêu đan. Cổ Thiên Ca điều chế lôi hỏa song sinh dịch còn sót lại linh thú tinh huyết không tìm được, mà dùng linh thú yêu đan điều chế linh dịch hiệu quả càng tốt, nhìn xem cô gái quyến rũ trong tay linh thú yêu đan, Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười. Tham gia đấu giá hội, vì cái gì chính là vật này? Không đơn giản Cổ Thiên Ca đối linh thú yêu đan sinh ra hứng thú nồng hậu, ở đây rất nhiều người đều đối linh thú yêu đan sinh ra hứng thú, kích động, chuẩn bị cạnh tranh. Linh thú yêu đan có thể là vật đại bổ, dùng tới luyện đan, nấu thuốc đều là tuyệt hảo chi phẩm. Giá khởi đầu 10 vạn linh thạch trung phẩm, chư vị có khả năng ra giá đấu giá. Thấy mọi người hứng thú bị viên này linh thú yêu đan hoàn toàn câu lên, cô gái quyến rũ xinh đẹp cười một tiếng, nhẹ giọng tuyên bố: 100 vạn linh thạch trung phẩm. Cô gái quyến rũ vừa dứt lời, Cổ Thiên Ca buông xuống chén trà trong tay, cái thứ nhất báo giá.
Phúc.
Nghe được hắn báo giá, Thiên Đốc một miệng nước trà còn không tới kịp uống xong, tất cả đều phun tới.
Ca ca, ngươi là đang chơi ta đi, vẫn là không tốn chính mình linh thạch không đau lòng, có ngươi như thế đấu giá sao?
Thiên Đốc nhanh khóc, đau lòng chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được linh thạch. Thiên Đốc khóc không ra nước mắt, toàn bộ chủ hội trưởng càng là phát ra một mảnh xôn xao. Từng đôi kinh ngạc tầm mắt đồng loạt bắn ra hướng về phía gió nhẹ mây bay, chậm rãi thưởng thức trà Cổ Thiên Ca. 105 vạn linh thạch trung phẩm. Một tên người mặc hoa lệ trường bào, mang theo trùng thiên quan nam tử, xa xa nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, do dự một chút, báo giá nói: 150 vạn linh thạch trung phẩm. Hắn vừa dứt lời, Cổ Thiên Ca lại hào khí tăng giá, hắn hướng tất cả mọi người tuyên bố, cạnh tranh viên này linh yêu đan đan quyết tâm. Cổ thiếu, ta không có nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. 100 vạn linh thạch trung phẩm đối với Thiên Đốc tới nói, đã gần như cực hạn, hắn căn bản không bỏ ra nổi 150 vạn linh thạch trung phẩm, gấp ra một thân mồ hôi. Không có việc gì, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng đấu giá hội về sau, ngươi đến trả lại cho ta. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Quá khi dễ người. Thiên Đốc ủy khuất tại trong lòng thầm đủ. 150 vạn linh thạch trung phẩm, còn tiếp tục tăng giá sao? Cô gái quyến rũ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua dầu nước đổ đổ vách Cổ Thiên Ca, thanh âm tiểu mị mà hỏi. 150 vạn linh thạch trung phẩm đối với rất nhiều người mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời, liền liền tên kia giá trị bản thân không ít hoa bảo nam tử cũng không có cách nào từ bỏ. Cuối cùng, viên này linh thú yêu đan bị Cổ Thiên Ca dùng 150 vạn linh thạch trung phẩm giá trên trời đập đi. Cổ thiếu, ta thật là không có linh thạch. Thanh toán xong 130 vạn linh thạch trung phẩm, lại từ Cổ Thiên Ca nơi đó mượn đi 20 vạn, Thiên Đốc có thể nói là một nghèo hai trắng, hắn vẻ mặt cầu xin nói ra. Ai, chỉ có ngần ấy tài sản, thật không biết ngươi làm sao lẫn vào. Cổ Thiên Ca lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Thiên Đốc. Đấu giá hội bầu không khí bị Cổ Thiên Ca đẩy lên cao trào lúc, cô gái quyến rũ theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một thanh tre kín vết rách, nhìn như tổn hại nghiêm trọng, lu mờ ảm đạm kiếm đá. Nguyệt Nhi tiểu thư, này kiếm đá tổn hại nghiêm trọng như vậy, vì sao đặt ở cuối cùng đấu giá, có chỗ đặc biệt nào sao? Nhìn xem cô gái quyến rũ trong tay kiếm đá, không ít người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mở miệng hỏi. Này kiếm đá lai lịch không đơn giản, là một vị tông sư cảnh tiền bối ở trong mộ kiếm lấy được, vì đạt được trôi này kiếm đá, vị tông sư kia cảnh tiền bối cựu tử nhất sinh, kém một chút ngã xuống ở trong mộ kiếm. Cô gái quyến rũ kỹ càng giới thiệu nói, ở trong mộ kiếm lấy được. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía tổn hại kiếm đá ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cổ Thiên Ca ánh mắt cũng tại lúc này phát sinh biến hóa vi diệu. Theo Diêu Quang năm đó cáo chi, kiếm chủng từng là thời kỳ thượng cổ Đông Lĩnh đệ nhất kiếm tông tông môn chỗ, nhưng theo tuế nguyệt biến thiên, Đông Lĩnh đệ nhất kiếm tông bởi vì một loại nào đó biến cố, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cuối cùng biến thành Xích Hỏa quận đệ nhất hiểm địa. Kiếm chủng chỗ sâu ẩn giấu đi tuyệt thế sát cơ, cũng không ít tự nhiên sát trận, kinh khủng linh thú tồn tại, đỉnh phong cảnh tông sư cũng không cách nào đi sâu kiếm chủng chỗ sâu nhất. Mà Diêu Quang năm đó từng đi sâu qua kiếm chủng bên trong, tại kiếm chủng chỗ sâu nhất phát hiện bị lục đại cổ kiếm trấn áp tà vật, mà cái kia tà vật hư hư thực thực cùng Đông Lĩnh đệ nhất kiếm tông diệt vong có quan hệ. Ngoài ý muốn trùng sinh tại vô cực đại thế giới, Cổ Thiên Ca đã sớm đối ẩn giấu đi đại bí mật kiếm chủng sinh ra hứng thú nồng hậu, không nghĩ tới tại lần này đấu giá hội, ngoài ý muốn phát hiện theo kiếm chủng bên trong chạy ra bảo vật. Dạ điệp, trên người ngươi có nhiều ít linh thạch trung phẩm? Cổ Thiên Ca khống chế thiên mệnh thần mâu quét mắt liếc mắt phá toái kiếm đá, đem miệng tiến tới Dạ điệp bên hai, nhỏ giọng hỏi. Trên người của ta còn có 110 vạn tả hữu linh thạch trung phẩm. Dạ điệp gương mặt từng đỏ, thổ lộ U Lan đáp lại nói, nếu như không đủ, ta có khả năng đem vật này thế chấp, hẳn là có khả năng thế chấp 100 vạn linh thạch trung phẩm. Nói xong, Dạ điệp từ trong ngực lấy ra một khối lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng hương khí, toàn thân màu đỏ như máu huyết ngọc. Không cần, ngươi chỉ cần cho ta mượn 100 vạn linh thạch trung phẩm, còn lại ta nghĩ biện pháp. Nhìn xem Dạ điệp ửng đỏ khuôn mặt, Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra. Cổ Thiên Ca cùng Dạ điệp xì xào bàn tán lúc, mọi người bắt đầu báo giá, tổn hại kiếm đá giá cả, cũng theo 50 vạn linh thạch trung phẩm tiêu thăng đến 100 vạn linh thạch trung phẩm. 200 vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người ở đây cạnh tương báo giá, bầu không khí nhiệt liệt lúc, Cổ Thiên Ca một câu nhường nhiệt liệt chủ hội trường yên tĩnh trở lại. Ta dựa vào, lại tới. Thiên Đốc toàn thân thịt mỡ run run một thoáng, trợn mắt hốt mồm. Chương 24, giá trên trời 200 vạn linh thạch trung phẩm. Mặc dù không ít nội tình bất phàm gia tộc có thể xuất ra 200 vạn linh thạch trung phẩm, bất quá một khi xuất ra, đem thương cân độ cốt, người đối diện tộc phát triển tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lại thêm kiếm đá nhìn như tổn hại nghiêm trọng, dùng siêu 200 vạn linh thạch trung phẩm giá cả đập đi cũng không sáng suốt. Cuối cùng, không người tăng giá nữa, Cổ Thiên Ca dùng 200 vạn linh thạch trung phẩm giá cả, đập đi này nắm đến từ kiếm chủng tổn hại kiếm đá. Chuẩn bị thanh toán lúc, Cổ Thiên Ca miệng nhẹ nhàng chuyển động, hắn đem thanh âm ép thành một đường hình sợi, truyền vào cô gái quyến rũ trong tai, để cho nàng lưu động mị quang hai con người phát sáng lên. Tiếp theo, tay nàng cầm đưa tin châu, đem tình huống này nói cho Nguyên Vinh, rất nhanh, nàng liền tiếp đến Nguyên Vinh hồi phục, nếu rằng này, công tử kia trước hết giao 100 vạn linh thạch trung phẩm đi, chờ đấu giá hội kết thúc, công tử trả lại còn lại 100 vạn linh thạch trung phẩm, bất quá này kiếm đá cần trước đặt ở tiểu nữ tử trong tay. Cô gái quyến rũ thật sâu nhìn nhiều lần cho nàng mang đến kinh hỉ Cổ Thiên Ca, nét mặt tươi cười như hoa nói, có khả năng. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, nhường Dạ Điệp giúp hắn thanh toán xong 100 vạn linh thạch trung phẩm. Bởi vì Cổ Thiên Ca vừa mới trưởng khống lôi đình một màn quá mức kinh người, thật sâu chấn nhiếp lòng của mọi người, trong lúc nhất thời, không người đưa ra dị nghị, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Này thứ 50 kiện bảo vật, là một khỏa cực phẩm huyền đan linh tiêu đan, ăn vào sau có 9 thành tỷ lệ nhường lục tinh chân nhân đạo cung hóa thành động thiên, đột phá động thiên cảnh tông sư. Cô gái quyến rũ mở ra một cái hộp ngọc, lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, nàng nhẹ giọng giới thiệu nói: "Cực phẩm huyền đan không muốn nói tại thành Tàn Dương, coi như tại Đông Lĩnh đều là đỉnh cấp đan dược, đủ để dẫn tới các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt, nhưng đối Cổ Thiên Ca tới nói, cực phẩm huyền đan sức hấp dẫn cũng không lớn." Hắn một bên uống vào linh trà, một vừa nhìn các thế lực lớn tranh đến đỏ mặt tiến hai, linh tiêu đan giá cả cũng trên đường đi dương, liên tục tăng lên. Cuối cùng, lăng tiêu đan giá cả dừng lại tại 150 vạn linh thạch trung phẩm, bị một tên giàu nước đố đổ bách lục tinh chân nhân đập đi. Lăng tiêu đan vỗ ra 150 vạn linh thạch trung phẩm, ta ta Thương Lãng linh điện hẳn là có thể đập tới 200 vạn linh thạch trung phẩm trở lên đi. Cổ Thiên Ca tự lẩm bẩm, kiên nhẫn cùng đợi. Còn sót lại cuối cùng áp trục bảo vật, tâm tình của mọi người bị hoàn toàn điều động, bọn hắn đều muốn biết, lần này đấu giá hội áp trục chi bảo là vật gì. Lần này đấu giá hội, cuối cùng áp trục bảo vật là nửa cuốn đại thần thông Thương Lãng linh điện, mà theo hội trưởng chúng ta tự mình xem xét, này nửa cuốn Thương Lãng linh điện hẳn là thượng phẩm đại thần thông, giá trị không thể đo lường. Cô gái quyến rũ thanh âm êm tai giới thiệu nói, cái gì? Nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông? Biết được cuối cùng áp trục bảo vật, toàn bộ chủ hội trường xôn xao. Mặc dù chỉ có nửa cuốn đại thần thông, nhưng thượng phẩm đại thần thông đã rất nhiều năm chưa từng tại Đông Lĩnh xuất hiện, vô luận ai có thể đạt được này nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông, đều đưa tăng lên rất nhiều tông môn hoặc là gia tộc nội tình, càng có thể trở thành truyền thừa chi bảo. Nay nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông, ta nhất định phải đạt được. Vẹn vẹn ra tay một lần, đạt được một gốc thượng phẩm linh thảo Huyền Thiên Kiều nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm ở trong lòng thề nói, nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông, lần này đấu giá hội làm sao lại xuất hiện loại bảo vật này xuất hiện, sớm biết ta hẳn là mang nhiều một chút linh thạch trung phẩm, hoặc là hẳn là nhường cha tới. Dạ Địa Bảo nào nói, nếu như nàng Dạ gia đạt được này nửa cuốn Thương Lãng linh điện, phụ thân hắn thực lực đem tăng thêm một bước, càng có cơ hội trở thành thành tán dương đệ nhất nhân. Không phải liền là nửa cuốn đại thần thông, theo ta đưa ngươi đạo thần thông. Cổ Thiên Ca cười cười, chẳng hề để ý thanh âm truyền vào Dạ Điệp trong tai. Hừ, khoan lác. Dạ Điệp bách mị tùng sinh lườm Cổ Thiên Ca liếc mắt, căn bản không tin tưởng hắn. Dù sao đạo thần thông tại Đông Lĩnh trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua, coi như tại vô cực đại thế giới chân chính hoạch tâm tượng thiên vực, đạo thần thông đều là đứng đầu nhất, nàng căn bản không tin tưởng, so với chính mình còn nhỏ Cổ Thiên Ca, nắm giữ lấy đạo thần thông. Thấy Dạ Điệp không tin, Cổ Thiên Ca cười cười, cũng không có nói rõ lý do. Bất quá muốn áp chế Dạ Điệp chân long cổ thể, vì nàng lịch tiên cải mệnh, cũng chỉ có đạo thần thông, cùng với tiên thần thông mới có thể làm đến. Nay nửa cuốn Thương Lãng linh điện, giá khởi đầu 100 vạn linh thạch trung phẩm, chư vị khách quý có khả năng đấu giá. Cảm giác được tâm tình của mọi người bị hoàn toàn điều động, cô gái quyến rũ không có trì hoãn thời gian, nhẹ giọng tuyên bố. Mặc dù nửa cuốn Thương Lãng linh điện giá khởi đầu cao lạ thường, nhưng mọi người nhưng không có toát ra bất mãn, bởi vì nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông giá trị tuyệt đối cái này giá quy định. Rất nhanh, nửa cuốn Thương Lãng linh điện giá trị tăng vọt đến 230 vạn linh thạch trung phẩm giá trên trời. 260 vạn linh thạch trung phẩm. Tương cùng Cổ Thiên Ca cạnh tranh linh thú yêu đan tên kia hoa bảo nam tử trầm tư một chút, báo ra hắn có khả năng tiếp nhận giá cao nhất. 300 vạn linh thạch trung phẩm. Huyền Thiên Kiều nhẹ khẽ cắn một thoáng ướt át môi đỏ, mở miệng báo giá. Mà nàng báo giá về sau, nàng rõ ràng cảm giác mình tim đập rộn lên, cầu nguyện không muốn có người cùng mình đấu giá, dù sao lấy Thiên Huyền Tông tài lực, rất khó lấy thêm ra vượt qua 300 vạn linh thạch trung phẩm giá cả. Cũng may nội tình phong phú hẳn, cả hai nhà người bị Cổ Thiên Ca cưỡng chế di rời, 300 vạn linh thạch trung phẩm giá cả vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người tiếp nhận cực hạn. Cuối cùng, Cổ Thiên Ca ủy thác bán đấu giá nửa cuốn Thương Lãng linh điện dùng 300 vạn linh thạch trung phẩm giá cả thành giao. Mặc dù tiêu hết Thiên Huyền Tông cơ hồ 5 năm thu nhập tổng cộng, nhưng ở Huyền Tiên tiểu trên mặt chẳng những không có toát ra vẻ nhức nhối, ngược lại lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tin tưởng, có được này nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông Thương Lãng linh điện, Thiên Huyền Tông thực lực tổng hợp đem tăng lên mấy cái cấp độ. Tại tương lai không lâu, Thiên Huyền Tông tuyệt đối có thể sinh ra mấy tên động thiên cảnh tông sư, nhảy lên trở thành ngũ phẩm tông môn, ngạo thị Đông Lĩnh. Đa tạ Thiên tiểu thư khẳng khái, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Huyền Thiên tiểu thanh toán xong 300 vạn linh thạch trung phẩm giá trên trời, mua đi nửa cuốn Thương Lãng linh điện về sau, cô gái quyến rũ thanh âm tiểu mỹ tuyên bố: "Cổ Thiên Ca, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ cho ngươi biết, bàn môn tà đạo chẳng qua là tầm thường, hết thảy còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện, chờ ta lĩnh hội này nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông, nhất định báo hôm nay chi có đủ." Đoạt được nửa cuốn Thương Lãng linh điện, nhường Huyền Tiên Kiều nhặt lại lòng tin, nàng tầm mắt băng lãnh nhìn phía xa Cổ Thiên Ca bóng lưng, ở trong lòng thề nói. Nhưng nàng cũng không biết, này nửa cuốn Thương Lãng linh điện đến từ Cổ Thiên Ca, mà đại thần thông ở trong mắt Cổ Thiên Ca, như là rất rưỡi, huống chi nàng chỉ có nửa cuốn đại thần thông. "Cổ công tử, khấu trừ 10% tiền thuê cùng với mua sắm kiếm đá còn lại 100 vạn linh thạch trung phẩm, còn lại 170 vạn linh thạch trung phẩm. Đây là 17 tấm linh thạch phiếu, ngươi điểm một thoáng." Cổ Thiên Ca mang theo Dạ Điệp, Thiên Đốc đi vào hậu đường lúc, trở về sau lâu nay, phong tình vạn chủng cô gái quyến rũ lập tức đem linh thạch phiếu cùng kiếm đá giao cho Cổ Thiên Ca, cũng tại đưa đồ vật quá trình bên trong, dùng ngón tay câu nhúc nhích một chút Cổ Thiên Ca trong lòng bàn tay. Đối với cô gái quyến rũ trêu chọc, Cổ Thiên Ca không có chút nào hứng thú, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cô gái quyến rũ, quét mắt liếc mắt đại môn đóng chặt, ẩn giấu đi số cố khí tức cường đại nội đường, mang theo Dạ Điệp, Thiên Đốc rời đi. Chương 25, chỉ bảo Dạ Thương Ưng Thiên Đốc, không liền xài ngươi hơn 100 vạn linh thạch trung phẩm, đến mức đau lòng thành này hùng dạng. Rời đi sàn bán đấu giá, Cổ Thiên Ca nhìn vẻ mặt buồn bực Thiên Đốc, lắc đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Không, không có, ta không đau lòng." Thiên Đốc cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Đúng rồi Cổ thiếu, cái kia liệt hạt trứng làm sao ăn mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu?" Gõ mở vỏ trứng, dùng thông huyết thảo, bạch linh chi, chu quả cùng nhau chế biến, trong vòng 2 ngày ăn xong. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Còn có, đây là đáp ứng cho ngươi đồ vật, hiện tại hai chúng ta sạch." Nói xong, Cổ Thiên Ca theo tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một cái quyển gia cửu, ném cho mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Thiên Đốc. Nửa cuốn cực phẩm đại thần thông Xích Viêm Cổ Kinh. Mở ra quyển gia cửu, bên đường tốc độ cao xem một lần, Thiên Đốc béo ị trên mặt cười nở hoa. Nửa cuốn thượng phẩm đại thần thông Thương Lãng linh điện đều vỗ ra 300 vạn linh thạch trung phẩm giá trên trời, hắn không dám tưởng tượng này nửa cuốn cực phẩm đại thần thông Xích Viêm Cổ Kinh giá trị, mà lại hắn có một loại cảm giác, Cổ Thiên Ca chỉ sợ nắm giữ lấy hoàn chỉnh Xích Viêm Cổ Kinh, chẳng qua là hắn còn không tín nhiệm mình, không muốn trước thời gian cho mình. Đến mức Cổ Thiên Ca thân phận, Thiên Đốc từng có không ít suy đoán, nhưng Cổ Thiên Ca không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. "Cổ thiếu, không biết ngươi còn có muốn mua thứ gì không? Nếu có cứ việc cho ta nói, ta chính là đập nồi bán sắt, cũng nhất định giúp ngươi mua xuống." Thiên Đốc quét qua vừa mới xu hướng suy tàn, vỗ ngực biểu trung tâm. Nhìn xem một bộ định nọt bộ dáng Thiên Đốc, Dạ Điệp trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Làm thánh điện chạm tay có thể bỏng hai đại niên nhẹ thánh sư, Dạ Điệp đối Thiên Đốc có thể nói là hết sức hiểu rõ, biết hắn là bực nào tầm cao khí ngạo, không ai bị nổi, nhưng hôm nay, Thiên Đốc tại Cổ Thiên Ca trước mặt, như định nọt chó sủ, để cho nàng mở rộng tầm mắt, càng làm cho nàng cảm giác Cổ Thiên Ca thần bí. "Tốt, trở về thật tốt tu luyện đi, hy vọng lần nữa gặp ngươi, ngươi có thể tu luyện tới Tam Tinh Huyền Đạo chân nhân, bằng không chớ ở trước mặt ta xuất hiện." Cổ Thiên Ca khoát tay áo, đuổi đi hài lòng Thiên Đốc, đi theo Dạ Điệp đi tới bị đêm tối bao phủ, tại thành Tản Dương cực kỳ nổi danh, chiếm diện tích mấy chục mẫu Dạ gia phủ đệ. "Tiểu thư, Cổ công tử, các ngươi trở về, lão gia đang ở chính đường chờ các ngươi, mời tới bên này." Cổ Thiên Ca, Dạ Điệp đi vào Dạ gia phủ đệ lúc, tóc trắng xóa, người mặc trường bào màu xám sẫm lao quản gia đi ra, đem hai người bọn họ nên tiến vào cổ hương cổ sắc, trưng bày một khối to lớn thọ núi đá chính đường, gặp được Dạ gia gia chủ, Nhất Tinh Động Thiên Cảnh tông sư Dạ Thương Ưng. Thấy Dạ Thương Ưng lần đầu tiên, Cổ Thiên Ca cảm giác được một cách rõ ràng trên người hắn tràn ngập đao thế, phản phất trước mắt Dạ Thương Ưng liền là một thanh bảo đao, lặng lặng ngồi tại trên ghế bành, liền cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đao thế, không nghĩ tới Dạ gia chủ đúng là một vị đao thuật tông sư. Mặc dù Động Thiên tông sư Dạ Thương Ưng rất khủng bố, thân bên trên tán phát khí tức đủ để cho huyền đạo chân nhân hai chân như nhũn ra, nhưng Cổ Thiên Ca lại thần thái tự nhiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem nhìn chăm chú chính mình Dạ Thương Ưng, chậm rãi nói ra: "Cổ công tử nhãn lực quả nhiên lợi hại, hôm nay ta nhường Điệp Nhi mời ngươi tới, là muốn báo đáp ngươi đối tiểu nữ, đối ta Dạ gia ân tình." Dạ Thương Ưng đứng dậy, lộ ra một tia uy nghiêm nụ cười nói: "Báo đáp thì không cần, ta bang Dạ Điệp, chẳng qua là nhìn chúng tiềm lực của nàng, mong muốn thu nàng làm đồ." Cổ Thiên Ca lắc đầu, ông cụ nó nói: "Không biết Dạ gia chủ ý như thế nào?" "Cái này..." Dạ Thương Ưng do dự một chút, nhìn xem so Dạ Điệp còn nhỏ Cổ Thiên Ca, thấp giọng nói: "Không biết Cổ công tử có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa trị Điệp Nhi thân thể ẩn tật? Nếu như nàng bái ta làm thầy, ta có 100% tự tin chữa trị thân thể nàng ẩn tật." Cổ Thiên Ca cười cười, đã tính trước nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin: "Cổ công tử, ta liền Điệp Nhi một đứa con gái, thực sự không muốn cùng nàng tách ra, ngươi xem dạng này được không? Ngươi có thể hay không đem trị liệu Điệp Nhi biện pháp bán cho ta, chỉ cần ngươi ra giá, ta nhất định thỏa mãn ngươi." Dạ Thương Ưng cân nhắc một chút nói ra. Dạ Thương Ưng hết sức rõ ràng Dạ Điệp thiên phú, đợi một thời gian, Dạ Điệp nhất định có thể trở thành Động Thiên cảnh tông sư, Dạ gia cũng đem bởi vì nàng mà càng cường đại. Huống chi, Dạ Điệp vẫn là thành Tản Dương trẻ tuổi nhất nhị tinh thánh sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. "Ta biện pháp kia, ngươi mua không nổi." Cổ Thiên Ca lắc đầu, không chút khách khí nói ra: "Mua không nổi?" Cổ Thiên Ca lời nhường Dạ Thương Ưng chau mày dâng lên, hai đầu lông mày càng là lộ ra một vẻ tức giận. "Được rồi, nếu Dạ gia chủ không muốn để cho Dạ Điệp bái ta làm thầy, ta cũng không bắt buộc, như vậy cáo biệt đi." Cổ Thiên Ca kiếp trước thấy qua quá nhiều thiên tài, yêu nghiệt, sẽ không đem tinh lực đặt ở Dạ Điệp trên người một người, xem thấu Dạ Thương Ưng suy nghĩ, Cổ Thiên Ca cũng lười nói nhảm, quay người liền muốn rời khỏi. "Cha." Thấy Cổ Thiên Ca nói đi là đi, Dạ Điệp lập tức gấp: "Cổ công tử chấm đã." Dạ Thương Ưng cũng biết, Dạ Điệp ẩn tật kéo không thể, nhìn xem Cổ Thiên Ca không có chút nào dây dưa dài dòng rời đi, trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ, vội vàng nói: "Cổ công tử, ngươi nhìn ta dùng đao thế này ngọc giản, cộng thêm 500 vạn linh thạch trung phẩm, đổi công tử trị liệu Điệp Nhi biện pháp được chứ?" "Đao thế ngọc giản?" Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, Dạ gia chủ tu luyện đao thế chính là tàn quyển, dẫn đến ngươi tu luyện đao thế cũng không hoàn chỉnh." Cổ Thiên Ca vừa dứt lời, Dạ Thương Ưng trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, con mắt càng là trừng tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cổ Thiên Ca. Đao thế tàn quyển là hắn bí mật lớn nhất, coi như Dạ Điệp cũng không biết, hắn không nghĩ tới lại bị Cổ Thiên Ca một câu nói tỏ ra. "Cổ công tử vì sao nói như vậy?" Dạ Thương Ưng hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm cả kinh nói, hắn giọng nói chuyện cũng không khỏi đến khách khí ba phần. "Đao chính là trăm binh chi gan, chú trọng hùng hồn, phóng khoáng, cương mãnh, bá khí, mà ta xem Dạ gia chủ tu luyện đao thế, hùng hồn có thừa, nhưng cương mãnh không đủ, điều này nói rõ, Dạ gia chủ tu luyện đao thế cũng không hoàn chỉnh, không ít địa phương đều là Dạ gia chủ tự động thôi diễn linh hội. Nhưng tìm hiểu tới trình, Dạ gia chủ lòng tin không đủ, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm, dẫn đến bù đắp đao thế xuất hiện không ít chỗ sơ suất cùng vấn đề. Mà này chút chỗ sơ suất vấn đề vô phương giải quyết, Dạ gia chủ đời này đem dừng bước tại đao thế, mà vô phương lĩnh hội cao thâm hơn đao ý. Thiên mệnh thần mâu có thể nhìn ra hết thảy, Cổ Thiên Ca trực tiếp điểm ra Dạ Thương Ưng tu luyện đao thế vấn đề, chấn nhiếp rồi hắn. Mấy cái hô hấp về sau, trận mắt hốc mồm Dạ Thương Ưng mới hồi phục tinh thần lại, hắn buông xuống nhất gia chi chủ thân phận, hướng về phía Cổ Thiên Ca thật sâu bái: "Cổ công tử ta phụng, ta nhường Điệp Nhi đi theo ngươi, còn xin ngươi chiếu cố thật tốt nàng, nhất định trị liệu tốt nàng." "Yên tâm, nhiều nhất 3 năm, ta trả lại ngươi một cái thoát thai hoán cốt nữ nhi." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Đúng rồi Dạ gia chủ, ngươi đem đao thế kia ngọc giản cho ta, có lẽ ta có thể cho ngươi bù đắp đao thế." "Thật? Vậy liền xin nhờ Cổ công tử." Kiến thức đến Cổ Thiên Ca thủ đoạn, Dạ Thương Ưng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, đem đao thế ngọc giản giao cho hắn, một mặt xúc động: "Dạ gia chủ, phiền phức an bài cho ta một chỗ tĩnh thất, không nên để cho người quấy rầy ta." Cổ Thiên Ca tiếp nhận đao thế ngọc giản, thấp giọng nói: "Cổ công tử, ta cùng Điệp Nhi ra ngoài chờ ngươi." Nói xong, Dạ Thương Ưng mang theo Dạ Điệp rời đi chính đường, chờ ở bên ngoài. Ong ong ong. Tam đại hồn cung tại Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong hiện hiện, Thiên Mệnh Thần Mâu bắn ra vô tận ánh mắt, xuyên thủng tiến vào đao thế trong ngọc giản, Cổ Thiên Ca kết hợp trí nhớ tiếp trước tốc độ cao tối diễn. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Cổ Thiên Ca hai con ngươi khôi phục như người bình thường, mà trong ngọc giản đao thế áo nghĩa cũng bị Thiên Mệnh Thần Mâu hoàn toàn bù đắp, đạt đến hoàn mỹ. Dạ gia chủ, đao thế ta đã giúp ngươi hoàn toàn tu bổ, ngươi xem một chút như thế nào? Cổ Thiên Ca đi ra chính đường, đem đao thế ngọc giản giao cho Dạ Thương Ưng. Này xem xét không sao, Dạ Thương Ưng hoàn toàn bị Cổ Thiên Ca chữa trị đao thế áo nghĩa hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Lúc này, hắn mới biết được, Cổ Thiên Ca cái gọi là mua không nổi, cũng không phải là xem thường hắn, mà là hắn thật mua không nổi. Cổ công tử, không biết ngươi sư thừa nơi nào, ngày sau ta nghĩ thăm viếng được nhì, đi nơi nào tìm nàng? Dạ Thương Ưng hoàn toàn bị Cổ Thiên Ca chấn phục, khách khí mà hỏi. Ta chính là Cổ Kiếm Tông chủ, nếu như Dạ gia chủ vợ chồng tâm niệm Dạ Điệp, có thể đi Cổ Kiếm Tông thăm viếng nàng. Cổ Thiên Ca không có giấu giếm thân phận của mình, thản nhiên cáo chi nói. Cổ Kiếm Tông chủ. Dạ Thương Ưng chấn động trong lòng, cả người ngớ ngẩn. Dạ Thương Ưng kiếp sợ, cũng không phải là Cổ Thiên Ca tuổi còn trẻ trở thành Cổ Kiếm Tông chủ, mà là lai lịch của hắn, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Cổ Thiên Ca vậy mà đến từ nhỏ yếu Cổ Kiếm Tông. Tốt Dạ gia chủ, thời điểm không còn sớm, ta đi trước, sáng mai nhường Dạ Điệp đi khách sạn tìm ta, ta mang nàng hồi trở lại Cổ Kiếm Tông. Cổ Thiên Ca đánh một cái to lớn ngáp nói. Chờ một chút Cổ công tử, Hàn, ta hai nhà có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, có muốn hay không ta ra mặt cảnh cáo một chút bọn hắn? Lấy lại tinh thần Dạ Thương Ưng mở miệng hỏi. Tôn kép nhại nhép mà thôi, không đủ gây sợ, nếu như bọn hắn không biết sống chết, giết là được. Nói xong, Cổ Thiên Ca lưu lại bá đạo vô song bóng lưng, quay người rời đi. Chương 26, vũ nhục quy ăn cấp đêm, càng ngày càng sâu, trăng sáng treo cao, quần tinh lập lòe. Đạp lên đêm tối trở về tới khách sạn, Cổ Thiên Ca đóng kỹ cửa phòng, đem cái kia nắm theo kiếm trùng chạy ra, che kín vết rách kiếm đá đem ra. Nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng kiếm đá mặt ngoài vết rách, Cổ Thiên Ca cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết đi vào. Ngay sau đó, Tam Đại Hồn Cung hiện lên ở hắn hồn hải bên trong, hai tay của hắn như nước chảy phất động, ngưng kết ra từng đạo bốn lượn hồn địa, tan vào kiếm đá vết rách bên trong. Ước chừng thời gian một nén nhang, lu mờ ảm đạm kiếm đá bên trong chiếu rọi xuất ra đạo đạo bạch quang, từng đạo sinh sôi khí văn tại kiếm đá bên trong hiện hiện. Thiên cấp khí văn. Nhìn xem kiếm đá mặt ngoài hiện hiện khí văn, Cổ Thiên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên văn hiện hiện, đạo văn linh động. Nhìn xem kiếm đá mặt ngoài hiện hiện khí văn, Cổ Thiên Ca có khả năng khẳng định, này thanh thạch kiếm là một thanh thiên khí, đẳng cấp đạt đến thượng phẩm. Phải biết, hạ phẩm thiên khí tại Xích Hỏa quận đều là cấp cao nhất vũ khí, thượng phẩm thiên khí càng là thưa thớt, ẩn chứa hủy diệt sơn nhạc, ngăn cách trường hạ uy lực kinh khủng, giết tông sư cấp đại năng như là giết gà. Bất quá đi qua Cổ Thiên Ca lập đi lặp lại phân biệt, hắn phát hiện này kiếm đá tổn hại quá mức nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 3 lần tả hữu uy lực mạnh nhất, liền sẽ phá toái, ít nhiều khiến Cổ Thiên Ca có chút tiến mới. Thu, thiên khí có khả năng tùy ý thu vào thân thể, Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem phá toái kiếm đá thu vào trong thân thể luyện hóa. Làm kiếm đá tiến vào thân thể của hắn lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng tròn xoe, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo ngưng luyện Hồng Mông chi khí, tự chủ tan vào kiếm đá bên trong, tốc độ cao chữa trị lên kiếm đá bên trong vết rách. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, kiếm đá bên trong mấy trăm đạo vết rách liền bị Hồng Mông chi khí chữa trị, nhường trôi này kiếm đá khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục. Hồng Mông chi khí lại có bực này thần kỳ năng lực. Cổ Thiên Ca càng ngày càng cảm giác Hồng Mông chi khí thần kỳ, vẹn vẹn thôn phệ đan độc, chữa trị bảo vật năng lực liền đầy đủ nghịch thiên. Lúc tờ mờ sáng, tu luyện một đêm, Cổ Thiên Ca phun ra một ngụm trọc khí, tại tiệm tu bên trong tỉnh lại. Khi hắn tắm gội thay quần áo, thanh toán xong tiền phòng lúc rời đi, phát hiện người mặc một bộ màu đen bó sát người võ đạo phục, đem nóng bỏng thân thể mềm mại phát họa nở nang xinh đẹp Dạ Điệp nắm hai thất dao mã, sớm tại ngoài khách sạn chờ đợi. Cổ công tử, đây là phụ thân để cho ta đưa cho ngươi. Nhìn xem Cổ Thiên Ca đi tới, Dạ Điệp lộ ra nụ cười mê người, di chuyển lấy hai chân phóng dài, bước nhanh tới, đem một cái túi càn khôn đưa cho Cổ Thiên Ca. Còn gọi công tử. Cổ Thiên Ca không có khách khí, nhận túi càn khôn, nhìn xem Dạ Điệp đẹp đẽ khuôn mặt nói: "Sư, sư phó." Dạ Điệp nhẹ nhẹ cắn môi một cái, nhìn xem so với chính mình còn nhỏ Cổ Thiên Ca, có chút khó chịu hô lên: "Làm sao? Không quen?" Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, nhiều hô hô thành thói quen: "Đến, đây là sư phó đưa cho ngươi, thật tốt lĩnh hội, có thể giải thân thể ngươi ổn tận." Cổ Thiên Ca theo trong túi càn khôn lấy ra một quyển tấm da dê cuốn, đưa cho Dạ Điệp, ghi nhớ lại về sau, nhớ kỹ đưa nó đốt đi, còn có, không, có lệnh của ta, không được đem nó một mình truyền tụ cho người khác, bằng không môn quy xử trí. Tấm da dê cuốn chính là Cổ Thiên Ca dựa theo trí nhớ kiếp trước, bỏ ra lúc nửa đêm ở giữa viết xuống một môn tiên thần thông chân phượng quyết, tu luyện tiểu thành liền có thể ở trong người hình thành ba đạo chân phượng lực lượng. Dạ Điệp một khi luyện thành, liền có thể mượn ba đạo chân phượng lực lượng áp chế chân long cổ thể, coi như chân long cổ thể bị hoàn toàn kích hoạt, cũng không cách nào tổn thương Dạ Điệp thân thể, thôn phệ nàng khí huyết. Dạ Điệp nếu như có thể đem chân phượng quyết tu luyện tới cực hạn, trong cơ thể huyết dịch bên trong sẽ xuất hiện chân phượng chi huyết, từ đó giải quyết triệt để chân long cổ thể cho nàng mang tới sinh mệnh nguy cấp. Một khi có được long phượng lực lượng, Dạ Điệp đem thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên, ngạo thị vô cực đại thế giới. Bất quá chân phượng quyết quá mức huyền ảo, tu luyện độ khó không nhỏ, mong muốn tu luyện tới cực hạn, không có đại nghị lực, đại cơ duyên căn bản không có khả năng. Sư, sư phó, đây là cái gì đẳng cấp thần thông? Mặc dù Dạ Điệp lịch duyệt có hạn, nhưng nàng chỉ nhìn một đoạn ngắn chân phượng quyết tu luyện khẩu quyết, liền bị thật sâu chấn nhiếp rồi. Chờ ngươi đem chân phượng quyết tu luyện tới cực hạn, tự nhiên biết chân phượng quyết đẳng cấp. Chân Phượng Quyết đẳng cấp quá mức kinh người, Cổ Thiên Ca không có cáo chi dạ điệp, tốt, chúng ta đi đường đi, tại trở về Cổ Kiếm Tông trước, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lại Chân Phượng Quyết tu luyện khẩu quyết, có cái gì không hiểu được địa phương, tùy thời hỏi ta. Nói xong, Cổ Thiên Ca nhảy lên dạ ra vì hắn chuẩn bị, có thể ngày đi nghìn dặm giao mã, mang theo dạ điệp rời đi Phồn Hoa Thành Tàng Dương, dùng ngựa hướng Cổ Kiếm Tông tiến đến. Lúc này, khoảng cách Thất Huyền Kiếm Tông cuối cùng kỳ hạn còn có 2 ngày thời gian, Cổ Thiên Ca cũng không quá gấp, đang đổi hướng Cổ Kiếm Tông trên đường, hắn muốn tới dạ điệp đấu giá đoạt được sơn thủy cổ họa, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, tùy tiện chữa trị cổ họa bên trong chân văn, đem hắn kích hoạt. Này cổ họa thật sự là linh cấp trận đồ. Cảm giác được sơn thủy cổ họa bên trong lộ ra mạnh mẽ trận pháp khí tức, đang cương ép trí nhớ Chân Phượng Quyết dạ điệp đã bị kinh động, nàng trừng lớn hai mắt, một mặt giật mình nói: "Dĩ nhiên, bất quá này linh cấp trận đồ là phòng ngự trận cầu, lực công kích có hạn, chỉ có thể đánh giết huyền đạo chân nhân, bất quá có nó hộ thân, động thiên tông sư cũng không tổn thương được ngươi." Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra: "Tốt, ngươi nhanh chóng đưa nó nhỏ máu nhận chủ đi." "Tạ ơn sư phó." Dạ điệp hai tay tiếp nhận linh cấp trận đồ, cấp tốc cắn nát ngón tay, nhỏ máu nhận chủ, tại Cổ Thiên Ca chỉ đạo dưới, thử nghiệm nắm giữ. "Chờ một chút, thả chậm điểm tốc độ, đằng trước giống như có người đang chờ chúng ta." Cổ Thiên Ca hai người dọc đường thành Tản Dương ngoài mấy chục dặm một tòa tươi tốt rừng rậm lúc, Cổ Thiên Ca thâm thúy hai con người đột nhiên bắn ra đạo đạo lanh quang, gọi lại Dạ Điệp. "Là Hàn, Tạ hai nhà người." Dạ Điệp sắc mặt hơi đổi một chút, đem linh cấp trận đồ kêu gọi ra. "Không cần thần trương, đã ngô hợp mà thôi, đi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút." Cổ Thiên Ca mỉm cười, đột nhiên kẹp lấy ngựa bụng, cưỡi dao mã đi tới Hàn, Tạ hai nhà ẩn giấu bên ngoài rừng rậm. "Ba ba ba." Cổ Thiên Ca hai người mới vừa tới đến bên ngoài rừng rậm, từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 tên thân mặc trường bào màu đen, dùng khăn đen che nhan, cầm trong tay linh khí, đang đằng sát khí nam tử từ trong rừng rậm bay lượn mà ra, cản lại Cổ Thiên Ca hai người. "A cướp." Một tên dẫn đầu nam tử áo đen, hung ác gầm thét lên. "Ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta, vẫn là đang vũ nhục các ngươi hài quy?" Cổ Thiên Ca có chút bó tay rồi, "Các ngươi có khả năng hèn hạ, có thể vô sỉ, có thể hạ lưu, này cũng không quan hệ, nhưng các ngươi không thể vũ nhục chính mình. Tiên sư nó, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hôm nay ta định đánh chết ngươi." Hơn 10 tên nam tử áo đen kém chút bị Cổ Thiên Ca lời tức hộc máu, thẹn quá thành giận gầm thét lên. "Thế nào, này liền tức giận?" Cổ Thiên Ca lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, "Ngươi nói một chút, các ngươi quy không được, khí độ cũng không được, còn học người ta ăn cướp, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt?" "Tiên sư nó, không nên cùng hắn nói nhảm, trước cắt hắn đầu lưỡi, chặt đứt hắn tứ chi lại nói." Một tên ăn mặc trường bào màu đen, dáng người thẳng tắp nam tử, khống chế không nổi trong lòng sát khí, tê khàn giọng nói: "Ai, Tạ Vĩnh Phi, ngươi có phải hay không cảm giác mình ngụy trang rất tốt, còn khàn giọng cũng họng, đầu ngươi không có vấn đề đi?" Cổ Thiên Ca thở dài một tiếng nói: "Còn chờ cái gì, giết hắn cho ta." Tạ Vĩnh Phi không nghĩ tới Cổ Thiên Ca miệng độc như vậy, khi đến chết đi sống lại, phổi đều nhanh nổ. "Ai dám?" Dạ Điệp sầm mặt lại, ngăn tại Cổ Thiên Ca trước mặt, khống chế trong tay linh cấp trận đồ chiếu rọi ra một đạo chói mắt trận văn, đem một tên cầm trong tay linh khí kéo tới nam tử áo đen đánh bay ra ngoài, đụng nát vài gốc cổ thụ tại chỗ tắt thở. "Này, đây là cái gì bảo vật?" Nhìn xem Dạ Điệp trong tay lưu động huyền ảo trận ánh sáng linh cấp trận đồ, Tạ Vĩnh Phi đám người bị chấn nhức rồi, trong lúc nhất thời không dám ra tay. Không muốn trốn trốn tránh tránh, vẫn là nhanh chóng hiện thân đi, liền mấy cái này phế vật cũng không đủ ta giết. Cổ Thiên Ca đem tầm mắt bắn ra hướng về phía một chỗ tươi tốt lùm cây, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ ngưng mạch võ sư, vậy mà phát hiện bản tông sư tồn tại, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi." Một giọng giàn mua vang lên, lùm cây trong nháy mắt nát bấy, biến thành một phấn, theo gió tung bay. Một tên người mặc trường bào màu trắng, tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, khí tức tự nhiên mà thành, không giận tự uy lão giả, chậm rãi đi ra. Thấy lão giả lần đầu tiên, Dạ Điệp vẻ mặt biến, nàng nhận ra, lão giả trước mắt chính là Hàn gia lão gia chủ, nửa bước cảnh giới tông sư Hàn Trung Nguyên.